Trong chớp mắt, Thanh Hồn Xà chiến lực bừng bừng phân chấn, rõ ràng là vượt rất xa bát phẩm hậu kỳ biên bức vương. Cảm thụ được phô thiên cái địa kinh phong, Sở Thiên Sách khỏe miệng lại là giơ lên một tia nhàn nhạt nhẹ nhõm. Rất hiển nhiên, Thanh Hồn Xà đồng dạng không cách nào tại linh hồn một đạo áp chế hắn. Nghiêng lui một bước, Sở Thiên Sách thân hình như điện, bỗng nhiên tối lui đến dược viên biên giới. Thanh Hồn Xà trong mắt tinh quang lấp lóe, tốc độ trong nháy mắt tăng vọt, tựa như mũi tên, mau chóng đuổi mà ra. Nó đã cảm nhận được, người thiếu niên trước mắt này huyết mạch khí tức, đối với nó có hấp dẫn cực lớn cùng hấp dẫn, nếu là có thể đem nó huyết mạch bản nguyên đều thôn phệ, Thanh Hồn Xà thậm chí cảm giác, mình không chỉ có thể trong nháy mắt tấn thăng cửu phẩm, mà lại có cơ hội trực tiếp đột phá cực hạn, tấn thăng trường sinh huyết mạch, thậm chí tại không lâu tương lai, đạp vào thăng tiên giai thế. Ngươi cho rằng ta là sợ ngươi sao? Sở Thiên Sách trường kiếm lắc một cái, tiếng long ngâm bên trong, kiếm khí đột nhiên bộc phát. Mên ngông hỏa diễm kiếm hạ, cấp tốc đem Thanh Hồn Xà thôn phệ. Chương 1080, điên cuồng cùng bạo ngược. Kiếm khí hoành quyền, liên hỏa ba kiếm toàn lực thôi động, trong nháy mắt đem Thanh Hồn Xà thôn phệ. Trong lúc nhất thời, thanh kình sắc lạnh, the thé tiếng nổ đùng đoảng không ngừng vang lên, Huyền Long Tâm kiếm không ngừng bổ trước lấy cứng cỏi lân giáp, như sắt thép va chạm. Cương hành bạo ngược khí kình điên cuồng quét sạch, toàn bộ dược viên đều tại hung hăng chấn động, mảng lớn cắt đá cỏ cây, không ngừng bị nghiền nát. Cũng may phẩm cấp cao linh dược đều đã bị Lạc Dĩnh thu thập trong không. Dược viên này từ phía, chỉ còn lại một chút giải rác địa giai trung phẩm linh dược, Sở Thiên Sách căn bản không để trong lòng. Lão gia hỏa kia an bài hậu nhân, ngược lại là có chút thủ đoạn, bất quá cảnh giới quá thấp. Thanh Hồn Xà hai mắt huyết quang tỏa khắp, đuôi dài như roi, không ngừng hướng về Sở Thiên Sách điên cuồng cắn quét, màu xanh đậm vòng tròn, lại là thời khắc mở mịt nồng vụ. Linh hồn hỗn tạp cự lực, như là thiên địa nghiền ép, đồng thời công sát lấy Sở Thiên Sách linh hồn cùng nhục thân. Lạc Dĩnh nàng lão tử đến tột cùng đang suy nghĩ gì, cho dù Lạc Dĩnh nhóm lửa thần hỏa, cũng tuyệt đối không có nắm chắc chiến thắng cái này Thanh Hồn Xà, chẳng lẽ là cố ý để nàng biết khó mà lui, chờ đến thần hỏa cảnh hậu kỳ lại đến. Là gia tộc bí tàng bên trong tồn tại hạn chế, nhất định phải cảnh giới nhất định mới có thể chân chính mở ra. Sở Thiên Sách ánh mắt lấp lóe, nhưng trong lòng thì cảm giác sâu sắc im lặng. Thanh Hồn Xà sức chiến đấu, tại tất cả bát phẩm hậu kỳ linh thú bên trong, tuyệt đối là hạng nhất tồn tại. Dù cho là thần hỏa cảnh hậu kỳ nhất Vũ Lâm thân ở nơi đây, một đối một chém giết Thanh Hồn Xà, đại khái suất đều muốn nuốt hận. Về phần bánh ký, hoặc là lỗ liên loại này bình thường bát phẩm hậu kỳ, chỉ sợ ngay cả một cái hô hấp đều không kiên trì nổi. Sắc lạnh, the thé tê minh thanh vang lên lần nữa, Thanh Hồn Xà cái trán màu xanh đậm vòng tròn, huyết sắc càng thêm nồng đậm. Hạo đãng mà lăng lệ linh hồn ba động, hư không bốc lên, dần dần ngưng tụ thành thực chất. Không được, không thể lại để cho nó buộc phát linh hồn thần thông. Song mi một hiên, Sở Tiên Sách vẻ mặt nghiêm túc chi cực, thân hình bỗng nhiên bay lượn. Thanh Hồn Xà linh hồn thần thông, căn bản là không có cách áp chế thiên hồn kinh, thậm chí lúc trước chém giết, Sở Thiên Sách trên thực tế còn có chút chiếm cứ một tia thượng phong. Nhưng là linh hồn chém giết, lại là cần tiêu hao thời gian dài. Trước đó toàn lực chém giết, trọn vẹn tiêu hao tiếp cận thời gian một chén trà công phu. Lục huyết kiếm đại khái chỉ có thể kiên trì nửa giờ, linh hồn chém giết không có khả năng chân chính trọng thương Thanh Hồn Xà, nhưng là một lúc sau, đợi cho lục huyết kiếm thời hạn đến, bí pháp phản vệ, suy yếu kỳ Sở Thiên Sách, căn bản là không có cách ngăn cản Thanh Hồn Xà toàn lực công sát. Tới khi đó, có lẽ linh hồn vẫn như cũ bất bại, nhưng là chân nguyên cùng huyết mạch suy yếu, lại là sẽ đem Sở Thiên Sách triệt để bị mất. Muốn cất công. Thanh Hồn Xà đáy mắt lệ mang lấp lóe, đuôi dài quét ngang, đột nhiên hướng về Sở Thiên Sách bổ ra. Nó tự nhiên đó có thể thấy được, Sở Thiên Sách có thể có được khủng bố như thế sức chiến đấu, huyết mạch bí pháp là quan trọng nhất. Chỉ cần mượn nhờ linh hồn chém giết kéo dài thời gian, trước mắt cái này tuấn lang yêu dị người trẻ tuổi, chung quy là trong mâm huyết thực. Liệt thương tinh vực, có thể tấn thăng đến bát phẩm, không có sinh linh là ngu xuẩn. Một tiếng ầm vang, đôi rắn không có chút nào cản trở, hung hăng bổ vào Sở Thiên Sách eo sườn. Hung hồn bá đạo khí kình thấu thể mà vào, Sở Thiên Sách chỉ cảm thấy toàn thân run lên, ngũ tạng lục phủ cơ hồ treo ngược. Nhưng mà một loan sau, một đôi rực rỡ màu lam lôi đỉnh cánh chim đột nhiên triển khai, thân hình bỗng nhiên hư ảo, cuồng bạo đôi rắn công sát, khí kình bị cưỡng ép dung nhập vào thể phách bên trong, Sở Thiên Sách tốc độ trong nháy mắt tăng lên tới cực hạn. Thanh Hồn Xà thậm chí không kịp phản ứng, Sở Thiên Sách đã xuất hiện trước người ba thước. Huyền Long Tâm kiếm tỏ khắp lấy thần dị long ngâm, hôn tạp thiên viêm long nộ thần uy, ầm vang giáng lâm tại Thanh Hồn Xà bản nguyên chỗ sâu. Long ngâm liệt thiên, một đạo lăng lệ vô song kiếm mang, kích động hung hoành uy nghiêm sắc bén, hung hăng chạm tại Thanh Hồn Xà đầu lâu phía trên. Thông u đỉnh phong, hung hồn. Kế tiếp sát na, máu tươi dâng trào, tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong, hai cái màu xanh đậm vòng tròn hào quang trong nháy mắt tiêu tán. Một kích này, đã là kiếm đạo công sát, Sở Thiên Sách một kích mạnh nhất. Lục huyết kiếm cùng thiên viêm long nộ, đồng thời tăng lên lực bộc phát. Ám ảnh lưu quang cùng thiên lôi phá, đồng thời tốc độ tăng lên. Lại thêm chi Huyền Long Tâm kiếm uy áp cùng thần dị, cùng mũi kiếm cùng chân long khí tức đối Thanh Hồn Xà áp chế. Trong nháy mắt, Thanh Hồn Xà chỉ cảm thấy linh hồn ngưng trệ, huyết mạch run rẩy, đau đớn kịch liệt, hôn tạp nóng hổi máu tươi, vắt ngang xanh đậm vòng tròn. Đón thêm ta một kiếm, hung hồn. Cổ họng hiện ra ngọc canh, khí kình phản vệ, nghịch huyết cuộn cuộn. Chỉ bất quá Sở Thiên Sách căn bản không có chút nào đình trệ, mắt trái toát ra hỏa diễm, lóe ra điên cuồng chi cực, bạo ngược chi cực, cực kỳ bá đạo sát ý tại thời khắc này, Hắc Ám kiếm vương huyết mạch cùng thiên yêu chân nguyên thần ảo cùng yêu dị, cao quý cùng uy nghiêm, triệt để tán phát ra. Vèo. Máu tươi bắn ra, lân giáp vẩy ra, kiếm khí tung hành, tê minh lệ trời. Toàn bộ dược viên thậm chí trên sườn núi vô số cỏ cây trúc thạch đều hóa thành một mịn. Trọn vẹn một khắc đồng hồ thời gian, Sở Thiên Sách trường kiếm đột nhiên trì trệ, một ngụm máu tươi cuồn phún mà ra, khí tức trong nháy mắt rơi xuống đến đáy cốc. Ở trước mặt hắn, rõ ràng là một đầu đã sinh cơ chôn vùi, đầu lâu cơ hồ bị triệt để chém nát thanh xà. Một viên thanh oánh oánh, ẩn ẩn tỏ khắp lấy hậu thổ cùng liệt hỏa quang huy thu hoạch, tại lộn xộn vỡ vụn huyết nhục chỗ sâu, chiếu sáng rạng rỡ. Cái này, Lạc Dĩnh đứng tại lôi hỏa cây giống biên giới, nhìn qua trước mắt một màn này, nhìn qua phương viên tốt 100 trượng, khắp nơi tản mát màu rắn, nghẹn họng nhìn chân chối. Đoạn đường này đi tới, Sở Thiên Sách từ trước đến nay là trầm tĩnh an nhàn, dù là đối mặt Lạc gia trọng bảo, cũng chưa từng chút nào tham lam cùng vội vàng. Nhưng là bây giờ, tại Lạc Dĩnh trong lòng, chỉ còn lại có bốn chữ: Sát thần kiếm yêu. Cái này gần như yêu ma hung hãn, bạo ngược, điên cuồng, gần như tiên linh cao quý, thần dị, uy nghiêm, trong chốc lát là gấn, thật sâu khắc vào đáy lòng. Ngươi nghĩ biện pháp rời cắm lôi hỏa cây giống, sau đó mau chóng tìm kiếm bí tàng, dạng này một trận chiến đấu, không có khả năng không có khí tức tiêu tán. Sở Thiên Sách nuốt vào một viên cực phẩm chữa thương viên đan dược, chậm rãi phun ra một ngụm máu mùi tanh nồng đậm đến cực điểm trọng khí. Lục huyết kiếm phản vệ, chỉ là thứ nhất. Mỗi một lần toàn lực công sát, Sở Thiên Sách trả ra đại giới, đều là ngạnh kháng thanh hồn xà một kích. Một kích này không chỉ là ỷ vào lôi hỏa chân công cưỡng ép phòng ngự, mà là thôn phệ nó khí kình, dung nhập mũi kiếm bên trong, để đạt được mãnh liệt nhất công sát. Giờ này khắc này, Sở Thiên Sách thể phách chỗ sâu, ngũ tạng treo ngược, cốt nhục vỡ vụn, thảm đạm chi cực. Trạng thái chi chênh lệch, cùng lúc trước chém giết Nhiếp Vũ Lâm, chênh lệch chỉ ở phảng phất ở giữa. Chân vũ cảnh trung kỳ, cảnh giới vẫn là kém chút, nếu là có thể nhóm lửa thần hỏa, chém giết cái này thanh hồn xà, tùy tiện gấp trăm lần. Sở Thiên Sách trong lòng hơi có chút bất đắc dĩ. Đại cảnh giới tăng lên, mới là tăng lên sức chiến đấu tốt nhất đường tắt, chỉ là nhóm lửa thần hỏa, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Đặc biệt là nó linh hồn cường hành cao quý, đã hơn xa bình thường thần hỏa cảnh hậu kỳ, tiến giai độ khó, tự nhiên vượt xa bình thường. Sở công tử, lôi hỏa cây giống rời cắm, liên lụy hồn linh tinh huyết giao hỏa, cần ngài tự mình hoàn thành, không thể mượn tay người khác cho người khác. Đề cử đọc bút thu cát. Chương 1081, thần thụ phệ huyết. Hồn linh tinh huyết giao hỏa. Sở Thiên Sách song mi một hiền, đáy mắt nổi lên một tia nghi hoặc. Thiên lôi thánh hỏa thần thụ giá trị, căn bản là không có cách đánh giá, vẹn vẹn là thiên lôi thánh hỏa quả có thể nhẹ nhõm siêu việt thiên giai, liền đủ để cho toàn bộ liệt thương tinh vực điên cuồng. Là lấy cây giống rời cắm vô luận gian nan dường nào, cỡ nào phức tạp, tiêu hao lại nhiều tài nguyên, Sở Thiên Sách đều có thể lý giải. Nhưng cái này hồn linh tinh huyết dung hợp, lại là để Sở Thiên Sách trong lúc nhất thời, lại một lần cảm thấy mình cô lậu quả văn. Lạc Dĩnh lại là khẽ lắc đầu, nói ra, bình thường tới nói, cây giống rời cắm, mặc dù gian nan phức tạp, nhưng cũng không cần như thế phiền phức. Chỉ bất quá công tử tu tập lôi hỏa chân công, chắc hẳn tương lai sẽ không dễ dàng từ bỏ lôi hỏa chi đạo, nếu là có thể tại cấy ghép quá trình bên trong, cùng cái này thiên lôi thánh hỏa thần thụ khí tức tan sâu, thần thụ quá trình lớn lên bên trong, công tử có thể không ngừng đạt được kích lợi. Thì ra là thế. Sở Thiên Sách linh hồn quét qua, Lạc Dĩnh linh hồn ba động cũng không khác hình. Lấy Lạc Dĩnh bây giờ cảnh giới, nếu là có tâm ám toán Sở Thiên Sách, linh hồn tất nhiên sẽ bày biện ra đặc thù ba động, không có khả năng hoàn mỹ che giấu. Đương nhiên, cái này có thể là Lạc gia cao tầng bố trí sắc cục, ngay cả Lạc Dĩnh đều che ở trống bên trong. Từ con nhỏ truyền thụ tri thức, đến khắc họa ngọc phù tri thức lừa gạt, lại đến âm thầm tại lôi hỏa cây giống chôn xuống chuẩn bị ở sau, sắp chiêu liên miên. Dù sao cái này thanh hồn xà xuất hiện, liền cực kỳ khác thường. Chỉ là Sở Thiên Sách cũng không quá nhiều kiêng kỵ cùng sợ hãi. Một phương diện, Hắc Ám Kiếm Vương huyết mạch, Thiên Yêu Chân Kinh, Thiên Hồn Kinh, Vô Luận huyết mạch, Chân Nguyên, Hồn Linh, Sở Thiên Sách cơ hồ không có nhược điểm. Nếu là trực diện một tôn bất tử cảnh đại năng, đương nhiên là hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng là muốn ngang qua trăm năm, mấy trăm năm thời gian, mấy vạn dặm hư không, lấy lôi hỏa cây giống làm môi giới, phục sát Sở Thiên Sách, cũng không phải là một kiện chuyện dễ như trở bàn tay. Cái này không chỉ là Sở Thiên Sách chiến lược vô cùng cao minh, càng là lôi hỏa cây giống phẩm chất cao tuyệt, tuyệt không có khả năng tùy tiện được luyện chế thành nhất trọng sát khí. Tại lần đầu tiên nhìn thấy lôi hỏa cây giống trong nháy mắt, lôi hỏa chân công cộng minh, Sở Thiên Sách liền có thể xác nhận cây này mầm vô thượng ý vị. Một phương diện khác, thì là lôi hỏa cây giống giá trị quá mức kinh khủng. Không chỉ là Sở Thiên Sách khó mà cự tuyệt bực này dụ hoặc, Lạc gia cao tầng cũng rất khó bỏ đến phá hủy lôi hỏa cây giống, vẹn vẹn làm cho trở thành nhất trọng sát chiêu. Nên làm như thế nào? Hít sâu một hơi, vươn người đứng dậy. Lỗ gia dược viên cực phẩm chữa thương đan dược hiệu quả không tồi, thêm nữa thiên truy bách luyện thể phách, bền bỉ vô cùng, sức khôi phục càng là cực kỳ kinh người, chỉ là một lát, mặc dù sức chiến đấu như cũ khó khôi phục quá nhiều, nhưng là chí ít hành động tự nhiên, thôi động chân nguyên huyết mạch cũng không quá nhiều vướng víu. Tiện tay đem Huyền Long Tâm kiếm ném ra ngoài, vừa vặn cắm ở đầu rắn phía trên. Chạy quần quần bát phẩm hậu kỳ tinh huyết, liên tục không ngừng, bị Huyền Long Tâm kiếm thôn phệ. Trên kiếm phong chạy xuôi uy áp, càng ngày càng nghiêm trọng, uy nghiêm thần dị ý vị dần dần bốc lên. Thanh trường kiếm này, chỉ sợ rất nhanh liền có thể tấn thăng đến địa giai cực phẩm. Khóe miệng dương nhẹ, Sở Thiên Sách đáy mắt nổi lên vẻ mong ngợi. Huyền Long Tâm kiếm chất liệu cực giai, vẹn vẹn là một hào phóng long huyết cổ ngọc, ngay cả Kim Chuyên cũng vì đó sợ hãi thán phục. Lúc này chưa tiến giai địa giai cực phẩm, nhưng phẩm chất đã có thể so với đứng đầu nhất địa giai cực phẩm. Một khi tấn thăng, đối với Sở Thiên Sách tổng hợp chiến lực, tất nhiên có tăng lên không nhỏ. Lạc Dĩnh ánh mắt ngưng tụ, nhìn xem như hoang cổ hung thú thôn vệ tinh huyết mũi kiếm, chợt phối hợp lắc đầu, nhịn không được cười lên. vẫn cảm thấy mình hẳn là không cảm thấy kinh ngạc, nhưng thật nhìn thấy, kinh hãi trong lòng cùng rung động, căn bản là không có cách ngăn chặn. Nguyên lý cũng không phức tạp, chính là đem lôi hỏa cây giống coi như là một kiện cao giai binh khí, đồng thời đem nó cho rằng một con cao giai linh thú, đồng thời lấy tinh huyết cùng linh hồn đi khắc họa bản nguyên, làm cho cùng mình khí tức lẫn nhau phù hợp. Kể từ đó, liền có thể trình độ lớn nhất bên trên tan quán khí hơi thở, tương lai kết xuất thiên lôi thánh hỏa quả, luyện hóa hiệu quả cũng muốn tốt hơn nhiều. Về phần cụ thể rời cắm thao tác, rất đơn giản, khí tức tan sâu về sau, trực tiếp đem chọn mảnh thổ địa na di ra. Đợi cho tìm ra một cái thích hợp khu vực, chỉnh thể rời cắm là được, phía sau mỗi một lần rời cắm, thao tác đều đại khái tương tự. Chỉ là tại rời cắm sơ kỳ, cần tinh nguyên linh khí cùng lôi hỏa bảo vật, tập bộ bộ dễ, đền bù rời cắm quá trình bên trong tổn thất cùng tiêu hao. Lạc Dĩnh cổ tay khẽ đảo, một cái cự đại lưu ly hộp xuất hiện tại cây giống bên cạnh. Ôn nhuận tinh tế tỉ mỉ lôi hỏa khí tức chảy xuôi, bóng ánh sáng long lanh lưu ly hộp, rõ ràng tỏ khắp tại một vòng lôi hỏa quang huy. Lấy ra lúc trước ngọc phù, cẩn thận đọc một lần có quan hệ lôi hỏa cây giống giới thiệu, rốt cục hít sâu một hơi, lòng bàn tay một vòng kiếm văn lấp lóe. Hắc ám kiếm văn, lôi hỏa chân công, thậm chí toái tinh thủ cùng thiên hồn kinh linh vận, đều ẩn ẩn hỗn tạp, chân nguyên, huyết mạch, linh phách, trong lòng bàn tay sáng rực, cơ hồ ngưng tụ sở thiên sách tu hành đến nay, toàn bộ tinh túy cùng diệu vận. Tốc độ cực chậm, cực kỳ nặng, nhưng lại tựa hồ nhẹ nhàng phiêu hốt, siêu thoát tại thời không bên ngoài, tấp vung ở giữa, thời không chia cắt, chỉ còn lại sở thiên sách cùng lôi hỏa cây giống. Phiến lá khẽ đung đưa, cành run không ngừng. Lôi hỏa cây giống tựa hồ cảm nhận được một tia dị trạng, chỉ là một loáng sau, không gió mà bay nhanh cây, chậm rãi hướng về sở thiên sách bàn tay dựa sát vào. Ông một tiếng nhẹ vang lên, trong vắt quang huy đột nhiên bốc lên, lôi hỏa cây giống phiến lá như lao, đột nhiên tại sở thiên sách lòng bàn tay vạch ra một vết nước, giọt giọt như mã não tinh huyết, không ngừng nhấp đồ, thuận gân lá, lan xuống đến rễ cây chỗ sâu, cấp tốc bị thôn phệ. Thứ 9 giọt tinh huyết, sở thiên sách song đồng đột nhiên sáng lên, rực rỡ kim sắc sáng rực bên trong, bàn tay đột ngột khắc ở thân cây, cây giống vẫn như cũ nhỏ bé yếu ớt, một trưởng cầm nắm. Máu tươi chảy xiết, không thể gọi tên thân cận cảm giác, đồng nhiên bước lên tại tâm ngọn nguồn. Chính là lúc này, Sở công tử nhanh chóng cắt chém đại địa. Lạc Dĩnh thanh âm vang lên, tràn đầy vội vàng cùng ngưng trọng. Sở Thiên Sách nghe vậy, lại là lần nữa ngưng trệ một cái sát na, tay trái như phòng, nhẹ nhàng phát hoạ. Mảng lớn thổ nhưỡng hư không xé rách, tính cả hoàn chỉnh chi cực sợi dễ, nhất cử bị Nazi đến lưu ly trong hộp. Giang giác một tiếng, pháp trận mở ra, sinh cơ bị trong nháy mắt phong ấn. Thân thân bên trên, vết máu sớm đã biến mất không còn, quay về trầm tĩnh lôi hỏa cây giống. Cùng Sở Thiên Sách ở giữa, thình lình đan xen một tia kỳ dị liên hệ. Không giống với linh thú khế ước, cũng khác nhau tại luyện hóa binh khí. Nhưng là loại này tan sâu, lại là chân thực tồn tại, tuyệt không chút nào hư ảo. Ta biết lệnh tôn dự định, cái này thanh hồn xà cũng không phải là lôi hỏa cây giống thủ hộ, mà là huyết thực. Thanh hồn xà xuất hiện hỏa diễm huyết mạch, cũng không phải là huyết mạch biến dị, mà là bị lôi hỏa cây giống thôn vệ quá nhiều tinh huyết, trả lại một tia lực lượng, cưỡng ép ảnh hưởng tới huyết mạch của nó thuộc tính. Sở Thiên Sách lòng bàn tay vết rách lặng yên lấp đầy. Nhưng là một tia huyền ảo chi cực lôi hỏa diệu vận, lại là chảy xuôi tại huyết mạch bên trong. Loại này diệu vận, cùng khiếu thiên bí cảnh bên trong tỏ khắp lấy viên mãn cùng tan, cũng không hoàn toàn giống nhau, lại là càng thêm thần dị thần diệu. Cho dù lấy Sở Thiên Sách căn cốt cùng nội tính, trong lúc nhất thời, vậy mà đều có chút khó mà tác giải. Huyết thực. Lạc Dĩnh sững sờ. Cái này lôi hỏa cây giống năm, cũng không phải là 350 năm, mà là 500 năm. Sở Thiên Sách thuận miệng trả lời, ánh mắt lại là nhìn qua bùn đất bên trong, tán lạc mấy cái hộp ngọc. Chương 1082, bại lộ. Bốn cái hộp ngọc. Tiện tay lao đi bao quanh bùn đất cát bụi, từng cây lóe ra lôi hỏa quang huy rực ảo, sôi nổi đáy mắt. Đại khái dài hơn nửa thước, một nửa xích hồng, một nửa rực rỡ lam, mầm cần lung tùm, sinh cơ rạng rỡ. Đây là lôi hỏa thảo. Chắc không được dược viên bên trong chưa từng xuất hiện tại lôi hỏa thảo, thì ra là thế. Lạc Dĩnh cùng Sở Thiên Sách nhìn nhau, lập tức minh bạch Lạc gia cao tầng cẩn thận. Tiến vào khiếu thiên bí cảnh, tuyệt đại đa số người, mục tiêu đều là cùng loại lôi hỏa thảo lôi hỏa thuộc tính linh dược linh tài. Mặc dù bí cảnh địa hình không ngừng biến hóa, khó mà vẽ địa đồ, lại là có khá nhiều số lượng cường giả sẽ sử dụng đủ loại thủ đoạn, trực tiếp tìm kiếm lôi hỏa khí tức. Bọn hắn cũng không thèm để ý những linh dược này linh tài là xuất hiện ở sân phong, vẫn là lòng trào sông, chỉ hy vọng đạt được phẩm cấp cao lôi hỏa bảo vật. Nếu là dược viên bên trong sinh trưởng lôi hỏa thảo, vô cùng có khả năng bị ngoại ý muốn dò xét. Tới khi đó, vô luận lôi hỏa cây giống hoặc là bí tàng chất bảo, cũng có thể bị thuận thế phát hiện. Bây giờ đem tất cả lôi hỏa thảo đều trừ bỏ, lại lấy pháp trận che lấp khí tức, tòa này vốn là có chút vắng vẻ dược viên, hệ số an toàn tăng nhiều. Lạc gia cao tầng đã đem hết thể nguy hiểm đều sớm cân nhắc chú đáo, đối ngươi làm thật sự là ký thác kỳ vọng. Sở Thiên Sách nhìn qua trong hộp ngọc lôi hỏa thảo, nhẹ nhàng thở dài. Nguyên Long Tinh đại chiến, Kình Thiên Cung gần kề hủy diệt, chính là Tử Lân Tinh bỗng nhiên nổi lên, biến khởi vội vàng. Loại này sớm biết kết cục, như là trơ mắt nhìn xem mình bị chậm rãi bóc chết, cũng không dám dãy rủa, không thể kiếm đâm thống khổ cùng tuyệt vọng. Sở Thiên Sách thật sự là rất khó đặt mình vào hoàn cảnh người khác tưởng tượng. Nhân loại bi hoan cũng không giống nhau, Sở Thiên Sách trong lòng chỉ là than tiếc, một nửa là Lạc gia, một nửa là Lạc Dĩnh. Rất hiển nhiên, cùng bí tàng chân bảo giống nhau, cái này lôi hỏa cây giống, đồng dạng là Lạc gia lưu cho Lạc Dĩnh, trấn hưng gia tộc cát chủ bài một trong. Mười vạn năm, tộc lao nhóm nếu là dưới suối vàng có biết, hẳn là sẽ minh bạch, ta là một cái vô cùng lựa chọn chính xác. Lạc Dĩnh nhìn qua trống rỗng bọc cây, đáy mắt dần dần dâng lên một tia sáng rực. Lôi hỏa cây giống trưởng thành chu kỳ quá mức dài dằng dặc, Lạc Dĩnh căn bản không có mảy may ý nghĩ có thể nhịn đến thần thụ thành thụ, có thể đạp vào thăng tiên giai thê, tại vạn năm thọ nguyên bên trong giết địch báo thủ, trùng kiến gia tộc, đã không uổng công đời này. Cây này mầm cố nhiên là một lần hành động thù lao, nhưng nhân quả lại cũng không là tùy tiện có thể tiêu mất. Cái này thậm chí không tính dương mưu, mà là một trận giao dịch, một trận Lạc Dĩnh toàn lực ứng phó, chủ động để Sở Thiên Sách kiếm được đầy buồn đầy bát giao dịch. Hộp ngọc này bên trong 4 cây lôi hỏa thảo, một gốc 700 năm, một gốc 650 năm, hai gốc thì là đạt đến 900 năm. Những này lôi hỏa thảo, mặc dù chưa đạt tới thiên giai, nhưng là đã không thể đơn giản coi như là địa giai cực phẩm, công tử nếu là phối hợp một chút linh dược, đều luyện hóa, lôi hỏa chân công có lẽ có thể gậy dài trăm thước, tiến thêm một bước, đạt tới đệ nhất trọng tiểu thành cực hạn. Lạc Dĩnh nhẹ nhàng bưng lấy hộp ngọc, thanh âm nhẹ nhàng lại trầm thấp. Hộp ngọc này bên trên là cấn thần văn trận phù, tỏ khắp lấy một cỗ khí tức quen thuộc, thình lình chính là ngày đó Lạc gia thứ nhất luyện khí sư tự mình luyện chế. Chỉ bất quá, tôn này lưu ly kim thân chi cảnh địa giai cực phẩm luyện khí sư, tại đại chiến bên trong, trước tiên liền là bị đại năng tự mình đánh giết. Đi trước, ta mới vừa cùng thanh hồn xà đại chiến một trận, khí tức khuấy động, thêm nữa rời cắm lôi hỏa cây giống, đồng dạng có chút hơi khí tức tiêu tán. Sở Thiên Sách tiếp nhận Lạc Dĩnh đưa tới hộp ngọc, tính cả bao khỏa cây giống lưu ly hộp, trực tiếp na di đến tử phong trong nhẫn. Cũng không phải là không gian chữ vật, mà là kim chuyên ngày thường nghỉ ngơi không gian sinh mệnh. Tử phong giới phẩm chất tuyệt hảo, chất liệu khác hẳn với bình thường không gian dung khí, kim chuyên đã từng lấy thủ đoạn thông thiên, đặc biệt mở ra hai cái không gian sinh mệnh. Ngày bình thường cung cấp hắn cùng đường cầu nghỉ ngơi, không đến mức bị đè nén tại linh thú đại bên trong, càng không cần đi theo Sở Thiên Sách khắp thế giới chạy loạn. Mặc dù Lạc gia lưu ly hộp tinh xảo huyền diệu, nhưng nhiều nhất trọng bảo hiểm, tóm lại không phải chuyện xấu. Huyền Long Tâm kiếm vẫn tại thôn vệ tinh huyết, mũi kiếm chạy xuôi đi áp, càng lúc càng là cường thịnh. Sở Thiên Sách một chút suy nghĩ, dứt khoát chân nguyên quét sạch, đem thanh hồn xà toàn bộ thân hình, tính cả Huyền Long Tâm kiếm đều phong tỏa, một mạch nhét vào tử phong trong nhẫn. Chân nguyên bao khỏa, cũng không tất lo lắng lâm ly màu rắn sẽ đem tử phong trong nhẫn bộ không gian làm bẩn. Dựa theo địa đồ, hẳn là đang đến gần đỉnh núi một chỗ trong ngũ cốc. Lạc Dĩnh một mặt khuấy động cánh tay trái ngọc phủ, một mặt đối chiếu gia tộc lưu lại địa đồ. Sơn phong vị trí mặc dù biến ảo vô định, nhưng là trong núi cây rừng đường đi lại là biến hóa không nhiều. Rất nhanh, hai người một trước một sau, nhanh chóng hướng về phía sau núi bay lượn mà đi. Mới vừa đi ra mấy trăm trượng, một tiếng kịch liệt tiếng nổ đùng đoàng trong nháy mắt nổ tung, khí kình khuấy động như sóng dữ. Toàn bộ dược viên, tính cả dược viên chỗ một nửa vùng núi, triệt để hóa thành cho bụi, không còn chút nào nữa vết tích. Lôi hỏa cây giống rời cắm, gia tộc huyết mạch trốn xa, rất hiển nhiên là đã công đức viên mãn, dược viên này đã có thể công thành lùi thân. Đương nhiên, nếu là đạt được lôi hỏa cây giống, cũng không phải là Lạc gia đích hệ huyết mạch, đây ít nhất là địa giai cực phẩm đỉnh phong, trong nháy mắt đem một nửa vùng núi đều nổ thành hư vô linh trận, sẽ ở thời gian nào dẫn bạo, thật sự là không chỗ nghiệm chứng. Ước chừng một khắc đồng hồ, một đạo màu tái nhợt quang mang, như là phiêu vân, đột nhiên xuất hiện tại dược viên trên không. Trường bào phía dưới, là một cái hai vai cực kỳ rộng lớn, khuôn mặt anh tuấn, khí tức đạt tới thần hỏa cảnh đỉnh phong lão giả. Ánh mắt xa xa nhìn qua đã hóa thành một vùng phế tích, ngay cả linh dược cặn bã đều mảy may vô tổn dược viên, song mi cau lại. Vừa rồi trong nháy mắt đó bạo tạc, hoặc là địa giai cực phẩm đỉnh phong linh trận, hoặc là cựu phẩm cường giả tối đỉnh chém giết. Lúc trước, tựa hồ có một tia không thể gọi tên, lại thần dị chi cực lôi hỏa khí tức. Chẳng lẽ nói là có thiên giai lôi hỏa thảo xuất thế, sau đó có lưu ly kim thân đỉnh phong cường giả, toàn lực chém giết cựu phẩm đỉnh phong thủ hộ linh thú, cuối cùng biến thành cái dạng này. Lão giả song mi cau lại, sắc bén mà ánh mắt thâm thúy, không ngừng quét mắt cả tòa sơn mạch. Khiếu thiên bí cảnh đối với linh hồn dò xét áp chế cực kỳ khủng bố, nhưng là lão giả hai mắt như điện, lại là cưỡng ép lấy mắt thường từng cái dò xét. Đột nhiên, lão giả hai mắt sáng lên, ánh mắt giống như lưỡi dao, đột nhiên xé rách hư không, xa xa đâm ra. Ánh mắt cuối cùng, thình lình chính là nhanh chóng hành tẩu ở trong núi Sở Thiên Sách cùng Lạc Dĩnh. Hai cái chân vũ cảnh, dạng này bạo tạc, lân cận vậy mà chỉ có hai cái chân vũ cảnh. Đáy mắt lướt qua một tia thật sâu nghi hoặc, không ngừng sôi trào vẻ suy tư. Sau một lát, rốt cục lấy ra một viên ngọc phù, chậm rãi nói, ta gặp được một điểm ngoài ý muốn, chờ một chút liền sẽ đến, tuyệt sẽ không chậm trễ đại sự. Dứt lời, hư không dậm chân, nhìn như không nhanh không chậm, thân hình lại tựa như lưu quang phi độn, đột nhiên hướng về Sở Thiên Sách cùng Lạc Dĩnh truy đuổi mà đi. Vô luận như thế nào, cái này kỳ quỷ mà cường đại bạo tạc, tất nhiên cùng Sở Thiên Sách hai người có quan hệ. Nguyên nhân rất đơn giản, trường bào này lão giả cũng không có tại bạo tạc bên trong cảm nhận được bất tử cảnh đại năng khí tức. Ở trong núi cũng chỉ có Sở Thiên Sách cùng Lạc Dĩnh hai cái sinh linh. Về phần cái khác lưu ly kim thân cùng thần hỏa cảnh cường giả tối đỉnh đã không có phát hiện, chính là không tồn tại. Trường bào lão giả đối với mình tốc độ cùng nhãn lực có tuyệt đối tự tin. Bất luận cái gì bất tử cảnh trở xuống sinh linh, tuyệt không có khả năng trước hắn một bước, hoàn toàn biến mất vô hình, mảy may vết tích không lưu. Chương 1083, bí tàng vô tận tài nguyên. Đi mau, chúng ta hẳn là bị để mắt tới. Sở Thiên Sách đột nhiên song mi cau lại, thần sắc đột nhiên trở nên ngưng trọng. Hắc Ám Kiếm Vương huyết mạch nhạy cảm, để hắn trước tiên đã nhận ra ánh mắt của lão giả. Đây cũng không phải là nguồn gốc từ cảnh giới cùng tu vi, mà là một loại cao giai huyết mạch bản năng. Lạc Dĩnh khẽ gật đầu, thủ ấn điên cuồng biến ảo, cánh tay trái ngọc phù quang mang càng thêm sáng chói, bước chân lại một lần nữa gia tốc. Chính là ở đây. Nắm chặt ta. Thanh hát một tiếng, Lạc Dĩnh bàn tay đột nhiên vỡ ra một đạo huyết văn, tinh huyết như suối, chảy cuồn cuộn. Trước người một mảnh có chút vương vước, leo trèo lấy một số dây leo vách núi, đột nhiên từ đó xé rách, một cái thâm thúy động quật đột nhiên hiện hiện. Tốt trận pháp, tinh huyết linh trận, lệnh tôn bố trí quả nhiên là cực điểm tinh diệu. Sở Thiên Sách thầm khen một tiếng, tại Lạc Dĩnh thôi động tinh huyết trước đó, hắn căn bản không có phát giác được một tơ một hào dị trạng. Cái này giấu ở vách núi chỗ sâu động quật, là gần tại núi đá chỗ sâu phát trận, hoàn toàn không có một tia nửa sợi khí tức tiêu tán. Lấy Sở Thiên Sách địa giai thượng phẩm linh trận sư tu vi cảnh giới, không kém hơn thần hỏa cảnh đỉnh phong linh hồn phẩm chất, nếu là không nói trước biết được nơi đây ẩn giấu đi một chỗ bí tàng, tuyệt đối không có khả năng chủ động dò xét. Thậm chí tinh tế trở về chỗ một sát na kia ở giữa vách núi xé rách, Sở Thiên Sách ẩn ẩn cảm thấy, dù là sớm biết được nơi đây khác thường, có thể hay không đang phát hiện ẩn tàng động quật, chỉ sợ còn tại tỷ lệ 5 năm. Gia phụ cũng không phải là linh trận sư, nghĩ đến hẳn là tốn hao lớn đại giới, mời thiên giai linh trận tông sư xuất tay. Lạc Dĩnh hai tay máu me đồng địa, một cái tay nhẹ nhàng đặt tại vách núi, một cái tay khác lại là nắm chặt Sở Thiên Sách bàn tay. Nồng đậm mùi máu tươi không ngừng chạy tại Sở Thiên Sách trên bàn tay, quang huy dạng rỡ pháp trận dần dần hiện ra một kia thân cận. Rất hiển nhiên, mở ra tòa này pháp trận mấu chốt ở chỗ Lạc gia tộc người tinh huyết. Bước ra một bước, linh trận chậm rãi tràn ra, hai người tựa như lăng ba bay qua, trong nháy mắt tiến vào hang đá bên trong. Cũng không tính đặc biệt rộng lớn, bên trong lít nha lít nhít cất đặt nước cờ 10 cái dương lớn, mỗi cái đều cao bằng một người, đem động quật cơ hồ hoàn toàn nhồi vào. Phức tạp pháp trận linh quang lấp lóe, đem tất cả dương lớn vây kín mít. Theo Lạc Dĩnh một bước bước vào, những này pháp trận đồng thời chôn vùi, lại là một cái thiên giai pháp trận. Sở Thiên Sách song mi một hiền, trong mắt nổi lên vẻ tôn kính cùng tán thưởng. Sở dĩ không có sử dụng không gian dung khí, mà là đều chứa ở dương lớn bên trong, xếp ở đây, là bởi vì không gian dung khí tự thân khắc họa không gian thần văn, khó mà cùng pháp trận hoàn mỹ phù hợp. Mà muốn hoàn mỹ cân đối không gian gợn sóng, không làm cho dị trạng, tất nhiên hy sinh pháp trận liễm tức cùng phòng ngự năng lực. Lạc gia cố gắng cuối cùng, mỗi một cái khâu đều dốc hết toàn lực, gần như hoàn mỹ. Lạc Dĩnh thật sâu nhìn qua tầng này trùng điệp trồng dương lớn, nhẹ nhàng hô hấp lấy, tựa hồ tại cảm thụ được trước kia trong tộc tiền bối khí tức. Thật lâu, rốt cục quỳ rạp trên đất, cung cung kính kính dập đầu lạy ba cái, mới đứng dậy. Chỗ thứ nhất bí tàng là gia tộc tích lũy đại lượng linh thạch, thứ hai chỗ bí tàng thì là đại lượng tu hành tài nguyên. Tùy ý mở ra hai cái dương, bên trong rõ ràng là xếp lấy lít nha lít nhít thẻ tre, gia thú, sách, ngọc phù, phức tạp hôn tạp thuộc tính ý vị đột nhiên tản mắt ra, toàn bộ động vật khí tức đều lộ ra lộn xộn. Cái này dòng dã hai cái dương, bên trong thịnh thình lình tất cả đều là công pháp võ kỹ. Sở Thiên Sách liếc mắt qua, mặc dù cũng không đọc qua, nhưng vẹn vẹn từ khí tức cảm thụ liền biết được trong đó cũng không cao giai truyền thừa. Trong đó phần lớn là một chút thiên tượng truyền thừa, hôn tạp một chút nửa bước thông ngũ hạ phẩm. Nhưng là cái này hai cái dương, số lượng thật sự là rất rất nhiều, chí ít có mấy ngàn loại, thậm chí hơn vạn loại công pháp võ kỹ, dù là cũng không thông ngũ trung phẩm, thượng phẩm truyền thừa, nó giá trị vẫn như cũng là cái thiên văn sổ tự. Huống chi nơi này chí ít có chí ít 40-50 cái dương lớn. Trước hai nơi bi tàng, đối với ta tu hành, cố nhiên có không nhỏ ích lợi, nhưng càng nhiều là chấn hưng gia tộc cần thiết. Bây giờ gia tộc dòng chính hẳn là chỉ còn lại ta một cái, về phần tản mát bên ngoài bảng chi huyết mạch cũng là lắc đắc không có mấy, không có thành tựu. Xem ra phụ thân cùng tộc lao nhóm ý tứ là hy vọng ta trước đem gia tộc chuyển xuống, thử lại đồ báo thủ. Cái thứ ba trong dương là căn bản không cách nào tính toán đang dược, to to nhỏ nhỏ bình ngọc, bình sứ, hộp gấm, xếp cùng một chỗ. Cái thứ tư cái dương thì là đại lượng chưa luyện chế linh dược, mặc dù cũng không quá nhiều địa giai cực phẩm, địa giai thượng phẩm lại là nhiều vô số kể. Phía sau cái dương trông đặt ở phía dưới chỗ sâu, Lạc Dĩnh cũng không tiếp tục đi từng cái mở ra. Chém giết thanh hồn xà, lôi hỏa cây giống là ngươi tự tay sở đoạn, ngược lại là đã cứu ta một mạng, xem như tạ lễ, thật sự là có chút không thích hợp. Sở công tử, hết thảy 52 cái dương lớn, ngươi tùy ý tuyển 5 cái đi, về phần bên trong là cái gì, lớn bao nhiêu tác dụng, liền xem vận khí đi. Lạc Dĩnh ngữ khí bình thản, tùy ý phất qua từng cái dương, thần sắc biến ảo. Mỗi một cái dương đều là giá trị liên thành. Cho dù Sở Thiên Sách không cần đến, bán ra ngoài, chỉ sợ mỗi một cái giá trị đều vượt qua 3-500 vạn thượng phẩm linh thạch. Cửa đá chợ đen bên trong, 300 vạn thượng phẩm linh thạch đã đầy đủ thần hỏa cảnh hậu kỳ cường giả điên cuồng chém giết, 5 cái dương, giá trị ít nhất 2000 vạn thượng phẩm linh thạch, Sở Thiên Sách cho dù một đường tu hành đến lưu ly kim thân cực hạn, đều tuyệt đối có thể xưng hào phú chi cực, tuyệt sẽ không cần lo lắng linh thạch tiêu thốn. Lôi hỏa cây giống giá trị, đặc biệt là đối ta giá trị, khó mà đánh giá, những này cái dương liên quan đến lệnh tôn nguyện vọng, ta liền không được yêu. Sở Thiên Sách có chút lắc đầu, cũng không có chút nào tâm động. Những tư nguyên này, đối với hắn mà nói, chỉ là linh thạch mà thôi. Mà lấy Sở Thiên Sách thủ đoạn, linh thạch căn bản không phải vấn đề. Sở công tử. Lạc Dĩnh vừa mới mở miệng, ánh mắt hai người đột nhiên đồng thời nhìn về phía động quật bên ngoài. Một đạo màu tái nhợt thân ảnh đứng tại động quật bên ngoài, một đôi sáng chói đến cực điểm, như tinh thần đồng tử, gắt gao nhìn chằm chằm trong động quật. Mở ra năm cái dương lớn, không trở ngại chút nào đụng vào ánh mắt của lão giả bên trong. Một cỗ hưng phấn cực độ cùng tham lam, hôn tạp nồng đậm vô cùng sắc ý, đông nhiên sôi trào lên. Nghĩ không ra vậy mà phát hiện một chỗ đại tộc bảo tàng, cái này năm cái dương giá trị, chỉ sợ cũng có 2-3 ngàn vạn, hết thảy 40-50 cái dương, xem ra ta Vân Dực lần này khiếu thiên bí cảnh chuyến đi, là nhất định một bước lên trời. Có những tư nguyên này, đừng nói là lưu ly kim thân, dù cho là đạp vào thăng tiên giai thê, xung kích bất tử cảnh, đều không nhỏ cơ hội. Tu hành chi đạo, tài lữ pháp địa, đi đầu một đầu, chính là có tiền, cũng không đủ tài phú, vạn sự đều yên, cho dù thiên tư cái thế, cũng là hoa trong gương, trăng trong nước. Mà chính thức có được đầy đủ tài phú, dù là thiên tư hơi có vẻ, đơn thuần lấy vô tận linh thạch đập xuống, cũng có thể ném ra cảnh giới. A, là tiểu tử ngươi. Tự xưng Vân Dực lão giả, ánh mắt nhìn về phía Sở Thiên Sách, đáy mắt đột nhiên giơ lên mỉm cười, nghĩ không ra ở chỗ này gặp được ngươi. Xích Xà tán nhân thiên tân vạn khổ chăn nuôi băng lần tự mãng bị người chém giết, đợi chút nữa đưa ngươi siêu hồn và phách, đạt được tin tức, ngược lại là có thể bán Xích Xà tán nhân một cái nhân tình, đại chiến bên trong, nói không chừng nhiều mấy phần thu hoạch. Chương 1084, bảo kiếm tiến giai. Lão giả này chính là lúc trước cùng Xích Xà tán nhân tại trời Lôi Sơn hạ uống rượu Vân Dực. Ánh mắt xuyên thấu qua linh trận, nhìn qua trong động có xếp lấy mấy chục cái dương lớn, căn bản không che giấu được giữa lông mày ý cười. Về phần Sở Thiên Sách cùng Lạc Dĩnh, chỉ là hai cái chân vũ cảnh, Vân Dực căn bản mặc kệ không hỏi, như không có gì. Một tiếng ầm vang tiếng vang, Vân Dực năm ngón tay như cầu, hung hăng bổ vào động quật cửa vào. Linh trận hung hăng chấn động, bốn vách tường núi đá, dì rào mà rơi, cả tòa động quật, thậm chí tính cả từng cái dương lớn đều đang điên cuồng run rẩy. A, thiên giai pháp trận. Đáng tiếc cái này pháp trận không có cường giả khống chế, mà lại bị bí cảnh khí tức ăn mòn có phần lâu, không đáng giá nhắc tới. Vân Dực song mi một hiền, thần sắc chợt khôi phục bình tĩnh. Một kích không có công phá, chẳng những không có để hắn phiền muộn, ngược lại là càng bằng thêm mấy phần tham lam cùng khát vọng. Đáng giá thiên giai pháp trận bảo vệ bí tàng, ít nhất là một tôn bất tử cảnh đại năng lưu lại, mà lại tuyệt không phải miễn cưỡng đột phá bất tử cảnh. Từ thần hỏa cảnh đỉnh phong xung kích lưu ly kim thân, đối với Vân Dực mà nói, bất quá là nước chảy đá mòn, thừng cưa gỗ đức, cắt gọt mài rũa, đã tốt muốn tốt hơn mài nước công phu, cũng không có quá nhiều bình cảnh. Nhưng là muốn từ lưu ly kim thân đột phá cực hạn, đạp vào thăng tiên giai thế, lại là khó như lên trời. Nếu là có thể đạt được một tôn bất tử cảnh đại năng bí tàng, vô cùng có khả năng đạt được ích lợi cực lớn. Đây là thuần túy tài phú không cách nào so sánh. Vân Dực mặc dù là thần hỏa cảnh cường giả tối đỉnh, nhưng là tại bất tử cảnh đại năng trước mặt, bất quá sâu kiến. Nhiều nhất chỉ là lực lượng mạnh hơn một chút, tốc độ mau một chút sâu kiến mà thôi, căn bản không có tư cách hướng đại năng thỉnh giáo. Sở công tử, cái này thiên giai pháp trận làm như thế nào trường khống? Ngài có thể hay không lợi dụng máu tươi của ta đi thôi động pháp trận? Bên hai không ngừng vang lên tiếng nổ đùng đoảng, Lạc Dĩnh thần sắc càng thêm nghiêm trọng, một vòng sợ hãi cùng thần trường, căn bản là không có cách che giấu. Lúc trước trong miệng kính sưng, càng nhiều là lễ phép cùng khách khí, nhưng là một đường đi tới, Lạc Dĩnh rất hiển nhiên đã đem mình đặt tới một cái cực thấp vị trí. Nay chủng loại giống như ứng hồng y xưng hô, Lạc Dĩnh chẳng những không có cảm thấy không chút nào vừa, ngược lại bằng thêm mấy phần lòng tin cùng nhẹ nhõm, liên tục đại chiến, Sở Thiên Sách sớm đã tại Lạc Dĩnh sâu trong linh hồn khắc xuống lạc ấn không thể ma diệt. Loại này nguồn gốc từ bản nguyên linh hồn thân cận cùng ỷ lại, căn bản là không có cách trừ khử. Lệnh tôn thủ đoạn cao tuyệt, cái này pháp trận muốn vận dụng, chỉ sợ là cần bản nguyên linh hồn cùng tinh huyết hoàn mỹ dung hợp. Sở Thiên Sách khẽ lắc đầu. Hắn mặc dù khoảng cách thiên giai có cách xa và dặm, nhưng dù sao cũng là một tôn địa giai thượng phẩm linh trận sư, đối linh trận một đạo có chút rất quen. Mà lại vừa mới mượn nhờ Lạc Dĩnh tinh huyết xuyên thẳng qua linh trận, thêm chút trải nghiệm, liền có thể cảm nhận được trận pháp hạn chế. Nhất định phải lấy bản nguyên linh hồn cùng tinh huyết bản nguyên hoàn mỹ phù hợp, mà lại linh trận có thể cảm nhận được nó linh hồn ba động bên trong trạng thái. Đừng nói là cưỡng ép tinh huyết bản nguyên phá trận, dù cho là bắt được Lạc Dĩnh, nó sâu trong linh hồn có một tia thống khổ, mâu thuẫn, sợ hãi, tuyệt vọng, đều tuyệt đối không cách nào mở ra cái này pháp trận. Trừ phi có chân chính thăng tiên đại năng, hoặc là thiên giai linh trận sư, pháp giá đích thân tới, mới có thể tùy tiện mở ra. Dựa theo tinh huyết cộng minh cường độ phản hồi, đại khái lao ra hỏa này công kích 7-8 ngày, thậm chí 5-6 ngày, liền có khả năng công phá cái này linh trận. Lạc Dĩnh song mi cau lại, nhìn qua động phủ bên ngoài, tùy ý công sát Vân Dực, trong mắt dần dần tràn đầy lên nôn nóng hoảng hốt chi sắc. Vân Dực hai vai cực rộng, đầu ngón tay như lao, sắc bén bền bỉ, mỗi một kích bổ ra, cơ hồ như là năm chuôi địa giai cực phẩm dao găm. Thiên giai pháp trận ngưng tụ lồng ánh sáng, từng đạo răng khắp nơi vết rách không ngừng hiện hiện. Lấp đầy tốc độ, rõ ràng muốn so bổ trước chậm nhiều, ngắn ngủi một lát, liền là có vài chục đạo liên ngân, dần dần rõ ràng. Cứ tiếp như thế, chỉ sợ nhiều nhất 5 ngày, linh trận liền sẽ bị đánh nát. Sở Thiên Sách tiện tay đem thanh hồn xà thi hài ném ra, một sợi kiếm khí đột nhiên quán chú đến trên mũi kiếm. Một lát sau, thanh kình vô cùng tiếng kiếm leo, như long ngâm, thẳng sâu tiêu vũ. Uy nghiêm bá đạo quan huy, hôn tạp thần dị bá đạo uy áp, trong nháy mắt tản mát ra. Cả tòa động phủ, thậm chí động phủ bên ngoài cánh chim, tựa như trong chốc lát lâm vào dòng lũ, khí tức đột nhiên ngưng trệ. Địa giai cực phẩm trường kiếm. Không đúng, đây không phải phổ thông địa giai cực phẩm trường kiếm, trong đó tất nhiên rèn luyện phẩm giai cực cao vô thượng linh tài. Vân Dực ánh mắt quét qua, đầu tiên là nổi lên một vòng kinh thường, ngay sau đó chính là thật sâu rung động cùng tham lam. Nói chung, chỉ có lưu ly kim thân cường giả mới có thể tùy ý lựa chọn địa giai cực phẩm binh khí, bình thường thần hỏa cảnh hậu kỳ, căn bản không có đầy đủ thân gia đi mua sắm phù hợp mình cực phẩm binh khí chiến giáp. Liên như là Nhiếp Vũ Lâm, đã là thần hỏa cảnh hậu kỳ bên trong người nổi bật, cũng chỉ có một kiện địa giai cực phẩm minh hỏa giáp, căn bản không có phù hợp tự thân thuộc tính cực phẩm chiến giáp. Nhưng là Vân Dực khác biệt. Vân Dực là đỉnh tiêm thần hỏa cảnh đỉnh phong võ giả, căn bản không thiếu địa giai cực phẩm binh khí. Thế nhưng là lúc này, cảm thụ được Huyền Long Tâm kiếm lạnh thấu xương thần dị uy áp, Vân Dực lại là cảm thấy một trận tâm linh thần giao. Tiểu tử, ta thật sự là tuyệt đối không ngờ rằng ngươi cũng dám chủ động đi tới. Vân Dực chắp hai tay sau lưng, hư không huyền lập, nhìn qua Sở Thiên Sách ánh mắt rõ ràng nổi lên một tia kinh ngạc cùng ngoài ý muốn. Thời khắc sinh tử cũng nên thử một lần. Sở Thiên Sách thần sắc trầm tĩnh, mắt trái hỏa diễm nhảy vọt, hắc ám kiếm vương huyết mạch cháy hừng hực. Một khi bị Vân Dực triệt để công phá pháp trận, bị ngăn ở trong động quật, Sở Thiên Sách có thể hay không toàn thân trở ra chưa bất luận, Lạc Dĩnh lại là hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà lại Huyền Long Tâm Kiếm trong nháy mắt tiến dài, Sở Thiên Sách cũng không phải là hoàn toàn không có nắm chắc. Thân hỏa cảnh đỉnh phong, Vân Dực khí tức rõ ràng muốn thắng qua Nhiếp Vũ Lâm, nhưng cuối cùng không có ngưng luyện lưu ly kim thân. Đỉnh tiêm trường sinh huyết mạch, khí tức thật là mạnh mẽ, ngay cả ta đều cảm thấy một nháy mắt uy áp, xem ra lão phu lần này thật sự là trời ban phúc duyên. Vân Dực ánh mắt lấp lóe, như là lãng vụt bay đồng tử, lóe ra sáng chói đến cực điểm tinh mang. Chậm rãi triển khai hai cánh, cánh chim mặt mày càng thêm anh tuấn lạnh lùng, ẩn ẩn như là diều hâu, uy nghiêm mà lăng lệ. Bát phẩm đỉnh phong, Thiết Dực Vân Ưng huyết mạch. Huyết mạch bản nguyên là tu hành căn cơ một trong. Tại thời khắc này, Vân Dực chỉ cảm thấy quanh thân nhiệt huyết như sôi, mỗi một giọt tinh huyết đều thiêu đốt lên điên cuồng khát vọng cùng tham lam. Hắn có thể rõ ràng mà cảm giác được, chỉ cần đem người trẻ tuổi trước mắt này thôn phệ, huyết mạch bản nguyên tất nhiên có thể đột phá cực hạn. Thậm chí có một tuyến khả năng, có thể tấn thăng trường sinh huyết mạch. Tấn thăng bất tử cảnh, đặt vào thăng tiên giai thê khả năng, chí ít có thể tăng vọt gấp 10. Ta có thể cho ngươi một cái cơ hội, hướng ta thần phục, phân 10 lần, dâng ra 9 thành huyết mạch bản nguyên, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Vân Dực khí tức dần dần trở nên uy nghiêm, phía sau hai cánh, lóe ra kim thiết quang huy, từng tầng mây mù, hư không ngưng tụ. Rất nhiều thế gia đại tộc sẽ xúc dưỡng cao giai linh thú, chuyên môn ép cao giai tinh huyết. 10 lần rút ra tinh huyết, mỗi một lần chín thành, hiệu quả so với duy nhất một lần thôn vệ bản nguyên, chỉ có hơn chứ không kém. Lời còn chưa dứt, Vân Dực lại là phối hợp lắc đầu, cười nói, không cần phải phiền phức như thế, chờ ta bắt giữ ngươi, tự nhiên có biện pháp chậm rãi bào chế, nếu là không cẩn thận đánh chết, liền trực tiếp rời đi bí cảnh, phối hợp linh dược, thôn phệ huyết mạch bản nguyên. Có như thế thu hoạch, thính phong các nhiệm vụ, thị phi thành bại, cùng ta có liên can gì đâu. Chương 1085, vô địch tốc độ cùng công kích. Xuy. Vân Dực đột nhiên bước ra một bước, trong hư không như có mấy chục cái huyết ảnh, hợp thành một chuỗi. Song chảo như là 10 chôi dao găm, giao thoa tung hành, đột nhiên hướng về Sở Thiên Sách ngực bụng bay lượn mà ra. Trọn vẹn một nháy mắt về sau, thê lương âm thanh xé gió, mới từ tầng tầng huyễn ảnh sau lưng chậm rãi vang lên. Thật nhanh. Sở Thiên Sách mắt trái hỏa diễm đột nhiên nổ tung, khí tức trong nháy mắt thôi động tới cực điểm, trường kiếm đột nhiên cuốn ngược, đâm thẳng Vân Dực mi tâm. Thông u đỉnh phong, hung hồn một thức. Sắc bén mà lăng lệ, bá đạo mà quyết tuyệt, kiếm khí như sấm như lửa, tựa như trong bóng tối đột ngột bay vút lên kiếm đạo thần minh, đột nhiên thẳng sâu. A. Hảo kiếm pháp, thật sự là hảo kiếm pháp, trong chớp nhoáng này gần như bản năng phản ứng. Quả nhiên là kiếm đạo yêu nghiệt. Vân Dực thanh âm bên trong có chút nổi lên một tia kinh ngạc, lời bình bên trong thậm chí ẩn ẩn có một vệ ca ngợi cùng kinh hỉ. Tầng tầng lớp lớp hư ảnh đột nhiên trừ khử, chân thân chưa hiển lộ, tràn trề cự lực đột nhiên bổ vào trên mũi kiếm. Sở Thiên Sách cổ tay rung động, kiếm khí nghiêng đi, bên ngoài trăm trượng, núi đá cỏ cây trong nháy mắt chôn vùi. Cơ hồ là đồng thời, trầm thấp vỡ vụn âm thanh, nương theo lấy nồng đậm mùi máu tươi cùng kịch liệt đau nhức, đột ngột tại Sở Thiên Sách hai tay hiện hiện. 10 đạo vết rách, sâu đạt 3 tấc, hung hăng khắc vào trên hai tay, bạch cốt âm u, có thể thấy rõ ràng. Không ngừng rỉ ra máu tươi, lóe ra lôi đỉnh hỏa diễm ý vị. Quả nhiên là đứng đầu nhất trường sinh huyết mạch, những này bình thường máu tươi đều để ta cảm thấy vẻ hưng phấn. 30 trượng bên ngoài, Vân Dực nhẹ nhàng vuốt ve đầu ngón tay máu tươi, nhẹ nhàng liếm láp, trong mắt khát vọng đã nồng đậm đến tột đỉnh. Tốc độ thật nhanh, thật mạnh lực công kích. Sở Thiên Sách hít sâu một hơi, chân nguyên chảy xuôi, hai tay vết rách chậm rãi di phục, thần sắc lại là càng thêm ngưng trọng lên. Vân Dực tốc độ cùng lực công kích so thần hỏa cảnh hậu kỳ Nhiếp Vũ Lâm mạnh mẽ chí ít gấp 10. Lúc trước kia một cái chớp mắt, Vân Dực bỗng nhiên tiến công, Sở Thiên Sách tự nhiên không phải sớm đã kế hoạch lấy nhanh đánh nhanh, mà là căn bản không kịp trong nháy mắt tạo dựng phòng ngự, bất đắc dĩ tấn công địch chỗ tất yếu, lấy thủ làm công, hy vọng có thể đem Vân Dực tiến công ngạnh sinh sinh lui tránh. Thế nhưng là Vân Dực tốc độ thậm chí còn thắng Sở Thiên Sách trong chớp mắt phản ứng, song chảo công sát, lui thân phòng ngự, bổ lui trường kiếm, nước chảy mây trôi, một mạch mà thành. Hung hồn một thức tốc độ xa xa kém hơn Vân Dực song chảo công kích cùng bay lượn, mà đệ nhất trọng tiểu thành cực hạn lôi hỏa chân công càng là hoàn toàn không cách nào kháng trụ Vân Dực cường công. Tay trái nhẹ nhàng phất qua ngực bụng, cảm thụ được minh hỏa giáp bền bỉ, Sở Thiên Sách mắt trái hỏa diễm càng thêm minh liệt. Tiểu gia hỏa, ta hiện tại có chút hoài nghi, đầu kia băng lân cự mãng có phải hay không quả nhiên là chết tại ngươi dưới kiếm? Nếu là có mấy cái thần hỏa cảnh trung kỳ thậm chí thần hỏa cảnh hậu kỳ phối hợp, ngược lại là có chút hy vọng. Bất quá cái này đã không trọng yếu, ngươi yên tâm, ta cũng không bỏ được đưa ngươi giao cho Xích Xà tán nhân. Vân Dực khỏe miệng dương nhẹ, hư không lưu quang khuấy động, trong nháy mắt hướng về Sở Thiên Sách tật nhào mà đi. 10 ngón lung tùm, hàn quang bốn phía, một cỗ hoàn toàn không kém hơn địa giai cực phẩm binh khí sắc bén, tùy ý bay vút lên. Cong, 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 cong. Thanh thúy chi cực tiếng va chạm không ngừng vang lên, tiếng chói tai nhất thiết lẫn lộn đạn, lớn châu tiểu châu rơi khay ngọc, hoàng hốt ở giữa, cơ hồ liên miên thành một đạo vang lớn, căn bản phân biệt không ra công sát ở giữa khoảng cách. Hư không bên trong, mấy chục đạo huyễn ảnh giao thoa lấp lóe, như minh quỷ u hồn, điểm điểm máu tươi vẩy ra, trong nháy mắt, Sở Thiên Sách trên thân trọn vẹn nhiều hơn mấy chục đạo vết rách. Hai tay, hai chân, cơ hồ là máu me đồng địa. Rất hiển nhiên, Vân Dực cũng không phải là kiêng kỵ minh hỏa giáp uy lực, mà là hữu tâm đem Sở Thiên Sách bắt sống. Mấy chục đạo vết chảo, máu tươi ra thịt không ngừng cuộn cuộn, bạch cốt âm u có thể thấy rõ ràng. Tiếp tục như vậy, căn bản không có bất luận cái gì cơ hội chiến thắng, sớm tối bị lao ra hỏa này cho mài chết. Sở Thiên Sách trường kiếm trong tay của Vũ, hung hồn một thức đã thôi động đến cực hạn. Nhưng mà Vân Dực 10 lần trong công kích, chỉ có thể ngăn cản 6, 7 lần, miễn cưỡng bảo vệ đầu lâu, ngực bụng ở giữa yếu hại. Còn lại 3, 4 lần công kích, đặc biệt là công kích thân thể ở xa, không chỉ là không cách nào phòng ngự, càng là không dám phòng ngự. Một khi toàn lực ngăn cản, kiếm thế vỡ vụn, phòng ngự tư thái lập tức liền sẽ sụp đổ. Tới khi đó, Vân Dực trung cung thẳng vào, chảo phong công sát tím phổi, cho dù có minh hỏa giáp, cuối cùng khó thoát thân tử hồn diệt. Kiếm của ta còn chưa đủ mau lẹ, không đủ mãnh liệt, không đủ bá đạo. Trong hư không mùi máu tươi càng thêm nồng đậm, Sở Thiên Sách hai mắt sáng ngời, không ngừng cảm thụ được Vân Dực bay lượn quy tích. Hung hồn một thức, là duy nhất có thể lấy tại tốc độ cùng uy lực bên trên, thoáng có thể cho Vân Dực tạo thành áp lực kiếm thuật. Mỗi một kiếm chính diện va chạm, đều có thể có chút trì trệ Vân Dực khí kình vận chuyển, cực kỳ yếu ớt, áp chế tốc độ kia. Nếu là thôi động liệt hỏa ba kiếm cùng ám ảnh thứ, căn bản ngay cả Vân Dực một tia góc áo đều không thể giải trừ, một lần công sát đều không thể chống cự. Trong nháy mắt, liền sẽ bị Vân Dực ăn sống nuốt tươi. Hít sâu một hơi, Sở Thiên Sách hai mắt khép hở, huyết mạch như sôi, kiếm khí điên cuồng thúc dục. Ánh mắt đã hoàn toàn không cách nào truy đuổi Vân Dực thân hình cùng công kích, thậm chí tầng tầng lớp lớp, liên miên bất tuyệt huyết ảnh, sẽ còn bằng thêm mê loạn. Lúc này triệt để bỏ đi lục cảm, hai mắt mũi lưỡi thân ý, tận về yên lặng, chỉ có một điểm sáng rực, lấp lóe tâm linh, thể ngộ kiếm khí. Hoàng hốt ở giữa, Sở Thiên Sách tựa như chìm thân tại vô tận hỗn độn chỗ sâu, trường kiếm tùy ý huy sái, không ngừng phách chạm lấy bay chảo công sát. Càng nhanh, mãnh liệt hơn, càng bá đạo, càng hung hãn. Có quan hệ hung minh kiếm quyết đủ loại ảo diệu sáng rực, tính cả vô số tích lũy, thậm chí kiếm ảnh ngọc bích bên trong chưa thể ngộ kiếm đạo ảo diệu, ùn ùn kéo đến. Máu tươi càng thêm thảm đạm, thương thế càng thêm thâm trầm, nhưng mà trường kiếm trong tay lại là dần dần dâng lên một tia trước nay chưa từng có phong mang. Lấy kiếm ngộ kiếm, hung hồn một thức, tinh yếu chính là hủy diệt, từ linh hồn mà nhục thân, một kiếm ra mà vạn linh vẫn. Chỉ là giờ này khắc này, Sở Thiên Sách lại là lấy tự thân sinh cơ chôn vùi, cưỡng ép trải nghiệm kiếm đạo tinh túy. Đốn ngộ, kiếm đạo thiên phú, so với ta tưởng tượng càng thêm kinh diễm, nếu là bình thường thần hỏa cảnh đỉnh phong, ngược lại là có chút cơ hội, đáng tiếc là ta. Vân Dực cười lạnh một tiếng, tốc độ lại một lần nữa tăng vọt, liên miên bất tuyệt hư ảnh thậm chí trở nên mơ hồ, cơ hồ chỉ còn lại một đạo màu tái nhợt quang huy. Tranh minh thanh đức quãng, song chảo công kích tốc độ, thình lình vượt rất xa Sở Thiên Sách mũi kiếm. Trong lúc nhất thời, hư không máu tươi vẩy ra, mùi máu tươi dần dần nồng đậm tới cực điểm. Chính là cái này sát na. Thanh kình thét dài xông lên trời không, Sở Thiên Sách hai mắt trợn trừng, ánh mắt như điện, thân hình trong nháy mắt trở nên hư ảo. Huyết mạch thần thông, ám ảnh lưu quang. Tốc độ một nháy mắt tăng vọt gấp 10, Vân Dực thậm chí không kịp phản ứng, khoảng cách giữa hai người trong nháy mắt bị thôn vệ, lăng lệ vô song mũi kiếm, kích động hơn xa lúc trước sắc bén cùng bạo ngược, tỏ khắp lấy trong vắt chi cực kiếm vương huyết diễm, hướng về Vân Dực, hung hăng bổ ra. Chương 1086, trọng thương. Đại thành chi cảnh. Hung hồn một thức, rốt cục đạt đến đại thành chi cảnh. Hắc ám kiếm văn điên cuồng quấy động, hoàng hốt ở giữa, Sở Thiên Sách tựa như hóa thân hắc ám kiếm vương, hành tẩu trong bóng đêm, tàn sát vạn linh. Toàn thân chảy xuôi máu tươi, xé rách da thịt, xâm nhiên bạch cốt, đều hóa thành một vòng trước nay chưa từng có hung hoành cùng bạo ngược, chảy xuôi mũi kiếm. Muốn chết, ngươi thật sự cho rằng ta không nợ giết ngươi? Vân Dực thần sắc đông nhiên biến đổi, hai tay đột nhiên một chùm, cũng chỉ như kích, đột nhiên hướng về Sở Thiên Sách ngay ngực đâm ra. Thê lương âm thanh xé gió đông nhiên nổ tung, tựa như sao băng rơi xuống, xé rách thiên cung, hung hăng đâm vào Sở Thiên Sách ngực. Giang giác, giang giác, giang giác. Cùng lúc vỡ vụn âm thanh, nương theo lấy gân cốt đâm xuyên xé rách âm thanh, máu tươi như dũng tuyển, trong nháy mắt phun ra ngoài. Cơ hồ là đồng thời, Vân Dực phía sau hai cánh đột nhiên tràn ra một vòng xanh xám sắc quang huy, nùng vân bay vút lên, đột nhiên lui lại. Suy một tiếng vang nhỏ, mũi kiếm vút qua, điểm điểm huyết châu vẩy ra, một đạo vết kiếm thẳng sâu mà xuống. Một loan sau, Sở Thiên Sách thân hình lùi chuyển, ám ảnh lưu quang triệt để thôi động đến cực hạn, trong nháy mắt hướng về động quật bay lượn mà đi. Muốn đi, nạp mạng đi đi. Vân Dực biến sắc, hai cánh như búa, đột nhiên xé rách hư không. Chỉ là trước sau không đủ 1% cái sát na, Sở Thiên Sách phiêu hốt quỷ dị thân hình đã một lần nữa trốn vào đến trong linh trận. Một tiếng ầm vang tiếng vang, Vân Dực song trưởng hung hăng bổ vào linh trận phía trên, nửa mặt vách núi điên cuồng chấn động, mảng lớn mảnh vụn rì rào mà rơi. Nguyên bản bò quấn tại bốn phía dây leo, cỏ cây, núi đá đều hóa thành một mịn, gió núi quét, một mảnh hư vô. Hảo tiểu tử, lại có thể làm bị thương ta, ta khuyên ngươi trực tiếp tự sát, còn có thể cầu thông khoái. Vân Dực song mi nhíu chặt, thanh âm bên trong đàn sen nồng đậm vô cùng sát ý cùng kinh ngạc chi cực hãi nhiên. Tại lồng ngực của hắn, một đạo khoảng 3 thước vết kiếm từ vai trái mà sượt phải, thẳng sâu mà xuống, máu me đồng địa. Sinh tử giao thoa, Vân Dực một kích cơ hồ trực tiếp đem Sở Thiên Sách ngực bụng đánh nát, mũi kiếm khí kình trực tiếp bị suy yếu vượt qua một nửa, thêm nữa trước tiên toàn lực lui nhanh, tốc độ thậm chí còn thắng mũi kiếm bay lượn, một kiếm này chân chính công sát đến Vân Dực bản thể, 10 phần không còn một hai. Nếu là chính diện mạnh kháng, Vân Dực cơ hồ có thể khẳng định, mình tất nhiên sẽ bị thương nặng. Có như thế sức chiến đấu, tiểu tử này đi vào, không có khả năng chỉ là trường sinh huyết mạch. Vân Dực song mi nhíu chặt, chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, dứt khoát khoanh chân ngồi tại động quật trước đó. Lấy ra lúc trước đưa tin ngọc phù, thoáng dừng lại một hai cái hô hấp, chợt bàn tay phát lực, ngọc phù trong nháy mắt hóa thành một mịt. Sở Thiên Sách bản thân dụ hoặc, cùng cái này mười mấy cái dương lớn tài phú, đã triệt để Vân Dực trầm luân. Trước đó nhiệm vụ vô luận thù lao cỡ nào phong phú, đều không thể cùng trước mắt thu hoạch cùng so sánh. Bình một tiếng, Sở Thiên Sách thân thể căn bản là không có cách khống chế, hung hăng quẳng xuống đất. Máu tươi vẩy ra, như là nham tương lan xuống, cứng cỏi núi đá trên mặt đất, thình lình bị bỏng ra từng cái đốt cháy khét cái hố. Toàn thân trên dưới, chỉ ít có trên trăm đạo xé rách vết thương, mỗi một đạo đều tỏ khắp lây xanh xám sắc sắc ý, xâm nhiên trên đám xương trắng, đều linh linh tinh tinh giao thoa lấy rất nhiều hoặc sâu hoặc cạn vết rách. Ngực bụng ở giữa, mười mấy cây đứt gãy xương sườn gai ngược ra, lộ ra dữ tợn đáng sợ. Sở công tử, Lạc Dĩnh kinh hô một tiếng, vội vàng lấy ra một lớn nâng đan dược. Tựa hồ là bởi vì vội vàng cùng lo lắng, hai tay thậm chí hơi có chút run rẩy. Nặng nghề thuốc bột bay xuống, tựa như một tầng thật dày xương trắng, cấp tốc đem Sở Thiên Sách bao khỏa. Vẹn vẹn một cái sát na, một tia ôn nhuận quái ý, chậm rãi chạy xuôi ra, dày đặc quanh thân vết thương, cơ hồ mắt trần có thể thấy nhanh chóng hồi phục. Cái này thổi phồng, chí ít mười mấy viên thuốc, thình lình đều là đỉnh tiêm địa giai cực phẩm linh đan. Không cần phải lo lắng, đều chỉ là vết thương da thịt mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Sở Thiên Sách hướng về Lạc Dĩnh khẽ gật đầu, hai tay miễn cưỡng kết xuất một cái thủ ấn, chân nguyên huyết mạch đồng thời chảy xuôi. Một lúc sau, cường hành mã thần dị uy áp tản mắt ra, cực kỳ suy yếu khí tức, cấp tốc bắt đầu khôi phục, dần dần ngăng dương. Lạc Dĩnh ngồi quỳ chân tại Sở Thiên Sách trước người, cảm thụ được đập vào mặt kinh khủng uy áp, hô hấp trong nháy mắt trở nên vướng hữu. Chỉ là đáy mắt vội vàng sầu lo, lại là cũng không để cho nàng trực tiếp rời đi, ngược lại là ánh mắt càng thêm thâm thúy, thật sâu ngắm nhìn hơn một xích bên ngoài, chương này yêu dị tuấn mỹ, lại tái nhợt hư nhược khuôn mặt. Trong lúc nhất thời, Lạc Dĩnh trong mắt thình lình xen lẫn lên nồng đậm lo âu và tự trách. Ước chừng một canh giờ, Sở Thiên Sách mới chậm rãi mở hai mắt ra. Đan dược này phẩm chất, cho dù tại địa giai cực phẩm bên trong cũng có thể xưng người nổi bật, làm khó ngươi pha phí. Mười mấy quả cực phẩm đan dược, phối hợp hơn xa cùng giai tràn đầy sinh mệnh lực cùng năng lực khôi phục, Sở Thiên Sách đã cơ bản khỏi hẳn. Hạo đang tinh thuần dược lực, lắng động tại gân xương da rẻ bên trong, đại khái chỉ là luyện hóa không đủ 1/5. Lúc trước một sát na kia, Lạc Dĩnh cơ hồ thần trí sụp đổ, chỗ nào còn nhớ được tính toán dùng lượng, trong nháy mắt liền là đem cực phẩm viên đan dược đều dùng hết.
Vâng.
Trầm thấp tiếng nổ đùng đoàng không ngừng vang lên, đại khái tại một khắc đồng hồ trước đó, Vân Dực đã khỏi hẳn, lại bắt đầu lại từ đầu công kích phát trận. Đi vào khiếu thiên bí cảnh, tự nhiên không phải là bởi vì Sở Thiên Sách cùng Lạc Dĩnh, mà là có chuyện đứng đắn. Thế nhưng là lúc này, đối với Vân Dực mà nói, bất kỳ cái gì chuyện đứng đắn đều đã mất đi ý nghĩa. Chỉ có chém giết Sở Thiên Sách, thôn vệ huyết mạch bản nguyên, cướp đoạt truyền thừa, thuận tiện đem cái này mười mấy cái dương lớn bỏ vào trong túi, mới là chuyện đứng đắn. Lão gia hỏa này công kích mãnh liệt hơn, bất quá liền xem như hắn bất kể đại giới liều mạng, ít nhất cũng phải 4-5 ngày thời gian. Sở Thiên Sách cảm thụ được linh trận khí tức ba động, thần sắc cũng không quá nhiều kinh hoàng. Sở công tử, cái này tất cả tài phú ngươi cũng mang đi, sau đó nghĩ biện pháp đào tẩu đi, ta tin tưởng ngươi có cơ hội có thể chạy thoát. Lạc Dĩnh cảm thụ được dưới chân đại địa, tứ phía động phủ dần dần rõ ràng rung động, thần sắc lại là dần dần quy về trầm tĩnh. Sự tình còn chưa tới một bước này. Sở Thiên Sách cảm thấy một cái dòng nước ấm lướt qua trong tim, ngự khí lại là cực kỳ dứt khoát. Nếu là đến sống chết trước mắt, cũng không phải là hoàn toàn không có cách nào. Kim chuyên tại Tử Phong giới mở ra không gian sinh mệnh, có thể tạm thời để Lạc Dĩnh nơi dừng chân. Lạc Dĩnh làm một tôn sức chiến đấu có thể so với thần hỏa cảnh trung kỳ chân vũ cảnh đỉnh phong, sinh mệnh lực bền bỉ mà hùng hậu, kiên trì một thời ba khắc, chí ít không có vấn đề quá lớn, chỉ cần cho Sở Thiên Sách mấy canh giờ, bất chấp nguy hiểm, toàn lực bay lượn, thậm chí có cơ hội trực tiếp chạy ra khiếu thiên bí cảnh. Chỉ bất quá chuyện này có hai cái phong hiểm. Thứ nhất, không gian sinh mệnh là kim chuyên đặc biệt cho mình cùng đường câu mở, khả năng tồn tại một chút chỗ đặc thù, cần đỉnh cấp huyết mạch. Chính Sở Thiên Sách cũng không có nếm thử tiến vào, cũng không hiểu biết trong đó tình trạng, mà lại Hắc Ám Kiếm Vương huyết mạch, bản nguyên phẩm chất còn thắng kim chuyên cùng đường cầu, đối Lạc Dĩnh mà nói, căn bản không có quá lớn giá trị tham khảo. Càng quan trọng hơn là, Vân Dực tốc độ quá mức kinh người, cùng Sở Thiên Sách căn bản không phải một cái cấp bậc. Nếu là toàn lực truy đuổi, Sở Thiên Sách căn bản không có chút nào cơ hội có thể thoát khỏi Vân Dực công sát. Chương 1087, Vân Dực sơ hở. Mà lại, lão gia hỏa này cũng không phải là không thể chiến thắng. Sở Thiên Sách nhìn qua linh trận bên ngoài, song chảo không ngừng công sát linh trận Vân Dực, đáy mắt đột nhiên lướt qua một vòng dữ tợn sát ý. Lời còn chưa dứt, Sở Thiên Sách cổ tay nhẹ dùng, từng cái hộp ngọc cấp tốc xuất hiện tại trước mặt. Địa giai cực phẩm Long Tâm Thảo, địa giai cực phẩm Lôi Hỏa Đan, 14 mai cực phẩm Lôi Đình Linh Thạch, 4 cây Lôi Hỏa Thảo. Lão gia hỏa này lực công kích cùng tốc độ, tại thần hỏa cảnh bên trong tuyệt đối là đỉnh phong nhất, thậm chí bình thường lưu ly kim thân cường giả đều rất khó tới cùng so sánh. Lúc trước chính diện chém giết, ta căn bản không có chút nào cơ hội, nếu không phải kịp thời bỏ chạy, chỉ sợ tiếp qua 10 cái hô hấp liền sẽ bị nó xé nát. Chỉ là hắn có một cái nhược điểm cực lớn, đó chính là lực phòng ngự. Lực phòng ngự của hắn chỉ sợ chỉ tương đương với phổ thông thần hỏa cảnh hậu kỳ, thậm chí càng thoáng kém. Lúc trước ta một kiếm đã bị nó suy yếu vượt qua 8 thành ý lực, như cũ thương tổn tới hắn, nếu là toàn lực bộc phát, nhất định có thể đem nó chém giết. Sở Thiên Sách ánh mắt lấp lóe, mắt trái hỏa diễm nhảy vọt, thần sắc dần dần nổi lên một vòng điên cuồng cùng dữ tợn. Vân Dực người mang Thiết Dực Vân Ưng huyết mạch, tốc độ nhanh chóng, đã đến không thể tưởng tượng tình trạng. Cho dù Sở Thiên Sách toàn lực thôi động ám ảnh lưu quang, gấp 10 gia tốc, đều xa xa không cách nào cùng Vân Dực cùng so sánh. Thiên hạ võ công, duy khoái bất phá. Vân Dực hơn xa cùng giai, thậm chí có thể xưng bất tử cảnh hạ tuyệt đỉnh tốc độ, phối hợp còn thắng thần hỏa cảnh cực hạn lực công kích, khiến cho hắn cũng không cần đặc biệt chuyên chú vào lực phòng ngự tăng lên. Một phương diện khác, tăng lên trên diện rộng lực phòng ngự, tất nhiên sẽ ảnh hưởng nó nhẹ nhàng liệu động, mở mịt lăng lệ công kích cùng tốc độ. Cả công lẫn thủ cùng chuyên chú tiến công, rất khó phán đoán ưu khuyết. Nhưng là cái này lại cho Sở Thiên Sách một cái cơ hội. Chỉ cần có thể chân chính công kích đến Vân Dực một lần, liền có khả năng đem trọng thương, thậm chí một kiếm đánh giết. 4-5 ngày thời gian, toàn lực ứng phó, chỉ cần có thể đem Lôi Hỏa Chân Công đột phá đến đệ nhất trọng đại thành, liền có thể ngạnh kháng hắn một kích mà không lùi. Sở Thiên Sách hít sâu một hơi, lấy ra một gốc Long Tâm Thảo trực tiếp nhét vào trong miệng. Cơ hồ là đồng thời, ba cái cực phẩm Lôi Hỏa đan, tựa như đường đầu, cùng Long Tâm Thảo cùng nhau nuốt vào trong bụng. Một tiếng ầm vang, kịch liệt tiếng nổ đùng đoảng, tại Sở Thiên Sách ngực bụng ở giữa nổ tung, hùng hồn vô cùng lực lượng điên cuồng quét sạch, trong chốc lát nhét đầy bản nguyên. Vĩ Nạn Hạo đãng bành trướng dược lực, như là lao nhanh dòng lũ, gào thét thần long, qua lại Sở Thiên Sách quanh thân gân xương da rẻ, cơ bắp huyết mạch. Những nơi đi qua, vô tận dược lực như thép tinh bách luyện, không ngừng bị bỏng, nấu luyện, đánh, rèn luyện Sở Thiên Sách nhục thân. Trong lúc nhất thời, hai mắt tinh quang nổ bắn ra, toàn thân đồng thời bắt đầu run rẩy, huyệt khiếu quanh người thậm chí có chút chảy ra tinh huyết. Long Tâm Thảo là địa giai cực phẩm linh dược, gen thể một đạo đỉnh phong cơ bảo. Lúc trước tại Lô Gia Dược Viên, phối hợp Long Tâm Thảo sử dụng, là dược lực đầy đủ mà ôn nhuận thuốc thang. Nhưng lúc này, lại là ba viên tỏ khắp lấy tông sư linh vận cực phẩm Lôi Hỏa Đan. Thuốc thang bên trong có đông đảo địa giai cực phẩm linh dược, nhưng là nó dược lực, so sánh với cái này ba cái Lôi Hỏa Đan, vẫn là hơi kém. Càng quan trọng hơn là, Lôi Hỏa Đan đối với Lôi Hỏa Chân Công tu hành, độ phù hợp cao hơn ra rất rất nhiều, không chỉ nó chân nguyên thuộc tính phù hợp, càng có được bền bỉ bá đạo nấu luyện rèn luyện chi lực, cũng không phải là đơn thuần là Long Tâm Thảo ma luyện thể phách tu gì, cũng có thể cùng Long Tâm Thảo tương hỗ là bổ sung, phối hợp lẫn nhau. Sắc bén lăng lệ, uy nghiêm bá đạo Lôi Hỏa chi lực, không ngừng tỏ khắp. Sở Thiên Sách toàn thân trên dưới, tựa hồ có một vệt Lôi Hỏa quang mang, chiếu sáng rạng rỡ. Sở công tử quả nhiên là. Lạc Dĩnh thật sâu nhìn qua Sở Thiên Sách, há to miệng, trong lúc nhất thời, vậy mà không biết nên nói cái gì. Nhẹ nhàng thở dài một tiếng, lặng yên tối lui vài chục bước, thu liễm khí tức, để phòng quấy nhiễu Sở Thiên Sách khí tức ba động, ảnh hưởng nó đột phá. Cổ tay nhẹ rung, một tòa trận bản hiện hiện, hoàn toàn che khuất Vân Dực ánh mắt, đồng thời thoáng bình tĩnh sơn động chấn động. Đương nhiên, phương này trận bản mặc dù đồng dạng đạt đến địa giai cực phẩm, nhưng muốn hoàn toàn ổn định linh trận, chống cự công kích, lại là lực có chưa đến. Vân Dực lực công kích đã chân chính đạt đến lưu ly kim thân cấp độ. Toàn lực công sát phía dưới, cho dù là cực phẩm linh trận sư tự mình trưởng không thao túng địa giai cực phẩm linh trận, thời gian mở dài, cuối cùng sẽ bị công phá. Lạc Dĩnh căn bản không tính là linh trận sư, chỉ là năm đó ở gia tộc học qua một chút nông cạn vận dụng, có chút ít còn hơn không mà thôi. Che lấp ánh mắt. Hừ, mình lừa gạt mình. Vân Dực nhìn xem Sở Thiên Sách lấy ra một phương phương ngọc hộ, sau đó ánh mắt bị pháp trận triệt để che lấp, hừ lạnh một tiếng. Mặc dù thoáng có một tia nghi hoặc, nhưng không có chút nào kinh hoàng cùng lo lắng. Nếu là cái này bí tàng có trốn chạy chi thuật, Lạc Dĩnh cùng Sở Thiên Sách căn bản không có khả năng dừng lại cho tới bây giờ, cũng không cần thiết che lấp, trực tiếp rời đi là được. Về phần cái khác, vô luận bất luận cái gì kỳ công bí thuật, sát chiêu át chủ bài, Vân Dực đều không hề sợ hãi. Cực hạn tốc độ cùng công kích, trừ phi là bất tử cảnh đại năng đích thân tới, Vân Dực căn bản không sợ hãi. Lăng lệ công kích, đinh hai nhức góc tiếng nổ đùng đoảng, vẫn như cũ ổn định vang lên. Cả tòa sơn mạch, chỉ có cái này đơn điệu lại kinh khủng tiếng vang, tỏ khắp hư không. Hết thảy sinh linh, vô luận là hành tẩu trong núi, hoặc là ẩn thân hiểm cảnh, đều phụ phục cẩn ấp. Mà tiến vào khiếu thiên bí cảnh tầm bảo cường đại võ giả, thì căn bản không có người có thể nhanh chóng như vậy chạy đến nơi đây. Vân Dực tốc độ cực nhanh, so với làm theo ý chàng, một đường đi thẳng Sở Thiên Sách hai người, chỉ là hơi chậm mà thôi. Thời gian này tiết điểm, tuyệt đại đa số cường đại võ giả còn tại bí cảnh bên ngoài, thăm dò hiểm cảnh dược viên, công sát thủ hộ linh thú, tinh tế lục soát linh dược linh tài, căn bản không có khả năng như thế xâm nhập. Đây cũng là Vân Dực không kiêng nể gì cả, toàn lực công kích nguyên nhân. Đồng thời cũng là Vân Dực làm ngày cày đêm, tất yếu mau chóng giết người đoạt bảo nguyên nhân. Động quật chỗ sâu, Sở Thiên Sách thân thể hung hăng chấn động, Long Tâm Thảo cùng ba cái cực phẩm Lôi Hỏa Đan dược lực cuốn giao cùng một chỗ, không ngừng nổ tung. Lúc trước gần vào da thịt huyết nục ở giữa, trọn vẹn mười mấy quả cực phẩm dược lực của linh đan như suối nước nóng chậm rãi chảy xuôi. Lần thứ nhất phục dụng Lôi Hỏa Đan, lần thứ nhất tiến vào khiếu thiên bí cảnh, hai lần lôi hỏa đốn ngộ, đủ loại kỳ tư minh ánh sáng ùn ùn kéo đến. Trước nay chưa từng có lôi hỏa chi lực điên cuồng khuấy động, thể phách bản nguyên tăng lên điên cuồng, tốc độ nhanh chóng, để chính Sở Thiên Sách đều một trận lũ lưỡi. Truyền thuyết xa xưa bên trong, đỉnh cấp huyết mạch sinh linh tại mẫu thể trong bụng liền là thông qua mẫu thân phục dụng vô tận linh dược tẩm bổ bản nguyên, vừa ra đời nước tắm đều luyện vào đại lượng địa giai cực phẩm linh dược, một bữa một uống đều là vô tận tinh nguyên linh khí. Kể từ đó, thậm chí không cần đặc biệt tu hành, một khi trưởng thành kích phát huyết mạch, lập tức liền có thể đạp vào thăng tiên giai thế. Sở Thiên Sách cảm thụ được tăng lên điên cuồng bản nguyên, đột nhiên nhớ tới một cái truyền thuyết. Sớm mấy năm Sở Thiên Sách căn bản không tin tưởng loại chuyện này, mà giờ khắc này loại này điên cuồng tăng vọt ngang nhiên cùng khoái ý, lại là trong nháy mắt đánh nát hoài nghi. Không chút do dự, dược lực vừa mới nhỏ bé yếu ớt một chút, thứ hai gốc cực phẩm Long Tâm Thảo, phối hợp ba cái cực phẩm Lôi Hỏa Đan, lần nữa nuốt. Chương 1088, lực lượng tăng vọt. Thời gian chậm rãi trôi qua. Theo không ngừng công sát, tòa này thủ hộ động phủ thiên giai linh trận đã dần dần buông lỏng. Tiếng nổ đùng đoàng càng thêm chói tai, ngọn núi chấn động càng thêm mãnh liệt, thậm chí rì rào mà rơi mảnh đá, đã đem 10 cái dương lớn che lấp hơn phân nửa. Chỉ là Sở Thiên Sách lại tựa như mắt điếc tai ngơ. Hai mắt nhắm chặt, căn bản là không có cách hoàn toàn che lấp lao nhanh khoé động tinh quang, mênh ngông thâm trầm lôi hỏa huy áp, lôi cuốn lấy một tia không thể gọi tên thần dị cùng cao quý, nhét đầy tại trong động vật. Tựa hồ kiếm vương huyết mạch cùng tiên yêu chân nguyên, theo lôi hỏa chân công tiến cảnh, lấy một loại khó mà tác giải phương thức, bị càng thêm khắc sâu kích phát cùng tăng lên. Bản nguyên chỗ sâu, thình lình tỏ khắp lấy một tia hòa hợp trọn vẹn diệu vận. Loại này hòa hợp, cũng không phải là đơn thuần là lôi hỏa chi lực, càng là đến từ Sở Thiên Sách bản nguyên chỗ sâu nhất. Đến từ thiên yêu chân kinh, đến từ kiếm vương huyết mạch, thậm chí đến từ thiên hồn kim dương, bản nguyên linh hồn. Ở trước mặt hắn, Long Tâm Thảo cùng cực phẩm Lôi Hỏa Đan đã tiêu hao sạch sẽ. Bốn cây Lôi Hỏa Thảo bên trong, 650 mỗi năm phần cùng 700 năm năm hai gốc, đồng dạng đã bị triệt để luyện hóa. Cương kiện mạnh mẽ cơ bắp, thẳng tắp sắc bén gân cốt, như là thép tinh mỹ ngọc, tỏ khắp lấy nhiếp nhân tâm phách quang huy. Cuối cùng hai gốc, nhất cổ tác khí. Sở Thiên Sách chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, trọn vẹn thời gian uống cạn nửa chén trà, cả người như là bị triệt để ép khô. Một lúc sau, hai gốc 900 năm năm, gần như thiên giai Lôi Hỏa Thảo, trực tiếp bị nuốt vào trong bụng. Hai tay huy sái, 14 quả cực phẩm Lôi Đình linh thạch, bày ra một cái đơn giản tụ linh trận. Vô tận Lôi Đình chi lực giống như biển xanh sóng cả, rộng lớn hạo đãng, bản nguyên chỗ sâu, kiếm vương huyết diễm cháy hừng hực, tựa như địa mạch sôi trào. Trong ngoài giao hội, lôi hỏa tan sâu, hai gốc Lôi Hỏa Thảo đột nhiên xé rách. Lôi đình như thiên hà, liệt hỏa như địa mạch, xen lẫn xuyên thẳng qua, tung hoành khuấy động, một sát na ở giữa, Sở Thiên Sách thân thể bỗng nhiên bắn ra bóng mắt chi cực quang huy, cả người như là lôi hỏa phát họa tự thần, chiếu sáng rạng rỡ. Cách đó không xa là Dĩnh, trong tích tắc chỉ cảm thấy hai mắt kịch liệt đau nhức, hai hàng thanh lệ chảy xuôi, tựa như hãm sâu lôi hỏa giao công, toàn thân đều trở nên chết lặng mà đau đớn. Nhất định phải thành công. Sở công tử nhất định phải thành công. Vốn chỉ là đoan đoan chính chính ngồi quỳ chân, giờ này khắc này, Lạc Dĩnh lại tựa như thành kính tín đồ, thần sắc tinh khiết đến cực hạn. Trong miệng nhỉ non chưa hề đều chưa từng tin tưởng chú ngữ, thuần khiết mà chân chất thanh âm, mấy như Phật tiền diệu âm. Trong động quật, tựa hồ đống nhiên trở nên yên tĩnh vô cùng. Liên miên không ngừng, càng ngày càng nghiêm trọng tiếng oanh minh, như là bị cắt đứt không gian, lại không cách nào ảnh hưởng đến Sở Thiên Sách cùng Lạc Dĩnh. Không ngày không đêm, Sở Thiên Sách tinh hoa nội luận, hồn linh thu liễm, hết thảy tâm thần linh phách đều chuyên chú tại gần xương da rẻ, huyết nhục kinh lạc ở giữa. 900 năm năm Lôi Hỏa Thảo, lực lượng hùng hồn cường hành, đã vượt rất xa đồng dạng trên ý nghĩa địa giai cực phẩm linh dược. Hai gốc Lôi Hỏa Thảo đồng thời nuốt, một nháy mắt buộc phát dược lực, so với 20 mai địa giai cực phẩm Lôi Hỏa Đan đều muốn vĩ nạn bành trướng được nhiều, mỗi một cái trong nháy mắt đều có vô số gân xương da rẻ, huyết nhục kinh lạc bị triệt để phá hủy. Hoàng hốt ở giữa, Sở Thiên Sách chỉ cảm thấy mình thể phách tựa hồ có ít tôn không thua gì vân dực cường giả, toàn lực huy sái, tùy ý công sát. Chỉ là mỗi một lần vỡ vụn, thương thế đều sẽ cấp tốc trừ khử. 14 mai Lôi Đỉnh cực phẩm linh thạch, phối hợp cháy hừng hực kiếm vương huyết diễm, lực lượng hùng hồn hạo đãng tới cực điểm. Thêm nữa Lôi Hỏa chân công thần diệu cùng thần dị, Sở Thiên Sách sinh cơ đã tràn đầy đến tột đỉnh trình độ. Như cắt như tha, như mài như mài. Mỗi một lần vỡ vụn, mỗi một lần chữa trị, mỗi một lần xé rách, mỗi một lần trọn vẹn, thể phách đều đang nhanh chóng tăng lên. Nung khô, đánh, tôi vào nước lạnh, tại Lôi Hỏa Thảo ma luyện ở dưới, Sở Thiên Sách thể phách liền như là thép tinh bách luyện, tạp chất dần dần trừ, quang huy dần dần lên. Ngay tại lúc này, một mực hai mắt nhắm chặt Sở Thiên Sách, hai mắt đột nhiên trợn trừng, trọn vẹn 100 vạn thượng phẩm linh thạch chất đống ở bên người. Hạo đang tinh nguyên linh khí, như là dòng lũ, trong nháy mắt đem Sở Thiên Sách thôn vệ. Toàn thân, huyệt khiếu quanh người, như là vô số cái lô đen, điên cuồng thôn phệ lấy linh thạch lực lượng. Một lúc sau, thanh thúy tiếng nổ đùng đoàng đột ngột vang lên, một tầng như có như không bình cảnh bị đánh nát, khí tức như núi lửa dâng trào, điên cuồng tăng vọt. Trần Vũ cảnh hậu kỳ, lại là đột phá cảnh giới. Lạc Dĩnh đột nhiên che miệng, áp chế tiếng kinh hô, trợn lên hai mắt, lóe ra khó mà che giấu rung động cùng kinh ngạc. Nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, Sở Thiên Sách trên dưới quanh người tỏ khắp lấy lôi hỏa quang huy, đột nhiên sáng chói gấp 10, ngay cả vách núi cũng dần dần bắt đầu run rẩy. Một cỗ so với xung kích cảnh giới càng tăng mạnh hơn tuyệt hạo đạo ý vị, điên cuồng quét sạch, trong lúc nhất thời, hư thất sinh điện, thiên địa lôi minh. Giang giác, giang giác, giang giác, giang giác, giang giác. Vỡ vụn âm thanh không ngừng vang lên, 100 vạn thượng phẩm linh thạch, tính cả 14 mai Lôi Đỉnh cực phẩm linh thạch, cấp tốc hóa thành bột mịn. Tàn mát bột phấn bay lả tả, tựa như một tầng thật dày xương trắng, cùng gì rào mà rơi mảnh đá cắt bụi hỗn tạp cùng một chỗ, không còn tựa hồ linh khí. Sở Thiên Sách mắt trái hỏa diễm chậm rãi trầm tĩnh, ánh mắt một lần nữa trở nên ôn nhuận, song quyền nhẹ nhàng nắm chặt. Sấm chớp mưa báo thanh âm trong nháy mắt vang lên. Rốt cuộc hoàn thành, quả nhiên vẫn là muốn trước tấn thăng chân vũ cảnh hậu kỳ mới có thể gánh chịu đệ nhất trọng đại thành thể phách. Nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí, khí tức hừng hực mà bạo ngược, rõ ràng là chưa hoàn toàn luyện hóa lôi hỏa chi lực. Bản nguyên chỗ sâu, hai gốc 900 năm năm lôi hỏa thảo đều đã luyện hóa, chỉ bất quá một chút còn sót lại dược lực, hôn tạp vô số linh thạch tinh nguyên, như là dòng lũ lao nhanh tại kinh lạc khiếu huyệt cùng gân cốt huyết nhục ở giữa, tẩm bổ bản nguyên, củng cố lấy vừa mới tấn thăng chân vũ cảnh hậu kỳ. Lạc Dĩnh, đại khái qua bao lâu? Sở Thiên Sách ánh mắt nhìn quanh, linh trận khí tức đã rõ ràng suy yếu hơn phân nửa. Đại khái 30 canh giờ, có tiếp cận 3 ngày. Lạc Dĩnh cảm thụ được Sở Thiên Sách khí tức, trong lúc nhất thời, vậy mà hơi có chút mờ mịt. Chân vũ cảnh hậu kỳ, so sánh với nó chân vũ cảnh đỉnh phong, trên nguyên tắc còn chênh lệch nửa cái tiểu cảnh giới. Nhưng là lúc này, nhìn qua Sở Thiên Sách, xa không chỉ ngưỡng mộ núi cao. Bây giờ Sở Thiên Sách, liền như là bao phủ tại trong sương mù dày đặc tuyệt phong, Lạc Dĩnh căn bản là không có cách ước đoán lực lượng cường hoành cùng thần dị. Đợi thêm, đại khái đến linh trận còn có 2 canh giờ vỡ vụn, nó tinh thần đem cao đến cực hạn, cũng lại bởi vì chờ mong mà thư giãn cùng vội vàng. Sở Thiên Sách đem trường kiếm nằm ngang ở đầu gối trước, bàn tay nhẹ nhàng đặt tại trên mũi kiếm, thổ nạp tinh nguyên, vận chuyển chu thiên. Vừa mới tăng cảnh giới lên, vô luận chân vũ cảnh hậu kỳ, hoặc là lôi hỏa chân công đệ nhất trọng đại thành, đều cần thời gian đi củng cố cùng quen thuộc. Vân Dực công kích cùng tốc độ quá mức kinh khủng, Sở Thiên Sách cơ hội chỉ có một lần. Nếu là không thể một lần là xong, một kích trọng thương Vân Dực, một khi bị Vân Dực thôi động cực hạn tốc độ, chậm rãi làm hao mòn, hậu quả có thể nghĩ. Chương 1069, một kiếm chém giết. Vùng vây dây chết. Vân Dực nhìn xem Sở Thiên Sách cất bước đi ra động quật, song mi một hiên, tràn ngập chờ mong cùng khát vọng trong ánh mắt, giơ lên một tia kinh ngạc. Khoảng cách động phủ bị triệt để công phá, nhiều nhất chỉ cần một canh giờ, 5 ngày 5 đêm tiếp tục công kích, đối Vân Dực chân nguyên tiêu hao còn tại tiếp theo, mấu chốt là tâm thần tiêu hao, có chút kịch liệt. Vân Dực mặc dù tốc độ cực nhanh, không kém hơn hết thể lưu ly kim thân, nhưng ở cái này khiếu thiên bí cảnh, xa xa không thể hoành hành không sợ, nhất định phải thời khắc chú ý sơn phong từ phía. Đặc biệt là theo thời gian trôi qua, tiến vào khiếu thiên bí cảnh cường giả càng ngày càng nhiều, càng là muốn càng thêm cẩn thận. Nếu là có bất tử cảnh đại năng đến đây, căn bản không thể có một tơ một hào chần chờ. Chỉ có trước tiên bỏ chạy, mới có một tia hy vọng bảo toàn tính mệnh. Cái này một tia hy vọng, trên thực tế cũng không phải là bởi vì Vân Dực tốc độ cực nhanh, mà là trước tiên bỏ chạy, cho thấy mình khiêm tốn kính cẩn thái độ, làm bất tử cảnh đại năng khinh thường tại từ ngã giá trị bản thân, ra tay giết lục. So với bất tử cảnh đại năng, dù là lưu ly kim thân cường giả, đều chẳng qua là cường tráng một chút sâu kiến mà thôi. Thật giống như vùng đồng ruộng nông dân, nhìn thấy đạo bên cạnh có con kiến bò qua, tuyệt ít có người sẽ nhàn cực nhằm chán, tốn hao tinh lực đi từng cái nghiền chết. Đương nhiên, nếu là cái này con kiến không biết sống chết, nhất định phải nhảy dựng lên cắn người, hoặc là leo đến nông dân trước bàn bên gối, chính là tự tìm đường chết. Vùng vây dây chết. Tạm thời xem như thế đi, cùng nó ngồi chờ chết, không bằng ra sức một kích. Sở Thiên Sách thần sắc trầm tĩnh, chân nguyên chậm rãi chạy xuôi, khí tức viên mãn dâng trào. Đại khái 2 ngày thời gian, hắn đã đem khí tức triệt để bình phục, tích xúc tại huyết nhục cùng khiếu huyệt chỗ sâu, chưa hoàn toàn luyện hóa dược lực cùng tinh nguyên, cũng miễn cưỡng có thể vận chuyển tự nhiên. Giờ này khắc này, chân nguyên, huyết mạch, nhục thân, viên mãn như ý, toàn thân trên dưới, thời khắc kích động bạo tạc lực lượng. A. Chân vũ cảnh hậu kỳ. Cưỡng ép xung kích cảnh giới, trung bi là hoa trong gương, trăng trong nước, lúc trước cơ hội, ta còn có thể cho ngươi. Vân Dực cảm thụ được Sở Thiên Sách hơn xa mấy ngày trước khí tức, trong thần sắc hoàn toàn không một tơ một hào lo âu và kiêng kỵ. Nhìn từ trên xuống dưới Sở Thiên Sách, Vân Dực trong mắt ngược lại là dâng lên một tia vẻ vui mừng, như là xúc dưỡng gia súc, càng thêm béo tốt. Một người tại đối mặt chân chính tuyệt cảnh lúc, vô cùng có khả năng bắn ra lực lượng cường đại, nhưng nếu là có một cơ hội, ngược lại cực khả năng khuất phục. Vân Dực đương nhiên không lo lắng Sở Thiên Sách toàn lực chém giết, làm bị thương hắn đường đường thần hỏa cảnh đỉnh phong. Nó chân chính lo lắng là Sở Thiên Sách dưới cơn nóng giận tự phế huyết mạch. Bát phẩm đỉnh phong thiết dực vân ứng huyết mạch, cơ hồ có thể nói là Vân Dực không ngừng đột phá lớn nhất gông cùng xiềng xích. Nếu là có thể đem người trẻ tuổi trước mắt này huyết mạch bản nguyên hoàn mỹ luyện hóa, Vân Dực có cực lớn nắm chắc có thể một bước lên trời. So sánh với vô tận tài nguyên, hải lượng linh thạch chung quy là vật ngoài thân. Cho dù có hải lượng linh thạch, muốn giành như thế phẩm giai tinh huyết bản nguyên, rất nhiều trình độ bên trên đều muốn xem vật khí. Làm ngươi xúc dưỡng máu thú, lần lượt bị ép tinh huyết bản nguyên, cuối cùng lại bị chém giết sao? Dù sao là chết, chẳng bằng đến thông khoái. Sở Thiên Sách mắt trái hỏa diễm nhảy vọt, khí tức đống nhiên sôi trào, lục huyết kiếm trực tiếp thôi động đến cực hạn. Vân Dực cái gọi là cơ hội, đơn giản là dao động Sở Thiên Sách kiên định chiến ý. Huyền Long Tâm kiếm nhẹ nhàng vung lên, hung hành bá đạo sát ý, đống nhiên sôi trào. Hung Minh kiếm thuật thức thứ tư, hung hồn. Tấn thăng chân vũ cảnh hậu kỳ, Sở Thiên Sách chân nguyên, huyết mạch, lực lượng, tốc độ, mỗi một cái phương diện đều chiếm được tăng lên cực lớn. Vẫn như cũng là đại thành chi cảnh hung hồn, uy lực trong nháy mắt tăng lên đầu chỉ mấy lần. Có chút thủ đoạn, một kiếm này, nếu là đổi một cái bình thường thần hỏa cảnh hậu kỳ, làm không tốt thật đúng là có khả năng bị ngươi thương đến. Vân Dực trong mắt tinh quang lấp lóe, giữa lông mày nổi lên một vòng diều hâu sắc bén cùng âm lệ, hai tay như điện, đột nhiên chụp vào Sở Thiên Sách eo sườn. Lấy nhanh đánh nhanh, lấy sát ngăn sát. Bằng vào ta làm chủ, phát sau mà đến trước. Có được thần hỏa cảnh sinh linh bên trong, cao cấp nhất tốc độ cùng lực công kích, Vân Dực chiến pháp mãi mãi cũng là bằng vào ta làm chủ, chưa từng gặp chiêu pha chiêu. Sát na quang hoa, song chảo lóe ra đỉnh tiêm địa giai cực phẩm binh khí phong mang cùng quang huy, đột nhiên xé rách hư không. Chói hai chi cực âm thanh xé gió bên trong, Vân Dực thân hình sát mũi kiếm, đột nhiên hướng về Sở Thiên Sách bay lượn mà đi. Ngay tại lúc này, Sở Thiên Sách hai mắt sáng lên, không có chút nào chần chờ, giữa thiên địa, đột nhiên có vô tận lôi đình anh minh. Rực rỡ màu lam lôi ma vũ rực tràn ra, một câu nguồn gốc từ Lôi Ma Thiên Ưng vĩ ngạn ý vị, điên cuồng quét sạch. Hư Hảo Phiêu Miểu hơi mở thân hình, toàn lực kích động ám ảnh lưu quang, tốc độ gấp 10 tăng vọt. Huyền Long Tâm Kiếm hung hăng vạch một cái, hư không tầng tầng chôn bụi, thanh kình uy nghiêm tiếng long ngâm bên trong, kiếm quang đâm thẳng Vân Dực ngực bụng. Ngươi muốn đồng quy vu tận, tốc độ của ngươi làm sao có thể tăng lên nhiều như vậy? Đây là cái gì huyết mạch? Vân Dực đột nhiên kinh hô một tiếng, trong mắt nổi lên một vòng hết sức kinh hãi cảm giác đè nén, khí tức rõ ràng chỉ trệ. Thiết Dực Vân Ưng huyết mạch, mặc dù sẽ nhận hỏa hành chân long huyết mạch khắc chế, nhưng kém xa linh xà cự mãng nhất tộc nghiêm trọng. Nhưng giờ phút này, Lôi Ma Thiên Ưng vô tận uy áp, lại tựa như hùng núi áp đỉnh, trực tiếp chấn áp tại Vân Dực huyết mạch chỗ sâu. Cái này một tia vương hữu, không đủ trăm ngàn phần có một cái sát na. Nhưng thời gian này, đã đầy đủ Sở Thiên Sách triệt để rút ngắn khoảng cách của song phương. Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Thiết huyết thần dự, giết. Vân Dực sắc mặt biến đổi lớn, điên cuồng gào thét một tiếng, phía sau đột nhiên đâm ra một đôi cánh chim màu đỏ ngòm, tốc độ đột nhiên tăng vọt. Bát phẩm đỉnh phong Thiết Dực Vân Ưng huyết mạch thần thông, Thiết huyết thần dự. Trong chớp mắt, huyết mạch bản nguyên cháy hùng hực, Vân Dực tốc độ tựa hồ triệt để đột phá cực hạn, đạt đến một cái không thể gọi tên cảnh giới. Cảnh giới này đã siêu việt đồng dạng trên ý nghĩa, lưu ly kim thân tốc độ cực hạn. Chỉ có bất tử cảnh đại năng mới có thể lực gáp một tuyến. Xanh xám sắc sóng chảo, đồng dạng nổi lên u sâm mà ngoan lệ huyết sắc quang mang, như là mười trôi dao găm, bạo đâm mà ra. Hiện tại lại thôi động huyết mạch thần thông, quá muộn, đi chết đi. Sở Thiên Sách thân hình đột nhiên chuyển ra một nửa cung, eo sườn không tránh không né, ngạnh sinh sinh đón Vân Dực ứng chảo, hung hăng đâm vào. Tựa hồ tại thời khắc này, cũng không phải là Vân Dực lấy ứng chảo công kích Sở Thiên Sách eo sườn, mà là Sở Thiên Sách lấy eo sườn công kích Vân Dực ứng chảo. Suy một tiếng, song chảo không trở ngại chút nào đâm vào Sở Thiên Sách eo sườn. Cốt nhục xé rách, máu tươi chảy xiết. Vân Dực sắc mặt lại là đột nhiên biến đổi, một cỗ sợ hãi trước đó chưa từng có cùng hối hận, đột nhiên tràn đầy đáy mắt. Cho tới giờ khắc này, hắn mới đột nhiên ý thức được, trước mắt cái này khí tức yêu dị chi cực người trẻ tuổi, lớn nhất tăng lên cũng không phải là cảnh giới, mà là thân thể cường độ. Một kích này cố nhiên là xương cốt đứt gãy, tạng phủ vỡ vụn, nhưng Sở Thiên Sách đục thân bản nguyên, lù lù bất động, an ổn như núi. Cơ hồ là đồng thời, hạo đãng vô ngần kiếm mang, giống như thông thiên dòng lũ, lóe ra một cỗ thần dị mà uy nghiêm hắc ám quang huy, đột nhiên cuốn qua. Tinh mịn vỡ vụn tiếng vang lên, hôn tạp im bặt mà dừng tiêu thảm, ngay cả một tia máu tươi cũng không từng tiêu tán. Một kiếm, Vân Dực, chết. Chương 1090, nơi thứ ba bí tàng tiền đặt cọc. Chỉ là một kiếm. Vân Dực hình thần câu diệt, hư không bên trong chỉ còn lại một cái không gian giới chỉ, cùng 10 cái hiện ra xanh xám sắc chỉ sáo cùng một bộ trường bào. Mũi kiếm rảo sát phía dưới, tính cả bách luyện tinh cương cánh sắt, toàn bộ nhục thân đều bị triệt để chôn vùi, không còn chút nào nữa vết tích. Sở Thiên Sách một thanh tiếp được không gian giới chỉ, không kịp kiểm tra, đột nhiên để lại eo sườn. Đau đớn kịch liệt đánh tới, cổ họng ngọt ngọt, nghịch huyết đột nhiên cuồn phún mà ra. Vân Dực thôi động huyết mạch thần thông, một kích toàn lực, không thể coi thường. Nếu không phải Lôi Hỏa chân công đệ nhất trọng đạt đến đại thành chi cảnh, năm ngày trước đó, một kích này, chí ít có 7 thành khả năng đem Sở Thiên Sách trực tiếp quanh sát. Sở công tử, nhanh chóng ăn vào linh dược này. Lạc Dĩnh vội vàng từ trong động quật ném ra ngoài, đầu mặt, hai tay, bàn tay, thình lình dính đầy lộn xộn hỗn tạp thuốc bột. Song trưởng bên trong thì là 7-8 khỏa tỏ khắp lấy nồng đậm đan hương địa giai cực phẩm chữa thương đan dược. Trước đó mười mấy mai địa giai cực phẩm đan dược, tại trận chiến đầu tiên về sau, đã bị đều xoa thành dược phấn, chiếu xuống miệng vết thương. Những này đan dược mới, rất hiển nhiên, cũng không phải là Lạc Dĩnh tùy thân mang theo, mà là vừa mới tại bí tàng bên trong từng cái dương lớn bên trong lục tung tìm tới. Không cần lo lắng, Lôi Hỏa chân công đệ nhất trọng đại thành, uy lực như thế nào, ngươi nên biết được. Ta thương thế mặc dù không nhẹ, nhưng cũng không thương tới bản nguyên, dù là đơn thuần ỷ vào tự thân năng lực khôi phục, chỉ cần một chút thời gian tĩnh dưỡng, liền có thể triệt để khỏi hẳn. Hữu tâm tính vô tâm, Vân Dực một kích này, cuối cùng không có thôi động ra cực hạn lực lượng. Sở Thiên Sách mỉm cười lắc đầu, tiện tay tuyển một viên viên đan dược, nuốt vào trong bụng. Kiếm Vương huyết diễm sôi trào, viên đan dược dược lực tỏa khắp, nhanh chóng tầm bổ, chữa trị eo cùng lúc vết thương kinh khủng. Một trận chiến này, trước sau bất quá một cái sát na, một lần giao phong, liền là thắng bại thay đổi xu thế, sinh tử hai điểm. Chiến thắng cơ sở chính là Lôi Hỏa chân công đệ nhất trọng đại thành, làm Sở Thiên Sách có năng lực ngạnh kháng một kích. Mà thu hoạch thắng lợi mấu chốt, lại là Vân Dực bởi vì mà tin tức chênh lệch đưa đến tự phụ. Trận chiến đầu tiên bên trong, Sở Thiên Sách tận lực ẩn giấu đi thiên lôi phá, chính là chuẩn bị tại thứ hai chiến bên trong xuất kỳ bất ý, công kỳ vô bị. Mà cương ép tấn thăng chân vũ cảnh hậu kỳ, một phương diện cố nhiên là vì Lôi Hỏa chân công đệ nhất trọng tấn thăng đến đại thành chi cảnh, có thể càng thêm thuận lợi, một phương diện khác thì là khiến cho Vân Dực nghĩ đương nhiên cho rằng, Sở Thiên Sách sở dĩ dám chủ động xuất kích, là bởi vì nó thuận lợi tấn thăng chân vũ cảnh hậu kỳ. Dù sao cảnh giới tăng lên, đối với sức chiến đấu tăng lên là toàn phương vị. Đương đối Vân Dực mà nói, loại này toàn phương vị, không khác biệt đều tăng lên, ngược lại là nhất không cần lo lắng. Chỉ cần không cách nào công kích đến hắn, bất kỳ cái gì tăng lên đều là hoa trong gương, trăng trong nước. Trên thực tế, sự thật vốn là như thế. Nếu là trước tiên bộ phát huyết mạch thần thông, kéo ra lẫn nhau khoảng cách, chậm rãi làm hao mòn Sở Thiên Sách lực lượng, chỉ cần chờ đợi lục huyết kiếm thời hạn đến, căn bản không có mảy may thất bại khả năng. Tới khi đó, Sở Thiên Sách cùng Lạc Dĩnh, bất quá là thịt cá trên thớt gỗ, mặc kệ xâm lược. Đáng tiếc, tu hành thế giới không có nếu như, thân tử hồn diệt không thể làm lại. Chính là cái này một tia chủ quan cùng sơ sẩy, một chút xíu phán đoán sai lầm, triệt để kết thúc hắn sinh mệnh. Ước chừng nửa canh giờ, Sở Thiên Sách khí tức đã khôi phục hơn phân nửa. Bản nguyên không bị hao tổn tổn thương, gân xương da rẻ, huyết nhục tạng phủ, thương thế nặng hơn nữa, cuối cùng chỉ là vết thương da thịt mà thôi. Mau chóng thu dọn đồ đạc rời đi nơi đây đi, khoảng cách Khiếu Thiên Bí cảnh mở ra, đã có đại khái 10 ngày, đoán chừng có không ít cường giả đã đi tới phụ cận. Mà lại liên tiếp đại chiến, tất nhiên có vết tích còn sót lại, đến lúc đó tới một cái nhược điểm càng ít, phong cách chiến đấu càng toàn diện thần hỏa cảnh cực hạn, cũng hoặc dứt khoát tới một cái lưu ly kim thân, phần thắng cực kỳ bé nhỏ. Sở Thiên Sách cảnh giới, dù sao phải kém hơn rất nhiều. Đi vào cái này Khiếu Thiên Bí cảnh võ giả, đa số đều là thần hỏa cảnh đỉnh phong, thậm chí là đụng chạm đến bình cảnh thần hỏa cảnh đỉnh phong. Nếu không phải như thế, căn bản không có người sẽ đặc dị đi vào cái này thần bí quỷ dị, nguy hiểm trùng điệp Khiếu Thiên Bí cảnh. Mà lại những này khốn đốn tại bình cảnh thần hỏa cảnh đỉnh phong, lưu ly kim thân, căn bản không có cường giả tôn nghiêm, chỉ có cực hạn vội vàng cùng tham lam. Bất luận cái gì một khả năng nhỏ nhoi đánh vỡ bình cảnh, xung kích cảnh giới cơ hội, đều tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ. Dù sao thần hỏa cảnh đỉnh phong tấn thăng lưu ly kim thân, chí ít có thể gia tăng gần 2000 năm thọ nguyên. Mà một khi đạp vào thăng tiên giai thế, vạn thọ vạn năm, càng là hết thể sinh linh vĩnh hằng khát vọng. Ngươi cần phải trực tiếp rời đi bí cảnh. Lạc Dĩnh nhanh chóng đem từng cái dương lớn thu nhập không gian dung khí. Cái này 50 mấy người dương lớn, đại khái đều là thích hợp trúc cơ chín cảnh tu hành tài nguyên, thiên hướng về trong gia tộc kiên lực lượng cấu trúc. Mặc dù giá trị cực kỳ kinh người, nhưng trên tổng thể chính là lấy lượng thủ thắng, cũng không cần sốt ruột đi kiểm tra cùng tính toán. Ta muốn tại bí cảnh bên trong lại thăm dò một đoạn thời gian, bất quá ta có thể đưa ngươi trở về lúc trước Lôi Cốc Sơn Ú Kính. Sở Thiên Sách lắc đầu, Khiếu Thiên Bí cảnh xung doanh lôi hỏa ý vị, cho dù thiên tài địa bảo không thu hoạch được gì, vẹn vẹn tu hành, liền là ích lợi vô tận. Lạc Dĩnh khẽ gật đầu, kết quả này, nàng hiển nhiên sớm đã ý thức được, một chút suy nghĩ, lại là nói ra, gia tộc hết thể bố trí 3 khu bí tàng, chỗ thứ nhất là hải lượng linh thạch, thứ hai chỗ là các loại tài nguyên, đều là dùng để cấu trúc gia tộc cơ sở cùng lực lượng trung kiên. Chân chính dùng để bồi dưỡng bất tử cảnh đại năng tài nguyên, thì là tại nơi thứ 3 bí tàng. Cái này Khiếu Thiên Bí cảnh, Thanh Hồn Xà, Thần Hỏa cảnh đỉnh phong, thứ hai chỗ bí tàng đã như thế, nghĩ đến nơi thứ 3 tất nhiên sẽ càng thêm nguy hiểm. Ta nghĩ mời ngươi đến lúc đó lại cho ta cùng nhau đi tới, ta có thể hứa hẹn, vô luận trong đó có cỡ nào bảo vật, ta có thể để ngươi trước tuyển bốn thành. Chỗ thứ nhất bí tàng, mặc dù hung hiểm gian nan, chung quy là thuận lợi lấy ra, Lạc Dĩnh còn miễn cưỡng có mấy phần chờ mong. Thế nhưng là cái này trong mấy ngày, dị biến thay nhau sinh, lại là đem nó lòng tin cùng Vũ Dũng triệt để đánh tan. Bí tàng ở đâu? Cần chờ ngươi bao lâu thời gian? Sở Thiên Sách song mi cau lại, cái này thù lao, đáng giá hắn mạo hiểm. Vị trí cụ thể muốn tại thứ hai chỗ bí tàng bên trong tìm. 100 năm bên trong, có toàn cả gia tộc tài nguyên, trong 100 năm, ta tất nhiên có thể có được thần hỏa cảnh đỉnh phong sức chiến đấu. Nơi thứ ba bí tàng nếu là xung kích bất tử cảnh bảo vật, tất nhiên sẽ không quá nghiêm khắc ta có được bất tử cảnh chiến lực. Đến lúc đó nếu là có thể đạt được Sở công tử hết sức giúp đỡ, tất nhiên có thể mở ra bí tàng, đạt được cuối cùng một phần tài nguyên. Lạc Dĩnh thoáng qua suy nghĩ một lát, mới chậm rãi mở miệng. 100 năm, quá xa xưa, 20 năm sau, ta giúp ngươi một tay. 100 năm thời gian, là Lạc Dĩnh đối với mình sức chiến đấu đoán chừng, đồng thời là đối Sở Thiên Sách kỳ vọng. Tại Lạc Dĩnh tính ra bên trong, 100 năm thời gian, đầy đủ Sở Thiên Sách có được lưu ly kim thân đỉnh phong sức chiến đấu. Thế nhưng là thời gian này, đối Sở Thiên Sách mà nói, quá mức dài dằng dặc. Tốt. 20 năm sau, công tử chỉ cần cho ta tin tức liền có thể, đây là tiền đặt cọc. Lạc Dĩnh lật bàn tay một cái, một viên cổ xưa thư quyển xuất hiện trong lòng bàn tay. Lạnh thấu xương uy áp, hôn tạp vô tận lôi hỏa chi lực, đập vào mặt. Chương 1091, Lôi Hỏa Thần Quyền. Khoảng cách dược viên bí tàng, đại khái bên ngoài mấy trăm dặm, một tòa thấp bé, hơi có vẻ hoang vắng sơn phong. Sở Thiên Sách tại giữa sườn núi một chỗ khe núi, khí tức thu liễm, bên ngoài bố trí một cái liễm tức pháp trận. Tại linh hồn này dò xét bị cực độ áp chế Khiếu Thiên Bí cảnh bên trong, trừ phi khoảng cách gần quan sát, căn bản là không có cách cảm thấy được nó tồn tại. Lạc Dĩnh đã rời đi, cũng không cần dọc theo đường cũ trở về, tại sơn phong khác một bên, chính là Lạc gia tộc già sớm bố trí trận pháp truyền tống. Pháp trận cũng không thể trực tiếp truyền tống đến bí cảnh bên ngoài, dù sao cái này Khiếu Thiên Bí cảnh quỷ dị mà cường đại, Lạc Dĩnh phụ thân mặc dù là bất tử cảnh đại năng, lại là căn bản làm không được cưỡng ép xé rách Khiếu Thiên Bí cảnh hư không. Bất quá cái này trận pháp truyền tống, lại là có thể trực tiếp đem Lạc Dĩnh truyền tống đến Lôi Cốc Sơn Ú Kính cửa vào. Đến lúc đó lại xuôi theo ưu kính rời đi là đủ. Cái này trận pháp truyền tống là đơn hướng. Rất hiển nhiên, tiến về bí tàng chỗ lúc, tận lực áp chế khí tức ba động để phòng bị phát hiện. Nhưng là một khi đạt được bí tàng cất giấu tu hành tài nguyên, liền muốn tận khả năng trước tiên rời đi. Tiền đặt cọc. Lần thứ ba bí tàng tiền đặt cọc. Sở Thiên Sách lấy ra thư quyển, chậm rãi triển khai. Nhảy vào tầm mắt, rõ ràng là bốn chữ lớn. Lôi Hỏa Thần Quyền. Sở công tử đại giám, Lôi Hỏa Thần Quyền hết thảy ba thức, Lạc gia chung đến trước hai thức, thức thứ nhất là trước kia gia phụ tự tay giao cho ta. Đáng tiếc ta thiên tư đần độn, thật sự là thẹn với hậu ái. Thần quyền thức thứ hai cùng Lôi Hỏa Chân Công đệ nhị trọng đều tồn tại ở nơi thứ ba bí tàng, đợi cho bí tàng mở ra, tự nhiên hai tay dâng lên. Còn thần quyền thức thứ ba, Chân Công đệ tam trọng, chỉ có chút ít tin tức mà thôi. Việc này liên quan đến gia tộc phá diệt mấu chốt, mặc dù khó phân thật giả, nhưng nghĩ đến ứng không phải không có lửa thì sao có khói. Chỉ là ngày xưa gia phụ từ trước đến nay không cùng ta giao lưu gia tộc cơ mật, là lấy cụ thể tình trạng, thật sự là không hết hiểu rõ, thật có lỗi. Tại thư quyển tờ thứ nhất, kẹp lấy một chương giấy ghi chép. Đầu bút lông thoáng có mấy phần lộn xộn viết ngoáy, lộ ra một tia rõ ràng lo âu và nôn nóng. Rõ ràng là trong động quật, Sở Thiên sách bế quan sông giai thời điểm, Lạc Dĩnh nhanh chóng xét liền. Lôi hỏa thần quyền thức thứ nhất, thông u đỉnh phong võ kỹ, như thế nói đến, hoàn chỉnh lôi hỏa thần quyền, tất nhiên là thuế phàm võ kỹ. Sở Thiên sách đem giấy ghi chép thu hồi, đầu ngón tay nhẹ nhàng phất qua cái này bốn chữ lớn, lập tức cảm nhận được một cỗ thông u đỉnh phong, nửa bước lột xác uy áp. Loại lực lượng này vĩ nạn cùng cường hành, cùng thuần túy thông u võ kỹ, hoàn toàn khác biệt. Lôi hỏa thần quyền cùng lôi hỏa chân công, tựa hồ là đồng xuất một mạch, đồng thời tu luyện, sức chiến đấu tất nhiên có thể đạt được ngoài định mức tăng thêm. Sở Thiên sách nhẹ nhàng vuốt ve thư quyển, cảm thụ được cổ xưa sách trên giấy, thâm trầm nặng nề, lăng lệ bá đạo lôi hỏa quyền ý, trong mắt ẩn ẩn nổi lên một tia mê say. Lạc gia có thể đồng thời có được lôi hỏa chân công hai tầng đầu, lôi hỏa thần quyền trước hai thức, tất nhiên cùng môn kỳ công này có thiên ti vạn lũ liên hệ. Nếu là có được lôi hỏa chân công đệ tam trọng tin tức, ngược lại là có nhất định tính chân thực. Đây là Sở Thiên sách tuyệt đối không có khả năng từ bỏ. Lôi hỏa chân công tại Liệt Thương tinh vực cũng khá nổi danh, nhưng là đệ tam trọng rất khó tìm kiếm. Dù cho là Tử Nguyệt tông vực này lấy truyền thừa phong phú, danh chấn tinh vực nhất lưu tông môn, đều hoàn toàn không có cất giữ. Môn này lộ sắc công pháp tôi luyện thân thể chân quý cùng hiếm thấy, có thể thấy được lông đốm. So với lôi hỏa chân công đệ tam trọng giá trị, bình thường xung kích bất tử cảnh thiên tài địa bảo, căn bản không thể so sánh nổi. Đặc biệt là đối với Sở Thiên sách mà nói, lôi hỏa chân công ý nghĩa càng là vô cùng trọng đại. Cái này tuyệt không vẹn vẹn một môn cao dài công pháp tôi luyện thân thể. Từ lôi hỏa đoán thể công, lôi hỏa luyện huyết công, lôi hỏa huyền công một đường đã tu luyện, Sở Thiên sách dần dần cảm giác môn này dung luyện lôi hỏa công pháp đối với hắn mà nói, thu hoạch lớn nhất có lẽ cũng không ở chỗ thể phách bền bỉ, lực lượng tăng trưởng, mà là một cái mở ra huyết mạch bí mật giúp đỡ. Hắc ám kiếm vương huyết mạch cùng lôi đình một đạo, không có chút nào mảy may gặp nhau. Nhưng mà từ lôi đình đánh rớt, thức tỉnh bản nguyên, Sở Thiên sách lại là một mực tại lôi đình một đạo, có được cực kỳ cường đại thiên phú. Lôi hỏa chân công là Sở Thiên sách bây giờ tu luyện lôi đình đường tắt duy nhất. So sánh với thiên lôi phá thuần túy lôi đình vận dụng, có bản chất khác nhau. Bất luận cái gì nguyên nhân, đều tuyệt không có khả năng làm Sở Thiên sách gián đoạn nó tu hành. Lạc Dĩnh gia tộc hẳn không có đơn giản như vậy, bất quá hết thảy đều muốn thứ bậc ba khu bí tàng mở ra lại nói, thời gian 20 năm, ta chỉ có thể là xung kích đến thần hỏa cảnh hậu kỳ, có được bất tử cảnh hạ đứng đầu nhất sức chiến đấu. Nếu là quả thật có thể tại bí tàng ở bên trong lấy được một chút xung kích bất tử cảnh bảo vật, có lẽ có thể sớm hơn một chút bảo hộ Nguyên Long Tinh. Lạc Dĩnh đưa ra 100 năm thời gian, đã là cực điểm khoa trương. Đừng nói là võ giả tầm thường, dù cho là tu hành thiên tài, thời gian 100 năm, muốn từ chân vũ cảnh mà lưu ly kim thân, đều là chuyện không thể nào. Nhưng Sở Thiên sách lại khác hẳn không phải phổ thông trên ý nghĩa, thiên tài yêu nghiệt có thể so sánh với. 100 năm thời gian, quá xa xưa. Mà lại xích Long Tinh như đại kiếm huyền không, lúc nào cũng có thể chém vỡ toàn bộ Nguyên Long Tinh, Sở Thiên sách tuyệt không thể có một tơ một hào lười biếng. Mà 100 năm về sau, tự có xung kích bất tử cảnh thiên tài địa bảo, cái này thời hạn liền sẽ để Sở Thiên sách tự nhiên mà vậy thư giãn. Thế là Sở Thiên sách mới đưa thời gian áp xúc đến 20 năm. Kể từ đó, mới có thể chân chính toàn lực ứng phó. Khiếu Thiên bí cảnh thời gian có hạn, cái này lôi hỏa thần quyền là thông ngũ đỉnh phong, càng ẩn chứa lộ sắc thần vận, trong thời gian ngắn căn bản không có khả năng tu luyện có thành tựu. Vẫn là trước hết nghĩ biện pháp tại Khiếu Thiên bí cảnh bên trong nhiều tìm kiếm một chút lôi hỏa thảo mới tốt. Đợi đến trở về tông môn, thời gian dư giả, lại nhiều hối đoái một chút đê giai quyền pháp, lẫn nhau chiếu rọi, mới tốt bắt đầu tu hành. Nghĩ chi liên tục, Sở Thiên sách rốt cục vẫn là đem lôi hỏa thần quyền thu hồi. Đối với quyền cước, từ thiếu niên lúc tu tập buôn lôi quyền, Kình Thiên cung hối đoái kim cương huyết ma ấn, lại không đọc lướt qua. Mà lại cái này hai môn võ kỹ, buôn lôi quyền chỉ là trên cơ sở phẩm, nát nguyên trung phẩm kim cương huyết ma ấn căn bản không hoàn chỉnh, đối với Sở Thiên sách tại quyền cước một đạo nội tình cùng tích lũy, căn bản không có quá nhiều giá trị. Nếu là lúc này cưỡng ép tu tập lôi hỏa thần quyền, cho dù Sở Thiên sách tinh nghiên lôi hỏa một đạo, có lôi hỏa chân công căn cơ, chung quy là không chung lâu cát. Ngược lại là có thể nhìn xem lão gia hỏa kia đến tột cùng có bao nhiêu tài phú. Đầu ngón tay phất một cái, không gian giới chỉ quang huy lấp lóe, một đống lớn đồ vật trực tiếp xuất hiện tại trước mặt. Đầu tiên đập vào mi mắt chính là núi nhỏ đồng dạng trồng chất, khoảng chừng đại khái 150 vạn thượng phẩm linh thạch. Dầm dầm một trận tiếng sắt thép va chạm, 10 con chỉ sáo nhẹ nhàng va chạm, chập chờn sắc bén lăng lệ uy áp. Bên cạnh thì là một kiện màu tái nhợt pháp bảo, tầng bên trong tuyên khắc nước cờ trăm viên thần văn, phiêu miểu linh động khí tức, như ẩn như hiện. Cái này 10 cái chỉ sáo, một bộ trường bảo, thình lình đều đạt đến địa giai cực phẩm. Không hổ là đỉnh tiêm thần hỏa cảnh cường giả tối đỉnh, 150 vạn thượng phẩm linh thạch, cái này hai kiện địa giai cực phẩm vũ khí, ta mặc dù không cần đến, nhưng là bán ra ngoài, ít nhất là vượt qua 100 vạn thượng phẩm linh thạch, nếu là tại đấu giá hội, thậm chí có khả năng đánh ra hơn 100 mai cực phẩm linh thạch giá cao. Chương 1092, bí cảnh chỗ sâu cục. Thượng phẩm linh thạch cùng cực phẩm linh thạch ở giữa hối đoái, tiêu chuẩn giá tiền là 1 vạn so 1. Trên thực tế, bất kỳ cái gì cao giai linh thạch hối đoái cái thứ nhất cấp bậc linh thạch, hối đoái tỷ lệ đều là 1 vạn so 1. Đây là dựa theo linh khí tổng lượng cho ra tỷ lệ, nhưng là cân nhắc đến cao giai linh thạch hi hữu độ, cùng cao hơn linh khí phẩm chất, cái giá tiền này thường thường chí ít cần nổi lên 10%. Mà lại càng là cao giai linh thạch, nổi lên tỷ lệ càng cao, thí dụ như thượng phẩm linh thạch hối đoái cực phẩm linh thạch, cho dù ra 1 vạn 3000 so 1 giá cao, cũng không phải thời thời khắc khắc đều có cơ hội. Đối với thần hỏa cảnh cực hạn, đặc biệt là lưu ly kim thân cường giả mà nói, cực kỳ trọng yếu. Thượng phẩm linh thạch, càng nhiều thời điểm, chỉ là đơn thuần tiền tệ. Mà cực phẩm linh thạch, lại có thể tại thời khắc mấu chốt, gia tốc tu hành, thậm chí phụ trợ xung giai. Bát phẩm đỉnh phong thiết dược vân ứng huyết mạch, những này thượng vàng hạ cám linh dược linh đan, ta ngược lại thật ra dùng không quá đến, còn cần tìm một cơ hội đem bán ra ngoài. Đáng tiếc cửa đá chợ đen không thể lại đi, nếu là bên trong cất giấu một cái lưu ly kim thân, ta căn bản không có quá nhiều bỏ chạy khả năng, vẫn là phải thay con đường. Cuối cùng vẫn là thực lực quá kém. A. Sở Thiên Sách nhanh chóng sửa sang lấy vân dược tạp vật, đem một chút không có giá trị trực tiếp cho bụi, cần mua bán thì xếp cùng một chỗ. Cùng cụt một tiếng, một cái dấu ở tạp vật bên trong hộp gấm bị Sở Thiên Sách nhẹ nhàng mở ra. Nồng đậm đến cực điểm linh khí, cơ hồ ngưng kết thành giọt nước, đập vào mặt. Cũng không tính lớn trong hộp gấm, rõ ràng là trọn vẹn 100 mai cực phẩm linh thạch, ôn nhuận quang huy chảy xuôi, như mỹ ngọc. Thật nhiều cực phẩm linh thạch. Thần hỏa cảnh đỉnh phong cường giả, tích lũy tài phú quả nhiên là hơn xa bình thường thần hỏa cảnh hậu kỳ. Sở Thiên Sách song mi một hiên, trong mắt chỉ một thoáng dâng lên nồng đậm kinh hỉ. Cùng là thần hỏa cảnh hậu kỳ Nhiếp Vũ Lâm, toàn bộ tài phú chỉ có một thanh địa giai cực phẩm trường đao, một kiện địa giai cực phẩm chiến giáp, mà lại chiến giáp thuộc tính cũng không phù hợp, mới khiến cho Sở Thiên Sách nắm lấy cơ hội, trong nháy mắt chém giết. Về phần linh thạch tạp vật, mặc dù số lượng rất nhiều, nhưng giá trị cũng không cao, chỉ sợ toàn bộ tăng theo cấp số cộng, nhiều nhất có thể hối đoái 10 cái cực phẩm linh thạch mà thôi. Nhưng là bây giờ, Vân Dực không chỉ có được hai kiện giá trị càng đắt đỏ hơn địa giai cực phẩm linh khí, đồng thời còn có vượt qua 150 vạn thượng phẩm linh thạch, trọn vẹn 100 mai cực phẩm linh thạch, cái khác các loại tạp vật tăng theo cấp số cộng, giá trị chỉ sợ còn muốn có 3-40 vạn thượng phẩm linh thạch, tổng cộng gấp 10 lần so với Nhiếp Vũ Lâm không thôi. Chỉ là rất nhanh, Sở Thiên Sách lại là phát hiện, tại hộp gấm bên trong có một chương làm tiên. Phía trên dùng nhàn nhạt đầu bút lông, phát họa ra một bộ cực kỳ đơn giản bản đồ. Đại khái chỉ có 4-5 ngọn núi, 2-3 nhánh sông, hơn nữa nhìn bút mực, hẳn là gần nhất mới vẽ hoàn thành. Trong đó một ngọn núi, vừa lúc là lúc trước Lạc Dĩnh tìm kiếm dược viên cùng bí tàng chỗ. Chỉ bất quá ngọn núi này, cũng không có vừa lúc tọa lạc tại lộ tuyến bên cạnh. Dược viên cùng bí tàng bị phát hiện, đoán chừng vẫn là đánh với thanh hồn xà một trận, khí tức khuấy động, bị phát giác mà thôi. Bất quá cái này 100 mai cực phẩm linh thạch cùng một chương tuyến lộ đồ cùng lúc xuất hiện, dựa theo đạo lý, lớn nhất khả năng chính là có người tốn hao trọng kim, thuê nó xuất thủ. Còn tại cái này khiếu thiên bí cảnh, đại khái suất là tìm kiếm lôi hỏa bảo vật. Sở Thiên Sách ánh mắt lấp lóe, đáy mắt không ngừng nổi lên vẻ suy tư. Suy đoán như vậy cùng suy đoán, thật sự là quá mức gian nan. Một phương diện, khiếu thiên bí cảnh địa hình biến ảo vô thường, vẹn vẹn nhìn chương này tuyến lộ đồ, căn bản không biết cuối cùng ở phương nào. Một phương diện khác, thì là Sở Thiên Sách căn bản không biết cái này thiết dực vân ứng huyết mạch thần hỏa cảnh đỉnh phong. Cho dù là từ nó thân phận, bối cảnh, nhân thế kết giao đi thôi diễn suy đoán, đồng dạng không có chỗ xuống tay. Thôi, cái này khiếu thiên bí cảnh lúc nào cũng có thể phong ấn, vô luận như thế nào, chí ít đi trước tìm kiếm tình huống. Vân dự tốc độ, muốn vượt xa Sở Thiên Sách, nhưng là lực phòng ngự lại là kém rất nhiều. Tại cực kỳ nguy hiểm bên trong bảo toàn tính mệnh năng lực, hai đại khái sấp xỉ như nhau. Đã Vân Dực dám đón lấy cái này 100 mai cực phẩm linh thạch, Sở Thiên Sách ngược lại là chưa hẳn không có cơ hội lấy hạt rẻ trong lò lửa. Bất quá vô luận như thế nào, vẫn là trước tiên ở núi này ở giữa tìm kiếm một phen lại nói. Nhìn kỹ một chút địa đồ, lấy lúc trước dược viên cùng bí tàng làm tiêu chí, đại khái xác nhận một chút phương hướng. Sở Thiên Sách cũng không có trực tiếp tiến về, mà là dọc theo trong rừng đường nhỏ, nhanh chóng tìm kiếm lấy linh dược linh thảo. Khiếu thiên bí cảnh cách mỗi 200 năm tả hữu mở ra một lần, nhưng mà linh dược trưởng thành cũng không chỉ 200 năm mà thôi. Rất nhanh, Sở Thiên Sách ở trong núi phát hiện 3 cây năm tại 370 năm tả hữu lôi hỏa thảo. Ngay tại lân cận, như cũ có thể nhìn thấy từng đạo giao thoa vết đao kiếm mang khắc vào phụ cận núi đá, chưa trừ khử. Rất hiển nhiên, lần trước mở ra thời điểm, nơi đây nhiều loại linh dược đã sớm bị quét phá không còn, nhưng mà bây giờ hơn 200 năm mưa gió, tân sinh ra lôi hỏa thảo, thành thục độ lại là cơ hồ có thể so với ngoại giới 400 năm lôi hỏa thảo. Phiến lá hối nhuận, dược lực đầy đủ, nhìn đến giống như đỏ lam bảo thạch. Cái này khiếu thiên bí cảnh tất nhiên có một bí mật lớn, nếu là tương lai đạp vào thăng tiên giai thê, ngược lại là có thể nếm thử điều tra rõ bí mật này. Thăng tiên đại năng tiến vào khiếu thiên bí cảnh, gặp phải nguy hiểm, gấp 10 tăng vọt. Từ khi trước đó ba tôn huyễn hình cảnh đại năng không hiểu sau khi ngã xuống, thăng tiên đại năng liền không muốn lại nếm thử mạo hiểm. Nhưng Sở Thiên Sách khác biệt. Từ nơi sâu xa, Sở Thiên Sách tựa hồ có một loại cảm giác. Cái này khiếu thiên bí cảnh, có lẽ sẽ đối lôi hỏa một đạo, tại cấp độ cực cao, có chân chính lích lợi cùng trợ giúp. Xích xà tán nhân, vân dược đâu? Khiếu thiên bí cảnh chỗ sâu, ba tòa núi cao quay trung quanh trong một cái sơn cốc, trong sương mù dày đặc bao phủ thưa thớt, mấy đạo nhân ảnh. Xích xà tán nhân dáng người thon gầy, một bộ đỏ bảo đem thân thể hoàn toàn bao khỏa, ngay cả âm lệ khuôn mặt đều che lấp hơn phân nửa, chỉ còn lại một đôi dài nhỏ hai mắt, lóe ra lăng lệ mà âm tàn sát ý chân nguyên không ngừng khuấy động, cơ hồ thời thời khắc khắc đều đem lực lượng thôi động đến cực hạn, dài nhỏ như rắn mũi kiếm chắp sau lưng, mũi kiếm khẽ đung đưa, thình lình phát họa lấy một viên màu đỏ xà văn, sinh động như thật. Vân Dực, hắn so ta trước một bước tiến vào bí tàng, hẳn là phát hiện chân chính thiên tài địa bảo. Xích xà tán nhân khẽ lắc đầu, truyền tống vào khiếu thiên bí cảnh, mang theo nhất định ngẫu nhiên tính. Hắn cùng Vân Dực mặc dù có chút quen biết, nhưng lại không có khả năng cùng loại Sở Thiên Sách cùng Lạc Dĩnh phương thức cùng một chỗ tiến vào bí cảnh. Sở Thiên Sách cùng Lạc Dĩnh có can đảm như thế, là Lạc Dĩnh hoàn toàn đem sinh tử đặt ở Sở Thiên Sách trong lòng bàn tay, Xích Xà Tán Nhân cùng Vân Dực tự nhiên không dám như thế. Hai người các ngươi nhiệm vụ kỳ thật rất đơn giản, giữ được tính mạng, đồng thời đem món kia bảo vật mang về liền tốt. Trong bóng tối là một cái trung niên giọng nữ, ngựa khí tràn đầy ngưng trọng cùng khẩn trương. Xích Xà Tán Nhân gật gật đầu, ánh mắt nhìn qua khác một bên, một mực trầm mặc không nói Lưu Ly Kim Thân cường giả, trong lòng âm thầm thở dài một tiếng, chậm rãi nói, ta cùng Vân Dực liên thủ, trong nháy mắt đánh vỡ phong ấn, cũng không phải là việc khó. Nếu là đắc thủ, chúng ta sẽ đem đồ vật đặt ở Lôi Cốc Sơn bên ngoài, cửa đá chợ đen, nếu là thất bại, một cái sát na, chúng ta liền sẽ trực tiếp rời đi. Yên tâm, chỉ cần các ngươi cẩn thận một chút, cho dù không thể đắc thủ, còn sống rời đi, vấn đề cũng không lớn. Chương 1093, ngõ hẹp gặp nhau. Nhỏ vụn thi cốt rơi đầy đất, lâm ly máu tươi tùy ý chảy xuôi. Giang khắp nơi kiếm mang lặng yên tiêu tán, nhưng mà sâu trong lòng đất lại là như có vô số trương tham lam miệng lớn không ngừng thôn phệ. Ngắn ngủi mấy hơi thở ở giữa, đại địa lần nữa khôi phục khô mát sạch sẽ, không còn nửa điểm vết máu, thậm chí ngay cả thi cốt đều biến mất vô hình. Sở Thiên Sách cầm kiếm mà đứng, ánh mắt không ngừng đảo qua hai bên vách đá trận pháp linh quang, thần sắc càng thêm ngưng trọng lên. Đây là phệ huyết thôn linh trận, không chỉ là tại thôn phệ tinh huyết, càng là tại thôn phệ bản nguyên linh hồn lực lượng. Làm Vu Anh sư đệ, Sở Thiên Sách tại trận pháp nhất đạo căn cơ cực kỳ vững chắc, pháp trận không có thôi động, trận phù thật sâu dấu ở trong vách núi, tự nhiên là hoàn toàn không cách nào phán đoán, nhưng là lúc này trận pháp thúc dục sát na, Sở Thiên Sách lập tức liền là phát giác, tại công kích pháp trận phía dưới, bản nguyên nhất, hạch tâm nhất lực lượng, là một tòa phệ huyết nuốt linh đại trận. Cái này Sơn Hà môn có chút cổ quái a. Đường Cầu tiện tay lấy ra một viên thú huyết đan, trực tiếp thả vào trong miệng. Sở Thiên Sách lại là khẽ lắc đầu, nói ra, chỉ sợ không phải Sơn Hà môn, trong điện tịch đối Sơn Hà môn miêu tả, cũng không phải là như thế. Đại khái nửa chén trà nhỏ thời gian, pháp trận thần văn một lần nữa ẩn nấp tại trong vách núi. Sở Thiên Sách hướng về Đường Cầu khẽ gật đầu, bước chân nhẹ nhàng, chậm rãi bước vào đường hành lang. Bước chân cực nhẹ, cơ hồ giống như linh miêu, nhưng mà giẫm đạp trên mặt đất, lại là phát ra đông 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 nhẹ vang lên. Đều khẽ âm thanh tại hẹp dài mà tĩnh mịch trong dũng đạo không ngừng vang vọng, lộ ra quỷ dị mà lãnh tịch, bốn vách tường một chút xíu linh quang nếu có như hiện, tựa hồ lúc nào cũng có thể buộc phát trận pháp công sát, đem Sở Thiên Sách cùng Đường Cầu triệt để chôn vùi tại đầu này đường hành lang chỗ sâu. Trong lúc nhất thời gian cùng không gian tựa hồ đồng thời ngưng trệ, chỉ còn lại một đầu vĩnh viễn đi không đến cuối đường hành lang, một đường lan tràn. Đã xuyên qua ba cái không gian trồng tầng pháp trận, cái này Sơn Hà môn làm sao có thể chỉ là một cái trung đẳng tông môn. Trọn vẹn một canh giờ, Sở Thiên Sách bước chân có chút dừng lại. Không gian trồng tầng pháp trận cũng không phải là một cái đặc biệt pháp trận, mà là một loại pháp trận gọi chung là. Nói ngắn gọn, chính là thông qua không gian trồng tầng biến ảo, làm lâm vào pháp trận sinh linh không cách nào đụng chạm đến chân chính không gian khí tức. Nếu là tìm không được con đường, liền chỉ có vĩnh viễn trầm luân tại pháp trận bên trong, chỉ cần pháp trận không có sụp đổ, liền vĩnh viễn không cách nào đi ra. Nơi này không gian khí tức cũng không thuần túy, từ đầu đến cuối tỏ khắp lấy một cỗ huyết sát chi khí, Sơn Hà môn. Đường Cầu không ngừng hướng trong miệng thả vào thú huyết đan, đáy mắt dã rời lại là càng thêm nồng nặc lên. Đây không phải thuần túy không gian trồng tầng pháp trận, mỗi một cái không gian trồng tầng pháp trận đều chí ít đạt đến huyền giai cực phẩm, mà lại khảm chụp vào, hoặc là nói song hành lấy một cái cực kỳ hùng vĩ huyết sát pháp trận. Phệ huyết thôn linh trận hẳn là chỉ là cái này huyết sát pháp trận một bộ phận, cái này Sơn Hà môn di chỉ sợ cũng không chẳng qua là khi ngày cái kia trung đẳng tông môn, đơn giản như vậy. Sở Thiên Sách song mi khóa chặt, lấy ra hai đóa ngọc phách hoa, mình cấp tốc luyện hóa một viên, một cái khác mai lại là đưa cho Đường Cầu. Thất tinh đoán hồn thuật thắp sáng viên thứ hai tinh thần, lực lượng linh hồn đại khái xen vào huyền giai trung phẩm cùng huyền giai thượng phẩm ở giữa. Lúc này đối mặt đường hành lang bên trong, chỉ ít huyền giai cực phẩm không gian trồng tầng pháp trận, nhất định phải ỷ vào Đường Cầu không gian bản năng. Không ngừng khuấy động huyết mạch, làm không gian thần thông ở vào thôi động cùng không thúc dục điểm tới hạ, dẫn động không gian gợn sóng. Mà lợi dụng cái này, một tia không gian gợn sóng cùng không gian trồng tầng pháp trận va chạm cùng trung điểm, tìm kiếm một tia vết nứt không gian, làm cảm ngộ pháp trận thời cơ. Sở Thiên Sách, hắc hắc, thật sự là được đến không mất chút công phu. Đột nhiên, một đạo tràn ngập âm lệ sát ý tiếng cười nhẹ, cực kỳ đột ngột sau lưng Sở Thiên Sách vang lên. Sở Thiên Sách quay đầu nhìn lại, một tôn dáng người khôi ngô chi cực, hai đầu lông mày âm lệ vô cùng đao tu dậm chân mà tới. Trong tay dẫn theo một thanh khoan hậu đại đao, thần cương cảnh đỉnh phong khí tức không che giấu chút nào, thậm chí ẩn chứa một tia quy tàng cảnh uy áp. Là Thanh Vũ. Xem ra nhị trưởng lão một mạch, quả nhiên là tất muốn giết ta trừ hậu họa. Sở Thiên Sách đột nhiên nghĩ đến, trước mắt cái này khôi ngô chi cực đao tu, thình lình chính là La Cốt trong miệng, nhị trưởng lão một mạch công tử. La Thanh Vũ bàn tay trái phất qua lưỡi đao, vỡ ra một cái nụ cười tàn nhẫn, lạnh giọng nói, đây là địa ngục không cửa từ trước đến nay ném, chỗ này bí cảnh, từng bước hung hiểm, lại là không nghĩ tới, vừa mới bị truyền tống vào đến, lại là vừa vặn phát hiện ngươi ngay tại trước người. Nhị trưởng lão để cho ta nhất định phải lặng yên không tiếng động đưa ngươi chém giết, nơi này thật sự là hoàn mỹ mai cốt chi địa. Cái này Sơn Hà môn di chỉ truyền tống, tựa hồ mang theo rất mạnh ngẫu nhiên tính. La Thanh Vũ truyền tống đến đây, vừa mới hạ xuống, liền là nhìn thấy một tôn võ giả bị bốn vách tường pháp trận triệt để thôn phệ. Về sau liền là không dám tiếp tục vận động, mà là cẩn thận từng ly từng tí dùng giám sát trận bàn, đi một chút xíu thăm dò bốn vách tường pháp trận lực lượng. Để hắn không nghĩ tới chính là, vừa mới thử một lát, lại là đột nhiên phát hiện, Sở Thiên Sách vậy mà liền tại trước người hắn không xa. Sở Thiên Sách thần sắc hơi có chút ngưng trọng, La Thanh Vũ là chân chính thần cương cảnh đỉnh phong, thậm chí đã chân chính đụng chạm đến quy tàng cảnh bình cảnh, sức chiến đấu tuyệt không phải bình thường thần cương cảnh hậu kỳ võ giả có thể so sánh với. Càng quan trọng hơn là, tại cái này đường hành lang bên trong, pháp trận chống chất, căn bản là không có cách mượn nhờ Lôi Ma Liệt Thiên Quyết trực tiếp bỏ chạy. La gia tương lai, chung quy là tại ta La Thanh Vũ trong tay, đi chết đi cho ta. La Thanh Vũ gầm nhẹ một tiếng, trường đao đột nhiên chém ra. Một đạo hùng hồn hạo đãng đao mang, kích động thâm trầm nặng nề ánh sáng màu đen, giống như sóng dữ lao nhanh, đột nhiên hướng về Sở Thiên Sách vọt tới. Đáy mắt đột nhiên lướt qua một tia nồng đậm chiến ý, Sở Thiên Sách bước ra một bước, trường kiếm đồng thau đột nhiên bạo trảm mà ra. Bá liệt vô cùng kiếm ý xông lên trời không, hạo đãng hỏa diễm quang huy tung hoành huy sái, ba loại bản nguyên một nháy mắt trực tiếp thôi động đến cực hạn. Thiên tượng thượng phẩm, luyện ngục liệt hỏa kiếm. Một tiếng ầm vang tiếng vang. Đao kiếm tương giao, Sở Thiên Sách thân hình đột nhiên lui nhanh mấy chục bước. Một cú kịch liệt áp bách cùng thống khổ, chỉ một thoáng từ cánh tay phải thẳng sâu nội bụng, thần cương cảnh đỉnh phong, gần như quy tàng cảnh lực lượng kinh khủng, như là hạo đãng vô cùng đại dương mênh mông sóng dữ, đột nhiên nghiền ép mà tới. Để cho người ta ghê răng xương cốt tiếng ma sát không ngừng vang lên, Sở Thiên Sách nửa người tựa hồ cũng trong nháy mắt trở nên chết lặng. Khác một bên, La Thanh Vũ lại là thân thể run lên, một sợi tinh thuần trong vắt hỏa diễm đột nhiên cuốn ngược, chỉ một thoáng lướt về phía La Thanh Vũ mi tâm. Trường đao đột nhiên chém ra, giống như cự phủ đổ trời, lăng lệ bá liệt kiếm vương huyết diễm hung hăng run lên, rốt cục chậm rãi yên lặng. Thật cương hoành kiếm khí, thật là thần dị hỏa diễm, ngươi dạng này tuyệt thế yêu nghiệt, vẫn là chém giết an toàn nhất. Gầm nhẹ một tiếng, La Thanh Vũ bước ra một bước, trường đao trong nháy mắt chém ngang, một đạo trọn vẹn cao vài trượng, giống như màn trời đao mang, nhét đầy hư không. Cuồng bạo mà ngoan lệ đao mang, kích động gần như thật cảnh cực hạn giết chóc chân ý, giống như điên cuồng đàn sói, phô thiên cái địa. Sở Thiên Sách tắm rửa lấy đao quang, mắt trái hỏa diễm nhảy vọt, một cỗ vô cùng lăng lệ chiến ý lại là đột nhiên ngang dương. Tại thời khắc này, hắn tựa hồ có thể cảm nhận được huyết mạch sôi trào, ý chí hoan minh, hắc ám kiếm vương huyết mạch là khác sâu nhất hỏa diễm, thiêu đốt thành một tòa tràn ngập tử vong cùng hủy diệt luyện ngục, hư không ngưng tụ, đón đao mang, chém bay mà ra. Chương 1094, bất tử sát cục. Hắc ám kiếm vương là hành tẩu trong bóng đêm sát thần. Sở Thiên Sách mặc dù cũng không có trực tiếp lĩnh hội hắc ám chân ý, nhưng hỏa diễm, hủy diệt, tử vong ba đầu đại đạo ngưng tụ hắc ám kiếm văn, khiến cho hắn tại hắc ám nhất đạo lý giải cùng trường khống, so với bình thường hắc ám nhất đạo võ giả, cường hành tinh thâm lâu chỉ gấp trăm lần. Dù cho là thiên phú hắc ám huyết mạch bát phẩm linh thú, trong bóng đêm chém giết, đều còn lâu mới là đối thủ của Sở Thiên Sách. Thông u trung phẩm lĩnh vực loại võ kỹ, hắc ám đầm lầy, chính là bất tử cảnh đại năng ban tặng, thạch lão quỷ sống yên phận căn bản chỗ. Vậy mà lúc này giờ phút này, lại tựa như châu đất xuống biển, toàn vẹn không có một tơ một hào công hiệu. Quả nhiên không hổ là Tử Nguyệt Tông hoạch tâm đệ tử, ám hắc ma quyền. Thạch lão quỷ hét lớn một tiếng, thấp bé thân thể, tựa hồ đột nhiên khỏe mạnh rất nhiều. Thân hình đảo ngược, đơn quyền như lao, đón Sở Thiên Sách mũi kiếm, hung hăng bổ ra. Đầy trời hắc ám nùng vân đột nhiên trừ khử, như trăm sông đổ về một biển, trong nháy mắt dung nhập vào quyền phong bên trong. Giữa thiên địa, tựa hồ cực kỳ đột ngột hiện lên một viên hắc ám ngôi sao, kích động cùng bạo hung lệ sát ý, thẳng sâu mà ra. Sát ý như sấm, quyền kình như biển. Đại thành chi cảnh, thông u trung phẩm. Một tiếng ầm vang, quyền phong kiếm mang va chạm, kịch liệt tiếng nổ đùng đoàng bên trong, khí kình quét sạch, giống như tầng tầng lớp lớp sóng dữ, hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng trào lên, bốn bể có cây trúc thạch trong nháy mắt chôn vùi. Thâm thúy rộng lớn vết rách, thẳng sâu ngọn núi, cứng rắn bền bỉ, trải qua vạn năm núi đá, đầu tiên là nổi lên một vòng yếu ớt tái nhợt, chậm triệt để hóa thành cho bụi. Trung tâm vụ nổ, thạch lao quỷ cùng Sở Thiên Sách thân hình đồng thời lui nhanh. Hư không bên trong, ẩn ẩn có giao thoa vết rách vạch phá, như thiên địa bức vẽ. Một cách này, thình lình đã đạt đến thần hỏa cảnh chiến lược đỉnh phong nhất. Nhưng mà chỉ là một cái chớp mắt, Sở Thiên Sách thân hình cơ hồ không có chút nào trì trệ, trường kiếm quét sạch, đâm thẳng thạch lao quỷ mi tâm. Cái này sao có thể? Hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Thạch lao quỷ song đồng đột nhiên co lại, đáy mắt đột nhiên dâng lên một vòng khó mà ngăn chặn kinh hãi cùng kinh ngạc. Quyền phong kiếm mang va chạm, phản vệ chi lực khuấy động, thạch lao quỷ toàn thân như bị sét đánh, kịch liệt đau nhức trong nháy mắt tỏ khắp toàn thân. Hắn nguyên bản cho rằng một kích này liền có khả năng đem Sở Thiên Sách triệt để nghiền nát, chí ít cũng có thể làm cho bị thương nặng. Nhưng mà kết quả lại là, chính hắn bản nguyên dung mạnh, Sở Thiên Sách lại tựa như không để ý. Hắc ám vòng xoáy, nắt. Thạch lao quỷ gầm nhẹ một tiếng, song trưởng kết ấn, một cái như có như không vòng xoáy đột nhiên hiện hiện. Vẹn vẹn trăm ngàn phần có một cái sát na, vòng xoáy bỗng nhiên tăng vọt, cuồng bạo chi cực khí kình chu lưu luân chuyển, cả phiến thiên địa cơ hồ bị trong nháy mắt thôn vệ. Hai tay cơ bắp cao cao nổi lên, da mua chi cực khuôn mặt ẩn ẩn nổi lên một tia càng thêm tiểu tụy cùng rã rời, như có như không điểm điểm vết máu, ẩn ẩn đem tái nhợt lông mày nhiễm lên một vòng huyết sắc. Thông ngũ đỉnh phong võ kỹ, cái này rõ ràng là một môn cảnh giới đại thành thông ngũ đỉnh phong võ kỹ. Trong chớp mắt, thạch lao quỷ căn bản không kịp do dự cùng chần chờ, triệt để nhóm lửa tinh huyết bản nguyên. Ông một tiếng âm thanh ầm ĩ, hư không đột nhiên chỉ trệ, mũi kiếm ngưng trệ vòng xoáy chính giữa, quang mang đột nhiên yên lặng, cao tốc xoay tròn lấy hắc ám vòng xoáy, đồng dạng trở nên chỉ trệ. Hắc ám kiếm văn chiếu sáng rạng rỡ, vĩ nạn mà thần dị, phiêu miểu mà hung hành. Hắc ám vòng xoáy thâm trầm luân chuyển, tĩnh mịch mà ủ rột, bá đạo mà nặng nề. Hai cỗ tựa hồ có cùng nguồn gốc, nhưng lại lực lượng hoàn toàn khác biệt, cuốn giao cùng một chỗ, thời gian tựa hồ tại thời khắc này ngưng trệ. Lạch cạch, nhẹ nhàng tiếng vang, một giọt máu tươi chậm rãi từ đuôi lông mày nhỏ xuống, rơi vào hắc ám vòng xoáy, vừa vặn ngã nát tại trên mũi kiếm. Một loan sau, máu chảy âm thanh đột nhiên từ mưa phùn hóa thành dòng lũ. Như Trường Giang đại hà rung động âm ầm, thất khiếu bên trong, đồng thời có vô tận máu tươi chảy xuôi. Thạch Lao quỷ giản mua khuôn mặt, chỉ một thoáng trở nên tiểu tụy chi cực, một cỗ thảm đạm chi cực tử khí, trong nháy mắt tản mắt ra. Cái này sao có thể? Ngươi làm sao có thể có như thế lực lượng? Đục ngầu song đồng, đã sớm bị máu tươi mơ hồ, ngắm nhìn hơn một xích bên ngoài Sở Thiên Sách, thần sắc trong lúc nhất thời, lại có chút mờ mịt. Suy một tiếng vang nhỏ, hắc ám vòng xoáy đột nhiên vỡ vụn, mũi kiếm thẳng sâu mà xuống, ngực bụng ở giữa, một cỗ trống rỗng hư vô cảm giác, đột nhiên bốc lên. Kiếm vương huyết diễm sôi trào, ngũ tạng lục phủ chỉ ở một cái mắt, liền là bị triệt để đốt diệt thành một mảnh hư vô. Thế giới linh hồn một mảnh ảm đạm, Thạch Lao quỷ trong mắt sau cùng hình ảnh, chỉ là một trường tuấn tú yêu dị, lại có chút mơ hồ huyết sắc khuôn mặt. Là chính hắn máu tươi, mơ hồ chính hắn đồng tử. Thạch Lao quỷ sức chiến đấu, tại thần hỏa cảnh võ giả bên trong, nên tính là thứ nhất ngăn, so Vân Dực phải kém hơn một chút, nhưng một đối một chính diện chém giết, chưa hẳn sẽ bại vào Vân Dực. Quả nhiên không hổ là bất tử cảnh đại năng thuộc hạ, võ kỹ công pháp, muốn vượt xa Vân Dực loại này độc hành võ giả. Sở Thiên Sách nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí, Huyền Long Tâm kiếm quang huy lấp lóe, chợt quy về trầm tĩnh. Thạch Lao quỷ huyết mạch bản nguyên phẩm chất thường thường, thua xa tại bát phẩm đỉnh phong thiết dực Vân Ưng huyết mạch, đối Huyền Long Tâm kiếm bổ ích không đáng giá nhắc tới. So với Vân Dực, Thạch Lao quỷ tấn công chính diện lực phải kém hơn rất nhiều. Sở Thiên Sách tấn thăng đến chân vũ cảnh hậu kỳ, lôi hỏa chân công đột phá đến đệ nhất trọng đại thành, Vân Dực như cũ có thể chính diện đem trọng thương. Mà so với Vân Dực, Thạch Lao quỷ chiến pháp rõ ràng muốn hoàn thiện rất nhiều, hắc ám đầm lầy, ám hắc ma quyền, hắc ám vòng xoáy, trong nháy mắt liền là bạo phát ra ba môn thông ngũ võ kỹ, đặc biệt là hắc ám vòng xoáy, hiển nhiên là một môn công kích, phòng ngự, vây nốt gồm nhiều mặt đỉnh tiêm thông ngũ võ kỹ. Nếu là phối hợp hắc ám đầm lầy bỗng nhiên một phát, dù cho là Vân Dực tốc độ vô cùng cao minh, đều vô cùng có khả năng bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Đáng tiếc là đối mặt Sở Thiên Sách, Thạch Lao quỷ toàn diện liền thành vấn đề lớn nhất, không có nhược điểm chiến pháp, biến thành không có mạnh một chút, hết thảy thủ đoạn đều không thể đột phá Sở Thiên Sách mũi kiếm. Ngược lại là thiêu đốt bản nguyên cứng đối cứng, bị lôi hỏa chân công bền bỉ, ngạnh sinh sinh mài chết. Bàn tay nhẹ nhàng đặt tại Thạch Lão quỷ cái chán, hai con ngươi lập loè như kim, thật sâu ngắm nhìn Thạch Lão quỷ nhét đầy mở mịt đồng tử. Ngươi vì sao muốn chém giết ta? Ngoại trừ linh thạch còn có cái gì mục đích? Thanh âm u miểu, nhẹ nhàng bay vào Thạch Lão quỷ linh hồn, lại là đột nhiên hóa thành hồng trung đại lữ, oanh minh vô tận. Khí tức đã triệt để chôn vùi Thạch Lão quỷ, thần sắc vẫn như cũ một mảnh yên lặng, linh hồn lại là chậm rãi truyền ra một tia ba động. Xích Long Tinh Long Ngân cùng nhà ta chủ nhân nhận tính phong cắt thuê, làm một kiện đại sự, ngươi chém giết Long Tử Dương chính là Long Ngân ái tử, giết ngươi có thể để Long Ngân thiếu chủ nhân nhà ta một cái nhân tình. Bất quá lực chiến đấu của ngươi cường đại đến không hợp tối thường, ta quyết định đưa ngươi bắt sống, hiến cho chủ nhân. Lúc trước một kiếm đốt diệt ngũ tạng lục phủ, Thạch Lao quỷ nhục thân bản nguyên đã triệt để chôn vùi, nhưng mà sâu trong linh hồn Sở Thiên Sách lại là có thể bảo lưu lại một tia sinh cơ. Sở cầu người chính là vì cái này siêu hồn và phách. Hắn một mực cẩn ẩn suy đoán, Thạch Lao quỷ xuống tay với hắn hẳn là có một cái không giống với 300 vạn thượng phẩm linh thạch đặc biệt nguyên nhân. Thính Phong Các, một kiện đại sự. Cái đại sự gì? Ngươi vì sao đi vào cái này khiếu thiên bí cảnh? Sở Thiên Sách song mi một hiên, đột nhiên nghĩ đến Vân Dực lúc trước tại công kích pháp trận lúc đã từng phối hợp đề cập tới Thính Phong Các nhiệm vụ. Sau một khắc, xông vào não hải chính là hộp gấm kia bên trong 100 mai cực phẩm linh thạch cùng tuyến lộ đồ. Thính Phong Các muốn tại cái này khiếu thiên bí cảnh bên trong vây giết một tôn vĩ đại. Lời còn chưa dứt, Thạch Lao quỷ linh hồn đột nhiên run rẩy, một đạo hữu dột chi cực âm thanh âm ý từ chỗ sâu nhất nổ tung, linh hồn chôn vùi, linh hồn cấm chế, bất tử cảnh sát cục. Sở Thiên Sách song đồng đột nhiên co lại, trong nháy mắt minh bạch cái này không nói xong nửa câu. Chương 1095, bà tôn bất tử cảnh. Tại Thạch Lao quỷ sâu trong linh hồn, hiển nhiên khắc họa nhất trọng cực kỳ khắc nghiệt cấm chế. Đề cập tính phong các kế hoạch sát na, linh hồn trong nháy mắt vỡ vụn, căn bản không có một tơ một hào trì trệ. Chỉ là không biết, cái này trọng cấm chế là sớm thiết lập một chút mấu chốt tin tức, một khi đụng vào, liền sẽ tự động chôn vùi. Hoặc là có vô thượng đại năng từ đầu đến cuối cùng hưởng lấy Thạch Lao quỷ linh hồn tin tức, tại cảm nhận được nó nhận cưỡng ép nhận linh hồn siêu tát sát na, liền là trực tiếp phá hủy nó bản nguyên linh hồn. Nhưng vô luận là cái nào khả năng, tại Thạch Lao quỷ phía sau nhất định là một tôn chân chính bất tử cảnh đại năng, mà lại cái này bất tử cảnh đại năng tất nhiên tham dự vào kế hoạch này. Thính Phong Các muốn tại khiếu thiên bí cảnh vây giết một tôn bất tử cảnh đại năng. Sở Thiên Sách nhanh chóng lấy ra Thạch Lao quỷ không gian giới chỉ, linh hồn quét qua, trực tiếp lấy ra một phương hộ gấm, cùng Vân Dực giống nhau như đúc hộ gấm. Bên trong đồng dạng là 100 mai cực phẩm linh thạch cùng một chương tuyến lộ đồ. Lộ tuyến đại khái tương tự, chỉ là sau cùng phương hướng hơi có chút khác biệt. Rất hiển nhiên, những này thần hỏa cảnh hậu kỳ, riêng phần mình có khác biệt phân công, làm chân chính bất tử cảnh sát cục bổ sung. Quả là thế, cái này Thạch Lao quỷ ngược lại là thay ta tránh đi một chỗ đại họa. Sở Thiên Sách đầu ngón tay nhẹ nhàng vất qua mũi kiếm, chỉ cảm thấy lưng một trận lạnh bớt. Lúc trước hắn vạn lần không ngờ, Vân Dực chương này tuyến lộ đồ, thông hướng, lại là một cái bất tử cảnh đại năng sinh tử chiến trận. Vân Dực mặc dù sức chiến đấu cực kỳ cường hành, tại thần hỏa cảnh cường giả bên trong có thể xưng hạng nhất tồn tại, nhưng là cùng bất tử cảnh đại năng ở giữa chênh lệch, đâu chỉ tại thần long cùng sâu kiến. Cũng chính vì vậy, Sở Thiên Sách thôi diễn cùng suy đoán bên trong, mới không có chút nào bất tử cảnh đại năng tung tích. Dựa theo lẽ thường, Vân Dực đã có can đảm tiến về, cho dù gian nan hung hiểm, chí ít hẳn là có nhất định cầu sinh nắm chắc. Mình mặc dù tốc độ hơi kém, nhưng lôi hỏa chân công đệ nhất trọng đại thành, bảo mệnh năng lực kỳ thực càng hơn một bậc, đều có thể thử một lần. Chăm chú so sánh một lát địa đồ, phân biệt phương hướng, Sở Thiên Sách trực tiếp lựa chọn rời đi. Cầu phú quý trong nguy hiểm, cùng trứng gà đụng tảng đá, căn bản không phải một sự kiện. Bất tử cảnh đại năng chiến đấu, hơi không cẩn thận, cho dù là một tia chân nguyên khí kình tiêu tán, đều đủ để đem Sở Thiên Sách chôn vùi. Đặc biệt là liều mạng tranh đấu, thậm chí vùng vây dây chết, bền bị tinh vi lôi hỏa chân công, căn bản không chịu nổi một kích. Phải biết, dạng này một trận vây giết bất tử cảnh chiến đấu, tất nhiên là trải qua thời gian dài cẩn thận nhu đồ, mỗi một chi tiết nhỏ đều lặp đi lặp lại thôi diễn tính toán, gắng đạt tới vạn vô nhất thất mới dám động thủ. Vân Dực cũng được, Thạch Lao Quỷ cũng được, mỗi một cái động tác lựa chọn, mỗi một cái nắm bắt thời cơ, đều là tỉ mỉ tạo hình phân tích kết quả, như thế mới có thể nếm thử. Nếu không phải như thế, 100 cực phẩm linh thạch, cố nhiên là tiền của phi nghĩa cự phú, nhưng căn bản không đáng đi chết. Sở Thiên Sách chỉ biết là thính phong các ba chữ, căn bản không biết được toàn bộ vây giết quá trình, thậm chí ngay cả chiến đấu song phương đều không rõ ràng. Tùy tiện tiến về, hoàn toàn không phải lấy hạt rẻ trong lò lửa, mà là thiêu thân lao đầu vào lửa, tự tìm đường chết. Một hơi trốn xa mấy ngàn dặm, rốt cục có chút chậm dần bước chân. Tứ phía là 7-8 tòa liên miên dãy núi, không khí nhiệt độ rõ ràng muốn so trước đó mấy dãy núi nóng bỏng một chút. Sở Thiên Sách đứng tại giữa sườn núi một cái sơn động lân cận, nhìn qua động quật chỗ sâu, núi đá khe hở ở giữa xích hồng sắc nham tương, khóe miệng giơ lên mỉm cười. Khiếu Thiên bí cảnh hỏa diễm, tinh khiết mà hừng hực, cho dù là cách xa nhau hơn trăm trượng, như cũ có thể cảm thấy huyết mạch cùng tinh nguyên nhảy nhót. Không có quá nhiều do dự, Sở Thiên Sách chân nguyên vận chuyển, trực tiếp nhảy vào trong nham tương. Trong lúc nhất thời, hừng hực vô cùng hỏa nguyên tinh khí mãnh liệt mà tới, trong nháy mắt đem Sở Thiên Sách bao khỏa. Nơi này hỏa diễm tinh nguyên, tựa hồ ẩn chứa một tia đặc thù linh vận, mặc dù không kịp cực phẩm linh thạch tinh khiết nồng đậm, lại bằng thêm một tia uy áp. Nhiều nhất ngày thời gian, hẳn là liền có thể hoàn mỹ củng cố chân vũ cảnh hậu kỳ, đến lúc đó đi bên ngoài sưu tập một chút lôi hỏa thảo, liền là rời đi. Đưa thân vào nham tương chỗ sâu, khắp nơi tỏ khắp lấy thuần túy hỏa diễm uy áp, bá đạo mà lăng lệ, hùng hồn mà uy nghiêm. Hoàng hốt ở giữa, Sở Thiên Sách thậm chí ẩn ẩn cảm giác, tựa như cảnh giới thấp lúc đối mặt địa mạch chân hỏa, trong lòng xung doanh khát vọng cùng kính sợ. Thiên yêu chân kinh toàn lực vận chuyển, vô cùng vô tận hỏa diễm tinh nguyên, liên tục không ngừng quán chú đến huyệt khiếu quanh người, toàn thân bên trong. Trầm tích tại kinh lạc cùng huyết mạch chỗ sâu, các loại linh dược chi lực, linh thạch chi lực, tại hỏa diễm tinh nguyên cọ rửa dưới, dần dần tẩy luyện. Một cỗ tinh khiết mà trọn vẹn khí tức, chậm rãi từ Sở Thiên Sách bản nguyên chỗ sâu tản mát ra. Vậy mà chết rồi, mà lại bị siêu hồn và phách trực tiếp dẫn động cấm chỉ, dẫn đến linh hồn phá diệt. Dãy núi ở giữa, một tôn thân mang rực rỡ pháp bảo màu xanh lam, thân hình cao lớn nam tử, thấp giọng tự nói. Tại hắn lòng bàn tay, rõ ràng là một viên triệt để chôn vùi hồn bài, phía trên lờ mờ tỏ khắp lấy một tia thạch lao quỷ khí tức. Hung Tây Lôi, làm sao mới đến? Trừ Sơn đã sớm đến. Thanh âm trầm thấp vang lên, một cái thân mặc đỏ bào tráng hán đầu trọc, cầm trong tay đại côn, dậm chân mà tới. Bất tử cảnh đỉnh phong khí tức cuộn trào mãnh liệt, giống như liệt hỏa nham tương, đốt cháy tứ phía hư không. Xích Long Tinh trưởng lão, Long Ân. Tại bên cạnh hắn, thì là một tôn dáng người thon gầy, thân mang áo bào xám lạnh lùng nam tử, đứng chắp tay, vẻ mặt nghiêm túc. Mặc dù chỉ có bất tử cảnh trung kỳ, so sánh với Long Ân kém một bậc, nhưng mà khí tức trầm tĩnh nặng nề, nhưng không mất phiêu miểu huyền bí, không chút nào kém cỏi hơn bất tử cảnh đỉnh phong Long Ân. Thính phong các Trừ Sơn, quả nhiên là danh bất hư truyền. Hung Tây Lôi song mi một hiên, thật sâu ngắm nhìn cái này thon gầy áo bào xám nam tử, đáy mắt lướt qua một tia kiên kỵ. Không dám nhận, kế hoạch lần này còn muốn dựa vào Hùng Đạo Hữu Lôi đỉnh thần đao. Trừ Sơn ngữ khí có một vẻ nhàn nhạt băng lãnh, cấp bậc lễ nghĩa ngược lại là có chút tuần đạo, chỉ là sắc mặt đồng dạng lướt qua vẻ mơ hồ nôn nóng cùng khẩn trương. Ta mang tới một cái thần hỏa cảnh đỉnh phong đã chết, mà lại trước khi chết tao ngộ qua siêu hồn, dẫn động cấm chế, trực tiếp chết rồi. Siêu hồn? Mấy cái kia thần hỏa cảnh đỉnh phong tiểu gia hỏa, còn giống như có một cái gọi là Vân Dực, cũng tại trước đây không lâu bỏ mình. Trừ Sơn thần sắc biến đổi, ngữ khí bỗng nhiên nhiều hơn mấy phần ngưng trọng. Không hiểu trầm mặc, đột ngột giáng lâm. Trọn vẹn thời gian uống cạn nửa chén trà, Long Ân nắm chặt đại côn bàn tay bỗng nhiên siết chặt, quanh thân lao nhanh hỏa diễm khí tức, chỉ một thoáng thật sâu thu liễm. Sớm động thủ đi, Tử Quang thượng nhân tốc độ kinh người vô cùng, một khi có cảm giác, căn bản không có khả năng giữ lại được hắn. Những này thần hỏa cảnh tiểu gia hỏa, bất quá là dệt hoa trên gấm mà thôi, mấu chốt vẫn là chúng ta ba người toàn lực chém giết, chính diện đánh tan kia Tử Quang thượng nhân. Long Ân thanh âm trầm tĩnh, lúc trước bạo ngược cùng bá đạo đã triệt để trừ khử, chỉ còn lại tuyệt đối tỉnh táo. Trừ Sơn cùng Hùng Tây Lôi nhìn nhau, trong mắt lướt qua một tia bất đắc dĩ, chợt hóa thành nồng đậm điên cuồng cùng tham lam. Chém giết một tôn bất tử cảnh đại năng, khó như lên trời. Nhưng là một khi công thành, thu hoạch đồng dạng không thể coi thường. Thính Phong các tự mình bố trí nhiệm vụ, thù lao chi cao, dù cho là Long Ân cùng Hùng Tây Lôi bực này bất tử cảnh cường giả, đều khó mà kháng cự. Chương 1096, Thiên giai lôi hỏa hòa. Dãy núi giao thoa, thâm thúy trong núi hẻm núi, chạy xuôi một đầu hừng hực lại có chút nhỏ bé yếu ớt nham tương. Chỉ là tại nham tương bên cạnh, một đóa chập trần đóa hoa, tỏ khắp lấy nhàn nhạt dị hương. Hết thảy 6 mảnh cánh hoa, non mềm nhánh mầm, tại trong gió nhẹ nhẹ nhàng bay múa. Thiên giai hạ phẩm, lôi hỏa hoa. Lôi hỏa thảo năm vượt qua ngàn năm, liền có thể lột xác thành thiên giai linh dược, mà chân chính giá cao chót vót thiên giai linh dược, lại là nở rộ lôi hỏa hoa. Mỗi một mai cánh hoa, dược lực đều vượt xa lôi hỏa thảo mấy lần, 6 mảnh cánh hoa, chí ít tương đương với 20 gốc cùng giai lôi hỏa thảo. Dù cho là huyễn hình cảnh đại năng tham dự đỉnh cấp đấu giá hội, 6 cánh lôi hỏa hoa đều có thể xưng giá trị liên thành. Có thể đủ dẫn phát vô số huyễn hình cảnh đỉnh phong đại năng điên cuồng tranh đoạt, vung tiền như rác. 6 cánh lôi hỏa hoa, khiếu thiên bí cảnh làm sao lại xuất hiện 6 cánh lôi hỏa hoa? Một tiếng than nhẹ vang lên, đan sen cực độ cuồng hỉ cùng thật sâu kiên kỵ. Cao thân hình, bao vây lấy một kiện trường bào màu tím, mi tâm tuyên khắc lấy một viên màu đỏ phù văn. Quanh thân kích động bất tử cảnh đỉnh phong khí tức khủng bố, một tôn trung niên kiếm tu, hư không dậm chân, dừng ở hẻm núi bên dưới. Trường kiếm chạy xuôi nhàn nhạt huyết quang, khí chất lăng lệ sắc bén chi cực, mặt mày ở giữa, tựa hồ có vô số sát ý ngưng kết. Nếu là nhắm mắt cảm thụ, hoàng hốt ở giữa, tựa như cái này trong hạt gốc, cũng không phải là một tôn áo bào tím kiếm tu, mà là núi thây biển máu, ngàn vạn đoan hồn ác quỷ. Tử quang thượng nhân. Song mi chăm chú nhân lại, tử quang thượng nhân ánh mắt đảo mắt, lòng bàn tay lại là đột nhiên hiện ra một phương trận bàn. Lôi hỏa mở mịt quang huy, không ngừng đan sen, phát họa ra một cái lôi hỏa thần văn, nhẹ nhàng hướng về lôi hỏa hoa lạc ấn mà đi. Một lúc sau, hào quang sáng chói khuấy động, lôi hỏa hoa như là nuốt đại bổ linh dược, đột nhiên run rẩy cùng một chỗ. Thật sự là 6 cánh lôi hỏa hoa. Đây chính là đỉnh phong nhất thiên giai hạ phẩm linh dược, nghĩ không ra ta tử quang thượng nhân, thật sự là phúc duyên thâm hậu. Tử quang thượng nhân hai mắt tinh quang nổ bắn ra, đáy mắt nồng đậm vô cùng sát ý cùng sát khí, trong nháy mắt hóa thành điên cuồng tham lam cùng hưng phấn. Hai tay kết ấn, trường kiếm phát họa ra một đạo kiếm cung, bao khỏa thân thể, thân hình giống như cực quang thiểm điện, đột nhiên bay lượn. Ngay tại cái này sát na, một tiếng ầm vang tiếng vang, nham tương chỗ sâu, một đạo lệ mang đột nhiên bốc lên. Côn ảnh giống như cự long bay vút lên, đột nhiên đánh tới hướng tử quang thượng nhân đầu lâu. Quả nhiên có mai phục. Tử quang thượng nhân hừ nhẹ một tiếng, tựa hồ sớm có đoán trước. Thân hình đột nhiên di chuyển, trường kiếm như điện, liên tục vạch ra 7-8 đạo kiếm cung, đột nhiên đem côn ảnh xoắn nát. Toàn lực tiến lên, trong nháy mắt chuyển thành toàn lực lui nhanh, trong lúc này căn bản không có chút nào vướng hữu. Vẹn vẹn là cái này một cái chớp mắt cấp tiến nhanh trong thối lui xoay tròn, liền có thể xưng bất tử cảnh đỉnh phong nhất khinh thân võ kỹ. Nhưng mà kế tiếp sát na, thiên địa lôi đình bỗng nhiên xé rách, một đạo hạo đãng vô ngần, mấy như biển sao chói lọi lam mang hung hăng bổ ra, rực rỡ màu lam lam mang như là vạch phá thương khung thiên hà, cuốn sạch lấy vô tận lôi đình thần uy, hướng về tử quang thượng nhân sau lưng bổ ra. Chanh một tiếng vang dọn, đao kiếm tương giao, tử quang thượng nhân thân thể rung mạnh, hư không dậm chân, phiên nhược kinh hồng, trong chốc lát hướng về nghiêng hậu phương tối lui. Cựu truyền phong thiên trận trấn áp, thanh âm trầm thấp vang lên, hư không bên trong đột nhiên có tầng tầng lớp lớp trận phù thần văn hiện, phát họa thành một cái cự đại lồng giam. Tử quang thượng nhân tốc độ trong nháy mắt sụt giảm chín thành, thật giống như bị nhựa thông khóa lại rồi trùng, mỗi tiến lên một tấc đều lộ ra cực kỳ dãy rủa. Lôi ma chạm, liệt hỏa thôn thiên, hai đạo điên cuồng gào thét âm thanh đồng thời vang lên, thiên địa tinh nguyên đột nhiên trở nên hỗn độn mà lộn xộn. Kinh phong như giống, lúc lên lúc xuống, hai đạo dòng lũ khí kình trong nháy mắt đem tử quang thượng nhân thôn vệ. Cực quang kiếm đạo, tử quang thượng nhân một ngụm tinh huyết phun tại trên mũi kiếm, khí kình đột nhiên dâng trào đến cực hạn, cả người cơ hồ hóa thành một vầng mặt trời chói lóa, sáng chói bằng mắt, nhanh như lưu tinh kiếm mang, trong nháy mắt hướng về bốn phương tám hướng nổ bắn ra mà ra. Lôi hỏa xen lẫn, hai đạo hạo đãng vô ngần khí kình dòng lũ, trong chốc lát trở nên thủng trăm ngàn lỗ, một đạo hơi có vẻ lão đạo thân ảnh, như mũi tên, đột nhiên thoát ra. Cực quang kiếm đạo, danh bất hư truyền. Pháp trận chỗ sâu, Chử Sơn chậm rãi mà ra. Trong tay hoành cầm một chi pháp trượng, quang huy rạng rỡ, cùng tứ phía hư không cấu kết quan thông. Khác một bên, Hùng Tây Lôi cùng Long Ngân một trái một phải, đều cầm đao côn, xen lẫn lôi hỏa, khí kình uy nghiêm mà trang nghiêm. Ba người thành phẩm hình chữ, triệt để đem tử quang thượng nhân khóa tại chính giữa. Thính Phong Cắt Chử Sơn, Xích Long Tinh Long Ngân, còn có Lôi Cốc Sơn Hùng Tây Lôi. Nghĩ không ra ba người các ngươi vậy mà tại này lấy lôi hỏa hoa bày ra sát cục. Tử quang thượng nhân ánh mắt đảo qua, thần sắc càng thêm nghiêm trọng. Trên quần áo ẩn ẩn có huyết sắc chảy ra, khí tức rõ ràng có một chút lộn xộn cùng suy yếu. Mặc dù tốc độ của hắn kinh người, tràn trọc xê dịch, nhẹ nhàng liệu động, nhưng chung quy là chưa thể toàn thân trở ra. Về phần nham tương lân cận, kia một gốc lôi hỏa hoa đã lặng yên biến mất. Hỏa diễm chỗ sâu, ẩn ẩn có một tia khí tức như ẩn như hiện, hiển nhiên là có người lấy đi lôi hỏa hoa, dọc theo địa mạch lặng yên rời đi. Rất hiển nhiên, lôi hỏa hoa chỉ là một cái mồi nhử mà thôi. Nghĩ không ra, ngươi tại chân núi phía nam mấy cái vực nội, tàn sát mấy chục cái thành trấn, chém giết vượt qua ngàn vạn tu giả, thôn phệ sinh cơ, kéo dài thọ nguyên, làm sao có thể nghĩ không ra sẽ có hôm nay. Những chuyện này, lão phu tọa trấn Tính Phong Các Khiếu Thiên Vực, cho dù ngươi thủ đoạn bí ẩn, tóm lại có thể hiểu chút tình huống. Chử Sơn thanh âm bình tĩnh, đầu ngón tay vướt ve pháp trượng. Cựu truyền phong thiên trận là thiên giai trận pháp. Chử Sơn mặc dù là bất tử cảnh đại năng, nhưng chỉ là nửa bước thiên giai. Chỉ là mượn nhờ trong tay trôi này pháp trận, lại là có thể cưỡng ép thôi động thiên giai cựu truyền phong thiên trận uy lực, vây nốt trấn áp. Thầy trời hành đạo, vì dân trừ hại. Thính Phong Các là làm cái gì? Ngươi đường đường Thính Phong Các một vực trấn thủ, nói lời này, thua thiệt không lỗ tâm. Tử quang thượng nhân nghe vậy, lại là nhịn không được cười nhạo một tiếng, mặt mũi tràn đầy xem thường cùng khinh thường. Chử Sơn nghe vậy, lại là lắc đầu, cười nói, Thính Phong Các đệ nhất kinh doanh tình báo tin tức, đồng thời tiếp nhận các loại giết chóc nhiệm vụ, dù sao như thế hoàn thiện khổng lồ mạng lưới tình báo, không cần tới ám sát, thật sự là quá mức đáng tiếc. Còn vì dân trừ hại, Chỉ là sâu kiến, chết mấy trăm vạn, mấy ngàn vạn, cùng Thính Phong Các có quan hệ gì? Lần này kế hoạch, mục tiêu chỉ là ngươi mà thôi. Pháp Trượng nhẹ nhàng điểm một cái, Long Ân cùng Hùng Tây Lôi đồng thời bước lên một bước, trường đao đại côn giao thoa, khí kình ầm vang bừng bừng phân chấn. Khiếu Thiên Bí cảnh bên trong, chân lôi liệt hỏa khí kình, tung hoành khuấy động, tu hành lôi hỏa võ giả, bắn ra cực hạn sức chiến đấu, rõ ràng càng hơn một bậc. Trừ Sơn tốn hao lớn đại giới, mời đến Long Ân cùng Hùng Tây Lôi, chính là hai bên cùng phối hợp, đem lực sát thương thôi động đến cực hạn. Tử Quang Thượng Nhân nghe vậy, lại là thần sắc hơi đổi, chợt quay về trầm tĩnh. Nguyên lai ngươi đã biết, không hổ là Thính Phong Các, ta còn tự cho là việc này trời không biết biết. Vận khí, tu hành đến nay, rất nhiều chuyện, chỉ là vận khí mà thôi. Tử Quang, nạp mạng đi đi. Trừ Sơn thần sắc càng thêm nghiêm trọng, nụ cười trên mặt lại là càng thêm rõ ràng. Trong tay pháp trượng nhẹ nhàng vung lên, thiên địa bỗng nhiên nghiêm một chút. Chương 1097, tự bạo. Vâng. 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 Tiếng nổ đùng đoàng không ngừng vang lên, chân lôi liệt hỏa tùy ý huy sái, sơn cốc hẹp dài đã bị triệt để đánh nát. Phương viên trong vòng mấy trăm dặm, khí tức một mảnh hỗn độn, ngay cả hẻm núi ở giữa chạy xuôi địa mạch chân hỏa đều bốc hơi hơn phân nửa. Trừ Sơn một tay lo liệu pháp trượng, tay trái không ngừng huy sái, từng đạo nặng nề của nước khí kình, như là cản trở thiên hà thần sơn, vắt ngang hư không. Không chỉ là nửa bước thiên giai linh trận sư, Trừ Sơn bản thân chính là một tôn bất tử cảnh trung kỳ đại năng. Làm Thính Phong Các Khiếu Thiên vực trấn thủ, nó chính diện chém giết chiến lực mặc dù không kịp đỉnh tiêm bất tử cảnh đại năng, nhưng phối hợp pháp trận, phòng ngự thủ đoạn lại là bền bỉ mà vững chắc. Huy sái ở giữa, trận pháp quyền kình giao hòa, vững như thành đồng, tựa như to lớn mạng nhện, tầng tầng vây nốt lấy Tử Quang Thượng Nhân thân hình, cơ hồ có 102 bất tử cảnh tốc độ kinh khủng, ngạnh sinh sinh bị áp chế vượt qua chín thành. Về phần Long Ân cùng Hùng Tây Lôi, chỉ cần toàn lực tiến công. Tử Quang Thượng Nhân sở trường về tốc độ cùng chính diện tiến công, cực quang kiếm đạo, kiếm như cực quang, trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm, sát na và biến. Thế nhưng là Trừ Sơn ba người, lại là gần như hoàn mỹ khắc chế Tử Quang Thượng Nhân. Bốn canh giờ vây công, Tử Quang Thượng Nhân khí tức đã rất xuống vượt qua bốn thành. Toàn thân trên dưới máu me đầm địa, pháp bào màu tím đã bị máu tươi nhuộm thành màu đỏ thẫm. Tử Quang, ta khuyên ngươi một câu, chủ động nhận thua, ta giết nhau ngươi không có hứng thú. Trừ Sơn nắm chắc thắng lợi trong tay, thần sắc lại là không có một tơ một hào lười biếng cùng chủ quan. Trừ Sơn, ta Tử Quang kiếm ra đời linh vô số, không phải là không có giết qua bất tử cảnh đại năng, cũng đừng chơi những này dao động ý chí cho vạn. Tử Quang Thượng Nhân cười lạnh một tiếng, hai tay kết ấn, một thanh đan dược trực tiếp nuốt vào trong bụng. Cực kỳ suy yếu khí tức, cấp tốc bắt đầu tăng vọt. Một khi tấn thăng bất tử cảnh, thân thể thủy biến, sinh mệnh lực nghìn lần vạn lần tăng vọt. Dù là chỉ có một tia nhục thể còn sót lại, chỉ cần có đầy đủ tinh nguyên linh khí, liền có thể trở lại đỉnh phong. Cái gọi là cải tử hoàn sinh, đối với bất tử cảnh đại năng mà nói, đã dần dần tự chuyện nói diễn hóa thành chân thực. Cũng đúng, lần này tóm lại là đưa ngươi đắc tội tới cùng, mà lại món kia bảo vật, đại khái cũng không phải ngươi có thể hủy diệt. Trừ Sơn khẽ lắc đầu, tự rêu cười một tiếng, pháp trượng huy sái, trận pháp càng thêm nặng nề. Sớm đã giấu ở dưới lưỡi một viên thiên giai linh đan, dần dần hòa tan ra. Ôn nhuận dược lực, như là dòng nước gấm đồng dạng tản ra, đồng thời tư dưỡng ẩn ẩn bắt đầu khô cạn kinh lạc cùng linh hồn. Trong ba người, mặc dù nhìn như là Long Ngần cùng Hùng Tây Lôi toàn lực công sát, nhưng lại lấy Trừ Sơn nhất là dã rời. Hắn cần đồng thời thôi động linh hồn cùng chân nguyên, thao túng pháp trận, áp chế Tử Quang Thượng Nhân tốc độ, đồng thời huy sái quyền mang, phối hợp pháp trận chính diện đứng vững Tử Quang Thượng Nhân cực quang kiếm nói. Mà lại tòa này thiên giai pháp trận, lấy Trừ Sơn thủ đoạn, căn bản là không có cách tự nhiên trường khống, chỉ có thể cạn kiệt linh hồn chi lực, ngự sử pháp trượng, mới có thể miễn cưỡng làm trận pháp trọn vẹn hoàn mỹ, không bị Tử Quang Thượng Nhân bắt lấy sơ hở. Lấy Tử Quang Thượng Nhân tốc độ, chỉ có trăm ngàn phần có một cái sát na, liền đủ để chạy thoát. Cho dù là huyễn hình cảnh đại năng đích thân tới, cũng không phải mỗi một cái đều có thể đem Tử Quang Thượng Nhân lưu lại. Bất tử cảnh đại năng ở giữa, một khi kết xuống đại thủ, chính là chân chính không chết không thôi. Nếu không, một cái dấu ở chỗ tối bất tử cảnh, thật sự là quá mức kinh khủng. Không nói đến Trừ Sơn ba người, một đối một, cũng không có niềm tin quá lớn hoàn toàn chống cự Tử Quang Thượng Nhân tập sát, cho dù có thể tự vệ, mình thân tộc bằng hữu, đồ đệ con cháu, căn bản không có bất kỳ một cái nào có thể bảo toàn tính mệnh. Chỉ có đem Tử Quang Thượng Nhân triệt để chôn bụi, mới là xong hết mọi chuyện. Long Ngân cùng Hùng Tây Lôi nhìn nhau, không nói một lời, tiếp tục công sát. Lần này sát cục, đơn giản tới nói, là Trừ Sơn tốn hao trọng kim, thuê hai người bọn họ. Hai người bọn họ chỉ là tiếp đơn với máu, không hỏi còn lại. Về phần Trừ Sơn trong miệng trọng bảo, bọn hắn cũng không hiểu biết, cũng không có quá nhiều tâm tư. Một mặt là Trừ Sơn cho ra bảng giá cực cao, thậm chí xa xa cao hơn bọn hắn mong muốn giá cả, tự nhiên lòng tràn đầy vui vẻ. Nguyên nhân trọng yếu hơn thì là Trừ Sơn thân phận. Thính Phong Các là liệt thương tinh nhất đẳng thế lực lớn, Trừ Sơn là Khiếu Thiên vực trấn thủ, Long Ân cùng Hùng Tây Lôi căn bản trêu chọc không nổi. Mặc dù cảnh giới cao nhất trọng, nhưng là hai người căn bản không có đầy đủ tự tin, có thể triệt để lưu lại Trừ Sơn. Mà một khi để Trừ Sơn chạy thoát, hậu quả không hỏi có biết. Lấy Thính Phong Các hệ thống tình báo, một cái duy nhất có khả năng bảo toàn tính mệnh phương pháp, chính là trực tiếp chạy ra liệt thương tinh, sau đó tìm một cái ngôi sao nhỏ, thu liễm khí tức, mai danh nhận tích. Một hơi tu hành đến hư không cảnh, hùng bá một phương, làm Thính Phong Các chân chính kiêng kỵ, mới có thể giành lấy cuộc sống mới. Chỉ bất quá cái này xác suất quá mức xa vời. Không nói đến bất tử cảnh tấn thăng huyễn hình cảnh, huyễn hình cảnh tấn thăng hư không cảnh, căn bản không phải đóng cửa khổ tu liền có thể làm được. vạn nhất cái này Trừ Sơn tâm tâm niệm niệm trọng bảo, căn bản không phải phụ trợ tu hành, mà là một quyển trận pháp truyền thừa, kia thật là vạn sự đều yên. Tiếng nổ đùng đoàng càng thêm bạo ngược bá đạo, lôi đình hỏa diễm càng ngày càng nghiêm trọng, bốn người tựa như bốn đám liệt quang, bắn ra bỏng mắt chi cực quang huy. Cho dù có pháp trận cách trở phong ấn, có khiếu thiên bí cảnh trùng điệp áp chế, đao mang côn ảnh, như cũ chiếu rọi mấy ngàn dặm. Phương viên gần trong vòng vạn dặm, căn bản không có chút nào sinh linh khí tức. Liền ngay cả một chút khiếu thiên bí cảnh nguyên bản linh thú, đều trực tiếp rời đi trốn cũ, xa xa trốn chạy. Chiến đấu hạch tâm, tử quang thượng nhân bao khỏa thân thể trường bảo màu tím đã vỡ vụn hơn phân nửa. Cái này nửa bước thiên giai trường bảo phía dưới, là máu me đầm địa, xương cốt đứt gãy nhục thân. Đối bất tử cảnh đại năng, cái gọi là yếu hại, ý nghĩa đã không quá lớn lớn, đơn giản là khôi phục tiêu hao nhiều hơn một chút tinh nguyên mà thôi. Nhưng là trọn vẹn 3 ngày công sát, tất cả đều là đã để tử quang thượng nhân hoàn mỹ tu di nhục thân. Chân nguyên khí kình đã gần như khô kiệt, ngay cả huyết mạch tinh hồn cũng dần dần ảm đạm, cực hạn suy yếu cùng mỏi mệt, hôn tạp một tia không thể gọi tên tử vong khí tức, dần dần từ bản nguyên chỗ sâu tản mắt ra. Trừ Sơn, quả nhiên là hảo thủ đoạn, thật không nghĩ tới, ngươi vậy mà có thể ngự sử cái này pháp trượng 3 ngày 3 đêm. Tử quang thượng nhân thanh âm cùng lúc mà âm trầm, khàn khàn vô cùng. Trừ Sơn lại là không nói một lời, màu tái nhợt khuôn mặt, mồ hôi giống như mưa rơi, thậm chí ẩn ẩn hỗn tạp từng tia huyết sắc. Bản nguyên linh hồn đã gần như khô kiệt, mỗi một lần huy động pháp trượng đều có thể cảm nhận được linh hồn như tê liệt đau đớn. Cưỡng ép ngự sử thiên giai linh trận, đối nó linh hồn tiêu hao, thật sự là quá mức kinh khủng. Chỉ là tại Trừ Sơn ngay mắt, lại là lóe ra nồng đậm khát vọng cùng vui vẻ. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, tử quang thượng nhân trạng thái, kém hắn nghìn lần vạn lần. Nhiều nhất chỉ cần kiên trì 3-4 canh giờ, liền có thể đem nó triệt để mài chết. Ba người các ngươi, 100 năm sau gặp lại đi. Tử quang thượng nhân đột nhiên cười lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay, trên thân trường bảo, đồng thời nổ nát vụn. Cơn bạo vô cùng khí kình trong nháy mắt quét sạch, đầy trời kinh lôi liệt lửa, trong nháy mắt chôn bụi. Trường bào là nửa bước thiên giai chiến giáp, mà trường kiếm trong tay lại là chân chính thiên giai trường kiếm. Đồng thời nổ tung, khí kình hùng hồn bạo ngược, cơ hồ không kém hơn một tôn bất tử cảnh đại năng tự bạo bản nguyên. Ngay tại cái này sát na, tử quang thượng nhân mi tâm một viên đỏ phù đột nhiên bắn ra sáng chói đến cực điểm quang huy, thân thể trong nháy mắt tự bạo. Chương 1092, Sở Thiên Sách trợ giúp. Tử quang thượng nhân tự bạo. Mau lui lại. Long Ân cùng Hùng Tây Lôi thần sắc biến đổi lớn, thanh âm đều nhiều hơn mấy phần run rẩy. Một tôn bất tử cảnh cường giả tối đỉnh tự bạo bản nguyên, lực lượng chi khủng bố, đã siêu việt đồng dạng trên ý nghĩa, bất tử cảnh công kích cực hạn. Cho dù là bình thường huyễn hình cảnh sơ kỳ đại năng, đều chưa hẳn có thể tùy tiện chống được, lông tóc không tổn hao gì. Ba người bọn hắn đơn thuần chiến lực, một đối một chém giết, so với tử quang thượng nhân rõ ràng phải kém hơn một bậc. Thêm nữa mấy ngày liền đại chiến, khí tức phù phiếm, căn bản không tại đỉnh phong. Nếu là bị tự bạo chi lực chính diện xung kích, vô cùng có khả năng trực tiếp nuốt hận hẻm núi, làm tử quang thượng nhân chôn cùng. Ngoài đó, như thế áp chế giới, lại còn có thể tự bạo, thật sự là hảo thủ đoạn. Trừ Sơn nhịn không được chửi nhỏ một tiếng, hai tay nắm ở pháp trượng, điên cuồng múa. Chiến đấu đến như thế tình trạng, tại pháp trận không ngừng áp chế giới, dưới tình huống bình thường, tử quang thượng nhân căn bản không có khả năng tự bạo. Thế nhưng là tử quang thượng nhân lại là sớm tại trường kiếm bên trong khắc họa một viên tự bạo thần văn, chỉ cần linh hồn khuấy động, liền có thể cưỡng ép dẫn bạo trường kiếm. Mà một thanh thiên giai trường kiếm tự bạo, trong nháy mắt buộc phát ra lực lượng kinh khủng, có thể đủ cưỡng ép áp chế trận pháp một cái chớp mắt. Không đúng, tử quang thượng nhân không phải thật sự tự bạo, linh hồn của hắn bản nguyên muốn chạy trốn. Long Ngân đột nhiên kinh hô một tiếng, tại bạo tạc hạch tâm, một đạo sáng rực bao vây lấy một viên cực nhỏ không gian giới chỉ, bay thẳng hẻm núi chỗ sâu. Đã cơ hồ khô cạn địa mạch nham tương, sôi trào nhỏ bé hỏa hoa bạc khí, từ con suối cốt cốt mà ra. Một đạo đỏ mang, bên trong lóe ra màu tím sẫm quang huy, tựa hồ ẩn ẩn có một bóng người hư ảo, trong nháy mắt chui vào nham tương. Thật sự là nghĩ không ra, tử quang thượng nhân mi tâm đỏ phủ, lại là một đạo linh hồn bí pháp. Trừ Sơn đầu tiên là sững sờ, một ngụm tinh huyết phun tại trên pháp trượng. Vô cùng vô tận khí kình, hỗn tạp hạo đãng vô ngần linh hồn uy áp, đột nhiên từ pháp trượng tản mát ra. Trong lúc nhất thời, Trừ Sơn trong tay thiên giai pháp trượng, tựa như từ từ lên không liệt dương, phóng thích ra sán lạn uy nghiêm quang huy, chiếu rọi toàn bộ pháp trận. Vù vù tiếng vang triệt hư không, không ngừng chấn động thiên địa tinh nguyên, cấp tốc phát hỏa thành một trường to lớn lưới. Dãy núi, hẻm núi, hư không, thậm chí sâu trong lòng đất nham tương, đều bị pháp trận bao khỏa. Cựu truyền phong thiên trận, cho tới giờ khắc này, mới chính thức thôi động đến cực hạn. Thất khiếu máu tươi chảy xuôi, bất tử cảnh trung kỳ mênh mông sinh mệnh lực, mỗi cái sát na đều như là thiên hà lao nhanh, nhanh chóng tiêu hao. Cựu truyền phong thiên trận, mấu chốt là trận pháp hòa hợp tinh khiết, pháp trận bên trong, thảo mục trúc thạch chi lực tất cả đều tan sâu. Xích quang bao khỏa bóng người màu tím, tướng mạo đại khái cùng tử quang thượng nhân giống nhau đến 7-8 phần, khóe miệng đột nhiên nổi lên một tia cười lạnh. Nhẹ nhàng rung dậy, một mảnh xích quang đột nhiên quét sạch ra. Một loan sau, mấy ngàn dặm bên ngoài, từng đạo thảm liệt vô cùng kêu đau cùng tiếng gào thét trong nháy mắt vang lên. Nham tương chỗ sâu, một chút hỏa diễm linh thú, thậm chí xâm nhập nham tương tìm kiếm bảo vật, tránh né công sát thần hỏa cảnh võ giả, trong nháy mắt chôn vùi. Đây là một tôn bất tử cảnh đỉnh phong đại năng quyết tử công sát, uy mang chi thịnh, cơ hồ đến không thể tưởng tượng tình trạng. Tử vong tuyệt vọng cùng sợ hãi, theo thê lương lại ngắn ngủi tiếng kêu thảm thiết, điên cuồng tỏ khắp. Khoảng cách đại chiến hoạch tâm 3000 dặm bên ngoài, mấy đạo thần hỏa cảnh đỉnh phong thân ảnh, thân hình đồng thời trì trệ, khí tức trong nháy mắt chôn vùi. trên mặt chỉ còn lại có một vòng sợ hãi thật sâu cùng kinh hãi, cùng khắc cốt hối hận cùng tuyệt vọng. Sau cùng ánh mắt ngắm nhìn hẻm núi, kia phiến hẳn là có ba tôn bất tử cảnh đại năng địa phương. Hai người các ngươi mau mau truy vào đi, chỉ là một đạo bản nguyên linh hồn, sức chiến đấu ngay cả một phần mười đều xa xa không đến. Trừ Sơn thần sắc càng thêm khó coi, trong tay pháp trượng điên cuồng biến ảo, trong miệng bản nguyên tinh huyết tựa như dốc vốn, điên cuồng hát vẫy. Trong hoàng hốt, bao phủ thiên địa cựu chuyển phong thiên trận, cơ hồ đều bị kín một tầng thê lương mà điên cuồng huyết sắc. Thành như Tử Quang thượng nhân lời nói, cựu chuyển phong thiên trận, điểm trọng yếu nhất ở chỗ khí tức tinh khiết, pháp tắc thuần nhất. Những này đột nhiên xuất hiện tử vong, cùng tử vong trong nháy mắt kích phát sợ hãi cùng tuyệt vọng, không thể nghi ngờ là từng mai cái đinh hung hăng đâm vào pháp trận, lưu lại từng đạo khắc sâu vết rách. Lại còn có như thế biến hóa, sớm biết liền dứt khoát thanh tràng, những này thành sự không có, bại sự có dư phế vật. Tử Quang thượng nhân mi tâm đỏ phủ, hẳn là một loại áp đáy hòm linh hồn thủ đoạn, chỉ là xưa nay không từng sử dụng. Long Ân cùng Hùng Tây Lôi nhìn nhau, đồng thời tại trong mắt đối phương thấy được bất đắc dĩ cùng kiên định. Trong chốc nhoáng này biến hóa, dù cho là bọn hắn làm qua vạn toàn kín đáo kế hoạch, thôi diễn qua hết thể khả năng, đều cảm thấy đại suất dự kiến. Chỉ là giờ này khắc này, còn chưa tới tổng kết kinh nghiệm giáo huấn thời điểm. Dưới mắt duy nhất nhiệm vụ chính là đem Tử Quang thượng nhân bỏ trốn bản nguyên linh hồn, triệt để bắt giết. Không chút do dự, hai người trực tiếp nhảy vào nham tương chỗ sâu. Việc đã đến nước này, không chết không thôi. Tử Quang thượng nhân tự bạo nhục thân, sớm đã là sinh tử đại thủ, căn bản không có khả năng thiện. Duy nhất biện pháp giải quyết chính là tại cái này khiếu thiên bí cảnh bên trong, đem Tử Quang thượng nhân triệt để chôn vùi. Một khi để nó bỏ chạy, thả hổ về rừng, hậu hoạn vô tận. Huống chi, Tử Quang thượng nhân lúc này nhục thân vỡ vụn, bản nguyên linh hồn đồng dạng tại tự bạo bên trong, bị thương nặng, sức chiến đấu chỉ sợ trăm không còn một, tính cả quy về tận năng lực đều cực kỳ bé nhỏ, gần như không có khả năng uy hiếp được Long Ngân cùng Hùng Tây Lôi, chính là đem nó triệt để chém giết cơ hội tốt nhất. Đám rác rưởi này, khiếu thiên bí cảnh chỗ sâu, thậm chí ngay cả một cái lưu ly kim thân đều không có. Bóng người màu tím thần sắc dữ tợn, còn sót lại lực lượng linh hồn điên cuồng quét sạch. Bao vây lấy bản nguyên linh hồn màu đỏ phù văn, lấy một loại có thể xưng tốc độ khủng khiếp, không ngừng trừ khử. Cái này một viên linh hồn đỏ phù, là hắn ngẫu nhiên tại một chỗ bí cảnh đoạt được, có thể bao khỏa thần hồn bản nguyên, không bị thương tổn. Cuối cùng chạy trối chết kế hoạch, hạch tâm liền tại cái này một viên linh hồn đỏ phù. Vẹn vẹn nhục thân tự bạo, cũng không khả năng bước lui, càng không khả năng hù sợ Trừ Sơn ba người. Trên thực tế, Tử Quang thượng nhân lúc trước là chân chính trên ý nghĩa tự bạo, từ linh hồn mà nhục thân, tính cả binh khí chiến giáp đều nổ nát vụn. Bản nguyên linh hồn sở dĩ có thể bỏ trốn ra, không có triệt để chôn vùi, nguyên nhân chính là cái này mai linh hồn đỏ phù. Tại thời khắc sinh tử, đỏ phù tỏ khắp ra một vòng ôn nhuận mà bền bỉ lực lượng vĩ đại, đem nó linh hồn bản nguyên nhất hạch tâm bảo vệ dưới tới. Chỉ là cái này mai đỏ phù, lực lượng cũng không phải là vô hạn, nhiều nhất chỉ có thể lại kiên trì 1-2 phút, liền sẽ triệt để chôn vùi. Tới khi đó, thậm chí không cần Trừ Sơn ba người xuất thủ, sớm đã bị thương nặng bản nguyên linh hồn, thậm chí vô cùng có khả năng bị pháp trận trực tiếp nghiền nát. Giết! Linh hồn ba động điên cuồng quét sạch, xuyên thấu qua tầng tầng nham tương địa hỏa, vượt qua 8000 dặm phương viên, quét ngang mà ra. Đột nhiên, một đạo lăng lệ thuần thúy, kích động cao quý mà thần dị linh hồn khí tức, đột nhiên đứng lên. Một tiếng ầm vang tiếng vang. Song hồn va chạm, cuồng bạo chi cực lực lượng, đột nhiên quét sạch ra. Chính là cái này sát na, rốt cục gặp được một cái đáng tin cậy linh hồn, phá cho ta. Tử Quang thượng nhân hai mắt đột nhiên bắn ra một tia sáng chói đến cực điểm cuồng hỉ, linh hồn va chạm ba động chỗ sâu, một đạo như có như không khe hở, lặng yên hiện hiện. Không có một tơ một hào do dự, đỏ mang đột nhiên quang huy lại tác, đinh thép trong chốc lát hóa thành một thanh cự kiếm, hung hăng chạm tại đạo này cơ hồ nhỏ bé không thể nhận ra trên cái khe, bóng người màu tím đột nhiên bỏ chạy. Cơ hồ là đồng thời, 7000 dặm bên ngoài, nham tương chỗ sâu. Sở Thiên xách một ngụm máu tươi cuồn phún mà ra, thần sắc đột nhiên trở nên ngưng trọng chi cực. Tại thời khắc này, hắn cảm nhận được một cỗ trước nay chưa từng có kinh khủng uy áp. Xa xa siêu việt hết thảy thần hỏa cảnh đỉnh phong lực lượng, đập vào mặt. Chương 1099, cựu nhân gặp mặt. Hoa một tiếng, Trừ Sơn một ngụm máu tươi cuồn phún mà ra. Trong tay pháp trượng quang huy trong nháy mắt tạm đạm, khí tức trong chốc lát rơi xuống đến đáy cốc. Bao phủ cả phiến thiên địa hư không cựu chuyển phong thiên trận, như là vỡ vụn lưu ly thủy tinh, không ngừng tỏ khắp lấy vết rách, cặn bã rỉ rào mà rơi. Nham tương biên giới, Long Ân cùng Hùng Tây Lôi nhìn nhau, đồng thời tại trong mắt đối phương thấy được một tia bất đắc dĩ cùng ngưng trọng. Lúc trước trong nháy mắt đó linh hồn va chạm, phẩm chất cao tuyệt chi cực. Đạo thứ hai linh hồn, mặc dù cảnh giới bên trên xa xa không có đụng chạm đến thiên giai bình cảnh, thậm chí khoảng cách bất tử cảnh còn có cực kỳ rõ ràng khoảng cách, nhưng là linh hồn phẩm chất lại là tinh khiết mà cao quý. Tử Quang thượng nhân cố ý dẫn đạo dưới, hai cỗ lực lượng linh hồn mượn nhờ va chạm, đồng thời bắn ra, rốt cục làm cựu chuyển phong thiên trận có chút ngưng trệ một cái cực kỳ ngắn ngủi, nhỏ bé không thể nhận ra sát na. Mà như vậy một cái chớp mắt, màu đỏ phù văn triệt để nổ tung, cưỡng ép xé mở một đường may khe hở. Hai vị, còn xin vất vả một phen, linh hồn này dò xét trận bản, có thể cảm thụ cao giai linh hồn khí tức. Tử Quang thượng nhân cuối cùng lấy linh hồn lôi cuốn không gian giới chỉ, chính là ta sở cầu chi vật, nếu là cướp đoạt, còn xin giúp ta mang về. Lúc trước đã nói xong thù lao, ta sẽ ngoài định mức gia tăng năm thành, nếu là có thể đắc thủ, thì sẽ trực tiếp gấp bội, vất vả hai vị. Trừ Sơn thần sắc thảm đạm, trên mặt viết đầy lo lắng. Long Ân cùng Hùng Tây Lôi thần sắc có chút biến hóa, suy nghĩ một lát, rốt cục khẽ gật đầu. Lúc trước thù lao đã cực kỳ phong phú, lại tăng thêm năm thành, thậm chí gấp bội, đủ có thể khiến hai người chân chính trên ý nghĩa kiếm một món hời. Mà lại bây giờ Tử Quang thượng nhân, ngay cả bảo hộ bản nguyên linh hồn đỏ phù đều bị cưỡng ép dẫn bạo, chỉ còn lại một tia linh hồn tinh túy mà thôi. Dù là một đối một, hai người cũng có được đầy đủ lòng tin, có thể phí chút thủ đoạn, đem triệt để bắt giết. Huống chi, khiếu thiên bí cảnh mỗi một lần kéo dài thời gian, nhiều nhất bất quá mấy năm mà thôi, đối với bất tử cảnh mà nói, không đáng giá nhắc tới. Ngay tại lúc cái này sát na, thậm chí chưa kịp tiếp nhận trận bàn, đại địa đột nhiên bắt đầu rung động. Giữa thiên địa, dần dần tỏ khắp mở một cỗ cường tuyệt vô cùng không gian uy áp. Dù cho là Trừ Sơn, Long Luân, Hùng Tây Lôi bực này bất tử cảnh đại năng, đều cảm giác thật giống như bị bay vào mạng nhện rồi trùng, di động trong nháy mắt gian nan. Mênh mông khiếu thiên bí cảnh, vô số thần hỏa cảnh cùng lưu ly kim thân võ giả, thân hình càng là trong nháy mắt ngưng trệ, ngay cả chớp mắt hô hấp đều vô cùng gian nan. Cái này sao có thể? Khiếu thiên bí cảnh muốn phong bế, mới nửa tháng mà thôi, trước kia ít nhất cũng phải một tháng thời gian. Đáng tiếc, thật sự là đáng tiếc, ta đã nhìn thấy hai gốc 500 năm lôi hỏa thảo. Nguy hiểm thật, ông trời phù hộ, lại nhiều kéo dài một hồi, hẳn phải chết không nghi ngờ, chờ ta trở về khiếu thiên vực, tất nhiên sẽ hai cái này bọn chuột nhắt chém giết. Phiên thoái, sát cục còn chưa hoàn thành, vậy mà liền bị Nazi đi ra. Bí cảnh bốn phía, từng chương tràn ngập kinh ngạc trên mặt, viết đầy phức tạp chi cực, đủ loại màu sắc hình dạng thần sắc. Khiếu thiên bí cảnh mở ra thời gian, bình thường ít thì 1-2 tháng, nhiều thì 3-5 năm, cũng vô định số. Nhưng trên thực tế, mở ra ít hơn so với 3 tháng thời điểm, đã cực kỳ hiếm thấy. Lần này mới thời gian nửa tháng, rất nhiều thăm dò bí cảnh võ giả, vừa mới bắt đầu thu hoạch, cũng đã triệt để kết thúc. Còn mặt kia, khiếu thiên bí cảnh không gian cắt liệt, trong ngoài không cách nào thông sâu, ngay cả tin tức đều không thể truyền ra ngoài, cơ hồ là tự thành một giới. Tại cái này khiếu thiên bí cảnh bên trong, giết người đoạt bảo, căn bản là không kiêng nể gì cả, thế nhưng là đột nhiên xuất hiện bí cảnh phong ấn, lại là để rất nhiều cơ hội hoàn mỹ giết chóc kế hoạch, triệt để hóa làm nước chảy, căn bản là không có cách hoàn thành. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Tiếng nổ đùng đoàng càng ngày càng nghiêm trọng, khắp nơi đều là lôi đình gào thét, núi lửa dâng trào. Không gian chi lực không ngừng kích động, từng tòa sơn phong, thậm chí ẩn ẩn bắt đầu Nazi. Nghe nói trước đó huyễn hình cảnh đại năng thăm dò khiếu thiên bí cảnh, không hiểu thân tử hồn diệt, một lần kia khiếu thiên bí cảnh đồng dạng là sớm phong ấn. Có lẽ lần này sớm phong ấn hắn, đồng dạng là bởi vì chúng ta một trận chiến này quá mức kịch liệt, chấn động đến khiếu thiên bí cảnh bản nguyên, mới đưa đến kết quả này. Hùng Tây Lôi song mi nhíu chặt, thanh âm có chút bất đắc dĩ. Nơi ở của hắn ngay tại Lôi Cốc Sơn, khoảng cách khiếu thiên bí cảnh rất gần. Thêm nữa nó tinh tu lôi đình một đạo, mặc dù không đến mức mỗi một lần khiếu thiên bí cảnh mở ra đều sẽ pháp giá đích thân tới, nhưng hiểu rõ lại là khá là sâu sắc. Truyền tống trong nháy mắt, toàn bộ sinh linh đều sẽ bị na di đến hư không bên trong, dù cho là bản nguyên linh hồn cũng không ngoại lệ, một cơ hội cuối cùng. Trừ Sơn thần sắc giữ tợn vô cùng, bàn tay mất tự nhiên vuốt ve pháp trượng, điểm điểm tinh huyết không ngừng từ lòng bàn tay thẩm thấu đến trên pháp trượng. Tham lam cùng sợ hãi, điên cuồng cùng bạo ngược. Chỉ có hắn biết, Tử Quang thượng nhân món kia bảo vật giá trị. Một khi đạt được, con đường tu hành cơ hồ là bỗng nhiên quang minh gấp trăm lần. Một phương diện khác, làm lần này vây giết hạch tâm, đồng thời là duy nhất biết được Tử Quang thượng nhân bí mật người, một khi Tử Quang thượng nhân chạy thoát, cái thứ nhất chém giết tất nhiên là chính mình. Tới khi đó, cho dù có thể ẩn thân tại Thính Phong các bên trong, thế nhưng là một tôn tinh nghiên tốc độ bất tử cảnh cường giả tối đỉnh, thời thời khắc khắc nhìn mình chằm chằm, ngẫm lại liền không rét mà run. Tiếng nổ đùng đoàng càng ngày càng nghiêm trọng, cả tòa bí cảnh cơ hồ đều nhét đầy lấy liệt hỏa kinh lôi. Mỗi một tấc hư không đều kích động uy nghiêm lực lượng bá đạo. Hư không đã hoàn toàn hỗn độn, dù là cách xa nhau không xa, đều không thể chân chính thấy rõ đối diện tình trạng. Ước chừng một khắc đồng hồ, đại khái 3000 dặm bên ngoài, một cái khuôn mặt tuấn lãng, thần sắc lại ngưng trọng vô cùng tuổi trẻ nam tử, đột nhiên xuất hiện. Một mực toàn lực cảm thụ Tử Quang thượng nhân khí tức Long Ân, đột nhiên hai mắt sáng lên, chợt một cỗ nồng đậm vô cùng sát ý bỗng nhiên bốc lên. Sở Thiên Sách, giết con đại thủ. Bình thường võ giả, tại cái này bí cảnh bên trong, cơ hồ tương đương với mù mắt thông, lục cảm phong bế. Nhưng Long Ân đường đường bất tử cảnh đỉnh phong, chính vào toàn lực thôi động linh hồn, lục soát Tử Quang thượng nhân, lại là có thể miễn cưỡng cảm thụ khí tức. Mà Sở Thiên Sách, cái này giết con đại cửu nhân, sớm đã tại Long Ân trong lòng khắc xuống thâm trầm vô cùng là ấn. Long Tử Dương là Long Ân sủng ái nhất nhi tử, càng là tương lai hy vọng chỗ ký thác. Tại cái này Xích Long Tinh trẻ tuổi nhất đại, Long Tử Dương đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay tuyệt thế yêu nghiệt. Xích Long Tinh nguyên bản đối với hắn kỳ vọng là tại Băng Tâm Hải Thiên Tài Thịnh Hội bên trong đạt được Thiên Hỏa Thần Tông hoặc là Kiếm Minh Cốc mắt xanh. Nhưng mà đây hết thảy đều kết thúc tại Sở Thiên Sách dưới kiếm phong. Long Tử Dương căn bản không có đi ra Thanh Sa Sơn, liền là thân tử hồn diệt, vạn sự đều yên. Tiểu tạp thoái, địa ngục không cửa từ trước đến nay ném, nạp mạng đi đi. Long Ngân sát ý như lửa, khí tức đống nhiên sôi trào đến cực hạn, bá đạo lăng lệ hỏa diễm xông lên trời không, đại côn như thông thiên thần trụ, đột nhiên ngóc lên. Sở Thiên Sách là Tử Nguyệt Tông hoạch tâm đệ tử, dưới tình huống bình thường, Long Ngân muốn đem chém giết, muôn vàn khó khăn. Một mặt là không hợp quy củ, nếu là Long Ngân mạo hiểm giết chóc, vô cùng có khả năng dẫn phát Tử Nguyệt Tông lôi đỉnh tức giận. Dạng này đại giới, là Long Ngân không dám, cũng vô pháp gánh chịu. Càng quan trọng hơn là, Long Ngân rất khó tìm đến cơ hội thích hợp. Sở Thiên Sách chỉ có chân vũ cảnh, đại khái có thể tại tông môn một hơi tu luyện tới lưu ly kim thân cực hạn, thậm chí nửa bước bất tử cảnh. Lấy Nguyệt Thiên Sơn lúc trước bảy biện ra mắt xanh cùng coi trọng, tông môn vô cùng có khả năng ban thưởng chân chính thủ đoạn bảo mệnh, tới khi đó, bất tử cảnh đỉnh phong Long Luân, cho dù có thủ đoạn có thể nhẹ nhõm đem đánh bại, nhưng muốn trong nháy mắt chém giết, lại là muôn vàn khó khăn. Một khi kéo dài đến Tử Nguyệt Tông cái trước, thậm chí Nguyệt Thiên Sơn đích thân tới, hắn Long Luân vô luận như thế nào bất tử, cũng không thể chạy thoát. Chỉ là một loáng sau, hư không đống nhiên run lên. Ba đạo màu tím sẫm quang huy, giống như thần kiếm. Chương 1100, đoạt xá. Ba đạo kiếm mang, lóe ra thâm trầm ngoan lệ màu tím sẫm quang huy, đột nhiên bay vút lên. Trong tích tắc, Trử Sơn Long Ngân hùng tây lôi, đồng thời cảm giác tâm linh thần giao linh hồn run rẩy, kinh hãi cuốn giao đau đớn đột nhiên quét sạch. Thử quang thượng nhân lại còn có dạng này một tay. Kia linh hồn đỏ phù đến tột cùng là cái gì? Trử Sơn điên cuồng gào thét một tiếng, thanh âm bên trong tràn đầy phẫn nộ cùng chấn kinh. Mặc dù cảnh giới bên trên rõ ràng kém, nhưng đường đường nửa bước thiên giai linh trận sư, Trử Sơn đối với linh hồn lý giải cùng nghiên cứu, vượt xa Tử Quang thượng nhân. Cái này ba đạo linh hồn mũi kiếm có thể từ đầu đến cuối giấu ở ba người lân cận lại chậm chạp chưa từng bị phát hiện, chỉ có một cái khả năng. Đó chính là kia linh hồn đỏ phù thần dị, vượt xa khỏi Trử Sơn mong muốn. Đầu tiên là tại tự bạo bên trong cưỡng ép bảo trụ Tử Quang thượng nhân bản nguyên linh hồn, sau đó sẽ rách cựu chuyển phong thiên trận, lại đến lúc này ẩn tàng ba đạo kiếm mang. Mỗi một cái cọc mỗi một kiện, đều vượt rất xa phổ thông trên ý nghĩa bất tử cảnh đại năng linh hồn cực hạn. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Ba tiếng chấn thiên động địa tiếng nổ đùng đoảng, thiên địa ba động chân nguyên vỡ vụn, trong nháy mắt đem ba người thôn phệ. Cơ hồ là đồng thời, bí cảnh hư không đột nhiên chấn động, hạo đãng vô ngần khí kình chỉ một thoáng đem ba người bao khỏa. Một cái sát na về sau, tùy ý lao nhanh bá đạo hừng hực lôi hỏa chi lực, đã tan biến tại vô hình. Trời sáng khí trong, núi sắc thanh thúy tươi tốt. Suối chảy len keng, chim tước hoan minh. Long Ngân hoành cầm đại côn, hai mắt chậm rãi chạy xuôi hạ hai hàng huyết lệ, sâu trong linh hồn, từng đạo vết rách răng khắp nơi, thảm đạm vô cùng. Nơi này đã là khiếu thiên bí cảnh bên ngoài. Linh hồn tùy ý càn quét, đánh mất bí cảnh áp chế mấy vạn dặm phương viên chạy tới đáy mắt, rõ ràng rành mạch. Nhưng mà cái này mấy vạn dặm phương viên, chỉ có chút ít mấy cái thần hỏa cảnh mà thôi. Căn bản không có Sở Thiên Sách tung tích hùng tây lôi cùng Trử Sơn cũng không bên trái gần. Khiếu thiên bí cảnh truyền tống, vô luận ra vào, đều là tương đối ngẫu nhiên. Bất tử cảnh đại năng, dựa theo đạo lý có thể trình độ nhất định khống chế mình truyền tống. Nhưng là lúc trước, Tử Quang thượng nhân linh hồn mũi kiếm đột nhiên nổi lên, Long Ngân suýt nữa trực tiếp bị chém vỡ linh hồn, chỗ nào còn quan tâm được khác. Tử Quang thượng nhân thật không có chết, có thể phân ra ba đạo linh hồn mũi kiếm, tất nhiên còn có một đạo chân chính bản nguyên tinh túy, chạy thoát. Trử Sơn thiên tân vạn khổ bố cục, cuối cùng vẫn cờ kém một chiêu không có tính tới Tử Quang thượng nhân lại có dạng này một lá bài tẩy. Long Ngân sắc mặt cực kỳ khó coi. Kia một viên tuyên khắc tại Tử Quang thượng nhân mi tâm màu đỏ phù văn, ba người bọn họ ngay từ đầu đều không có đặc biệt để ý. Đương nhiên, đó cũng không phải ba người lơ là sơ suất. Tử Quang thượng nhân tại Liệt Thương Tinh cũng khá nổi danh, tìm kiếm tư liệu cũng không khó khăn. Trử Sơn làm Thính Phong các một vực trấn thủ, có thể dễ dàng đến đại lượng tài liệu bí ẩn. Tại giai đoạn trước ba người thiết kế mai phục mưu đồ chiến pháp quá trình bên trong, phân tích đại lượng Tử Quang thượng nhân chiến đấu kinh lịch, trong đó thậm chí có tương đương một phần là sinh tử một đường hiểm tử hoàn sinh chém giết. Mà tại những này chiến đấu bên trong, cái này mai màu đỏ thần văn chưa từng có phát huy qua bất luận cái gì một tơ một hào tác dụng, chỉ là cùng loại tại một viên huyết mạch tân ký. Tử Quang thượng nhân là bất tử cảnh đỉnh phong, lần này mặc dù thụ trọng thương, nhưng nhiều nhất 100 năm thời gian, liền có thể khôi phục 7-8 phần chiến lực. Long Ân thần sắc lạnh lùng mà ngưng trọng, trong đầu lặp đi lặp lại quanh quẩn chính là Tử Quang thượng nhân câu kia 100 năm sau gặp lại. 7-8 phần chiến lực đã đủ có thể cùng Long Ân địa vị ngang nhau. Về phần tàn sát Long Ân người nhà bằng hữu, quả thực là giết gà giết chó. 100 năm thời gian chỉ có 100 năm thời gian đáng tiếc, vừa mới không có trực tiếp đem Sở Thiên Sách tiểu tử kia chém giết. Ánh mắt như lửa, thật sâu ngắm nhìn xanh um tươi tốt dãy núi, Long Ân thân hình lấp lóe trực tiếp biến mất tại viễn không bên trong. Chém giết Sở Thiên Sách thời cơ tốt nhất, đã bỏ lỡ. Tại Khiếu Thiên bí cảnh bên trong, hư không chấn động thiên địa hỗn độn, cơ hồ là đối diện khó mà phân biệt. Long Ân trực tiếp chém giết Sở Thiên Sách, căn bản sẽ không để lộ mảy may phong thanh. Từ Nguyệt Tông muốn lục soát manh mối ít nhất phải 200 năm sau Khiếu Thiên bí cảnh lần nữa mở ra. Chỉ là Khiếu Thiên bí cảnh biến ảo vô thường, đợi cho 200 năm về sau, sớm đã sông núi vỡ vụn thương hải tăng điển, chỗ nào còn có thể tìm được manh mối. Đáng tiếc, lần này bỏ lỡ, kế tiếp cơ hội, không biết năm nào tháng nào. Về phần Quang Minh chính đại trực tiếp chém giết, Long Ân căn bản không có can đảm này. Một khi chọc giận Tử Nguyệt Tông đặc biệt là chọc giận Nguyệt Thiên Sơn, toàn bộ Xích Long Tinh đều không thể bảo vệ hắn. Nguyệt Thiên Sơn sát ý như thiên lôi như sóng dữ, bá đạo bạo ngược, uy danh hiển hách chính là lấy vô tận cường giả thi cốt đúc thành. Về phần đánh lén ám sát Sở Thiên Sách trải qua chuyện này, chỉ cần trốn ở tông môn, Long Ân liền xem như mạnh hơn gấp trăm lần, cũng không có nửa điểm cơ hội. Đương nhiên, dưới mắt Long Ân căn bản không lo được chém giết Sở Thiên Sách. Đem Sở Thiên Sách chém thành muôn mảnh nhi tử cũng không có khả năng sống tới. Nhưng ngăn không được Tử Quang thượng nhân trả thù, tính mạng của mình tính cả toàn cả gia tộc, cũng có thể triệt để tan thành mây khói. Khoảng cách Khiếu Thiên bí cảnh đại khái 3 vạn dặm bên ngoài, một mảnh rộng lớn hiếm cây thảo nguyên, linh linh tinh tinh bụi cây bốn lượn lấy gần như khô cạn dòng suối. Sở Thiên Sách xếp bằng ở một cái cắt đá đắp lên đống đất bên cạnh, ánh nắng nghiêng nghiêng tung xuống chiếu sáng tiểu tụy mà kiên nghị khuôn mặt. Quần áo và táo trước che kín huyết hồng, tinh mịn huyết châu vẫn như cũ không ngừng từ huyệt khiếu quanh người chảy ra song đồng càng là hai hàng tơ máu chậm rãi chảy xuôi. Hai mắt nhắm chặt, ẩn ẩn tiêu tán ra một vòng tinh khiết mà sáng chói ánh sáng màu vàng nóng. Chỉ là tại kim quang này chỗ sâu, lại là hôn tạp từng tia từng sợi cực nhỏ yếu lại cực uy nghiêm tử quang. Bản nguyên linh hồn chỗ sâu, một đạo bóng người màu tím, thình lình hư không huyền lập. Thật là tinh khiết linh hồn, chỉ là một cái chân vũ cảnh, hồn hồ vậy mà như thế rộng lớn sâu như vậy thúy, lão phu tung hoành vạn năm từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế phẩm chất bản nguyên linh hồn. Trong phúc có họa, đúng là trong họa có phúc, lão phu đạt được cơ duyên to lớn, suýt nữa thân tử hồn diệt, chỉ còn lại một sợi tàn hồn, không nghĩ tới lại là gặp được dạng này một thiếu niên người. Bóng người màu tím ánh mắt đảo mắt, lăng lệ tử quang, không ngừng tìm kiếm lấy Sở Thiên Sách hồn linh nhập thân. Càng thêm nồng đậm cuồng hỉ cùng kinh hãi, không ngừng từ bóng người màu tím trên thân tản mắt ra. Đạo thân ảnh này, dĩ nhiên chính là Tử Quang thượng nhân Thiên Tân Vạn Khổ bỏ chạy mà ra linh hồn tinh túy. Nhờ vào Sở Thiên Sách linh hồn va chạm sát na, khuấy động cựu chuyển phong thiên trận trì trệ, sau đó lấy màu đỏ thần phù trực tiếp xé mở một vết nứt. Tiến tới liền là thẳng sâu Sở Thiên Sách hồn hồ chỗ sâu, ẩn thân trong đó. Về phần kia ba đạo linh hồn mũi kiếm, đồng dạng là lấy một tia màu đỏ thần văn bao khỏa bản nguyên linh hồn, ẩn tàng tại ba người bên người. Làm vạn sự đều yên bản nguyên chôn vùi về sau, tìm cơ hội theo ba người rời đi pháp trận phong ấn, lại nghĩ biện pháp lặng yên thoát đi. Chỉ là kia ba đạo tàn hồn, cũng không mang theo quá nhiều linh hồn tinh túy, ngay cả bản nguyên linh hồn một phần ngàn đều không kịp. Càng là không có mang đi tí xíu tu hành tài nguyên, cho dù chạy thoát, ngàn năm đều không thể khôi phục lại bất tử cảnh. Không nói đến chạy thoát cơ hội cực kỳ bé nhỏ, cho dù thành công bỏ chạy đang khôi phục đến bất tử cảnh trước đó chỉ sợ liền là thọ nguyên khô kiệt. Như thế tràn đầy sinh cơ, chỉ sợ tuổi tác tuyệt không có khả năng vượt qua trăm tuổi, trường sinh huyết mạch đỉnh cấp linh hồn, chỉ cần đem tiểu gia hỏa này đoạt xá, nhiều nhất hơn trăm năm liền có thể một lần nữa tấn thăng bất tử cảnh. Mà lấy thân thể này thiên phú và căn cốt, thêm nữa vạn năm tu hành kinh nghiệm, có ít nhất 7-8 phần năm chắc có thể tấn thăng huyễn hình cảnh, thậm chí còn có thể có một khả năng nhỏ nhoi trưởng khống hư không. Trừ Sơn, Long Ân, Hùng Tây Lôi, chờ lão phu bước lên đỉnh cao, tất nhiên để các ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Tử Quang thượng nhân hai mắt càng ngày càng sáng, thân hình thoát một cái như lưu quang, đâm thẳng Sở Thiên Sách bản nguyên linh hồn. Chương 1101, chém giết bất tử cảnh. Tử Quang thượng nhân kế hoạch ban đầu rất đơn giản, thôn vệ Sở Thiên Sách bản nguyên linh hồn, tầm bổ bản thân, thêm chút khôi phục, sau đó lại tìm mục tiêu kế tiếp, lấy bất tử cảnh linh hồn phẩm chất cùng kinh nghiệm thủ đoạn, thôn vệ một chút thần hỏa cảnh đỉnh phong cùng lưu ly kim thân, cũng không quá lớn phong hiểm. Đại khái thôn vệ mười mấy cái thần hỏa cảnh đỉnh phong cùng lưu ly kim thân, bản nguyên linh hồn liền có thể tạm thời thoát khỏi nguy hiểm. Bất tử cảnh đại năng, sinh mệnh lực tràn đầy chi cực, một khi bản nguyên linh hồn thoát khỏi nguy hiểm củng cố ý vị, liền có thể tìm kiếm một chỗ tinh nguyên phong bái chi địa, thôn vệ luyện hóa vô tận thiên địa tinh nguyên, tiến một bước gia tốc bản nguyên linh hồn khôi phục, tiếp theo một lần nữa ngưng tụ nhục thân dần dần khôi phục bất tử cảnh chiến lực. Ít thì 7-8 chục, nhiều năm thì 2-300 năm, liền có thể triệt để khôi phục đỉnh phong chiến lực. Đây chính là bất tử cảnh chỗ đáng sợ. Giờ này khắc này, Tử Quang thượng nhân nhục thân đã triệt để sụp đổ, lực lượng linh hồn trăm không còn một, nhất là tinh túy bản nguyên linh hồn tiêu hao chín thành. Chỉ bất quá, đã không có chân chính thân tử hồn diệt, chỉ cần tốn hao đủ nhiều thời gian cùng tinh nguyên, cũng có thể dần dần khôi phục lại đỉnh phong chiến lực. Mà giờ khắc này, Tử Quang thượng nhân lại là quyết định đoạt xá. Đoạt xá, tại tu hành thế giới cũng không phổ biến. Nói chung, chỉ cần còn có cái khác bất luận cái gì phương thức cường giả đỉnh cao cũng sẽ không lựa chọn đoạt xá. Nguyên nhân rất đơn giản, đoạt xá là một cái phong hiểm cực cao, khả khống tính cực kém, cực kỳ ỷ lại vận khí lựa chọn. Đoạt xá đầu thứ nhất chính là dung hợp bản nguyên linh hồn, lấy hắn thân là bản thân. Một khi đoạt xá, tu hành kinh nghiệm cố nhiên vẫn còn, tự thân cảnh giới lại là triệt để trừ khử. Đoạt xá một tôn chân vũ cảnh, liền tương đương với một cái có được bất tử cảnh ký ức chân vũ cảnh. Đoạt xá một tôn thối thể cảnh, liền tương đương với một cái có được bất tử cảnh ký ức tối thể cảnh. Quả thật, có được phong phú tu hành kinh nghiệm, có thể để tu hành làm ít công to, nhưng là cảnh giới thấp tự nhiên chiến lực không đủ. Tại cái này hung hiểm vô cùng liệt thương tinh, cường giả như mây hiểm địa vô tận, vạn nhất nửa đường băng tốt, quả nhiên là vạn sự đều yên, trừ phi lại một lần đạp vào thăng tiên giai thê tấn thăng đến bất tử cảnh, nếu không lần thứ hai ly hồn thoát thể đoạt xá chúng sinh, cơ hội là một cái không có khả năng hoàn thành hy vọng xa vời. Một cái khác không thể khống chế nguy hiểm, thì tại nhục thân cùng linh hồn độ phù hợp. Ngoại lai linh hồn cùng bản tôn nhục thân muốn hoàn mỹ phù hợp cũng không phải là một chuyện dễ dàng, thậm chí thường xuyên sẽ phát sinh. Tại lại tu luyện từ đầu đến lưu ly kim thân lại là phát hiện vô luận như thế nào không cách nào làm được nhục thân hồn linh viên mãn như một. Thế là một lần nữa đạt tới bất tử cảnh, liền trở thành một cái vĩnh viễn không có khả năng hoàn thành ảo mộng. Nhưng lúc này cảm thụ được Sở Thiên Sách kinh người linh hồn phẩm chất cùng nhục thân căn cốt, Tử Quang thượng nhân lại là căn bản không có do dự chút nào. Tuổi thọ của hắn đã vượt qua vạn năm, sớm đã gần như lại nạn, muốn tiến thêm một bước căn bản không có chút nào hy vọng. Nó cam mạo kỳ hiểm cựu tử nhất sinh cướp đoạt trọng bảo, chính là vì kéo dài thọ nguyên. Trong lúc đó tàn sát vô số thành trấn giết chóc vô tận sinh linh, đồng dạng là vì hấp thu sinh cơ kéo dài đại nạn. Mà một khi đoạt xá thành công, nhiều nhất hơn trăm năm, liền có thể trở lại bất tử cảnh, một lần nữa có được vạn năm thọ nguyên. Dạng này dụ hoặc, căn bản không phải Tử Quang thượng nhân có thể ngăn cản. Húng chi lấy Sở Thiên Sách huyết mạch căn cốt, dù là độ phù hợp không thể đạt tới hoàn mỹ, đồng dạng có không nhỏ khả năng hát vang tiến mạnh. Một tiếng ầm vang tiếng vang, ánh sáng màu tím bỗng nhiên chấn động, như là liệt dương hướng về bốn phương tám hướng bắn ra. Trong lúc nhất thời, hồn hồ bốc lên, sóng lớn ngập trời, điểm điểm tử mang như là vậy vào sóng nước bên trên trời chiều mảnh vàng vụn, không ngừng nhuộm dần lấy sóng nước. Đoạt xá chia làm hai bước. Đầu tiên là dung hợp bản nguyên. thứ hai là nhuộm dần linh hồn. Chỉ là Tử Quang thượng nhân căn bản không muốn phí phiền toái nhiều như vậy, lấy đường đường bất tử cảnh đoạt xá một cái đã không rõ sống chết hoàn toàn không có phản ứng chút nào chân vũ cảnh, không cần như thế rườm rà. Chỉ cần chính diện đột phá, cưỡng ép thôn phệ luyện hóa hết thảy, liền có thể đại công cáo thành, về sau muốn làm chính là mau rời khỏi nơi đây, tìm một cái hoang vắng chi địa, khôi phục nhanh chóng. Tử Quang thượng nhân mặc dù không biết Sở Thiên Sách, nhưng lại minh bạch, yêu nghiệt như thế tất nhiên là đại tông đệ tử. Cho dù không có tất muốn giết mình cho thống khoái trừ sơn ba người, cũng muốn mau chóng thoát đi nơi đây. Ánh sáng màu tím không ngừng thâm trầm, bóng mắt quang huy hôn tạ bóng người giữ tận mà tham lam tiêu dung, dần dần chìm hướng bản nguyên chỗ sâu. Thâm thúy mà rộng lớn hồn hồ, tỏ khắp lấy một tia không thể gọi tên thần uy. Hoàng hốt ở giữa, không chỉ là vô tận sóng cả vực sâu biển lớn, càng là ẩn ẩn tỏ khắp lấy một tia vô tận tinh hải uy áp. Tiểu tử này đến tột cùng là chủng tộc gì? Liệt Thương tinh vực có dạng này một cái linh hồn chủng tộc ta vậy mà hoàn toàn không có ấn tượng. Tử Quang thượng nhân trong mắt hiện ra nghi hoặc, tốc độ lần nữa tăng tốc, hừng hực nồng đậm quang huy, càng thêm sắc bén lăng lệ. Trọn vẹn một khắc đồng hồ thời gian, một điểm sáng rực đột nhiên nổi lên. Ngay ở chỗ này, dấu thật đúng là có chút bí ẩn, bản nguyên linh hồn. Tràn ngập vui vẻ thanh âm chưa rơi xuống, sáng rực trong lúc đó tăng vọt vài lần. Một vòng kim quang sáng chói liệt dương chậm rãi bốc lên, vĩ nạn đến cực hạn tinh vi đến cực hạn thần dị đến cực hạn uy nghiêm đến cực hạn linh hồn quang huy, tựa như vạn tên cùng bắn, đột nhiên hướng về bóng người màu tím quét sạch mà đi. Trong tích tắc, linh hồn sóng cả sông lên trời không, giọng lớn vô ngần thâm thúy vô cùng hồn hồ, tựa như một con đột nhiên bừng tỉnh cự thú, lộ ra dữ tợn răng nanh.